một người khác chính là Diệp Tín xưng đế sau đó, đón dâu đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, Đông Hải Diệu Huyền các thánh nữ Mộng Xương Hoa. Mà Diệp Thần chính thức Diệp Tín con trai nhỏ, hắn cùng với Mộng Xương Hoa con trai duy nhất. Diệp Tín lúc rời đi sau khi, hắn còn chưa đầy 3 tuổi. Thần Nhi tại sao thành cơ phách đích trưởng tử? Thiên Nhi, Huyền Nhi, khinh thường bọn họ lại hắn đi đâu? Đột nhiên, Diệp Tín suy nghĩ xuất hiện quá đa nghi hoặc rồi. Ngàn năm trước, sau khi hắn rời đi, kết quả chuyện gì xảy ra? Đưa đến cơ phách xoán bị, Thần Nhi thành cơ phách đích trưởng tử, Diệp gia mai danh nhận tích. Diệp huynh, ngươi yêu cầu tin tức đã tìm được chưa? Cơ Giao Quang đi tới, tuần hỏi. Mặc dù tìm được, nhưng nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn. Diệp Tín nhạt nói. Hắn cũng không có hướng Cơ Giao Quang, tiết lộ mình là nàng thân phận của tổ tiên. Bởi vì hắn còn không có làm rõ ràng, Diệp Thần tại sao trở thành cơ phách đích trưởng tử. Mẹ hắn Mộng Xương Hoa, lại đi nơi nào rồi hả? Thiên Hậu Thánh Mẫu, có rốt cuộc là người nào rồi hả? Lại thành Thần Nhi mẹ đẻ. Còn nữa, lớn như vậy vương phủ hồ sơ điển tàng trung, cứ không có đóng với vị này Thiên Hậu Thánh Mẫu bất kỳ một tia ghi lại. Nàng quá thần bí, không có bất kỳ tin tức. Diệp Tín đối với Vũ Hoàng Thành chuyến đi, càng mong đợi. Có lẽ, trong hoàng thất, có thể tìm được một ít dấu vết, giải đáp nghi ngờ trong lòng. Lần này trở lại nhân gian, Diệp Tín chính là vì tiếp đi thân nhân mình bằng hữu, đưa bọn họ mang đi thần ma thiên giới tu luyện. Để cho bọn họ có thể, tu luyện tới vĩnh sinh cảnh giới. Đáng tiếc, không nghĩ tới ngàn năm sau trở về. Cái thế giới này xảy ra khổng lồ như vậy biến hóa. Từng cái chân tướng, yêu cầu hắn từ từ cởi ra, đi tìm. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhất niệm có thể biết vạn vật, nhất niệm có thể nhìn rõ thiên cơ. Nhưng dù sao phong ấn phần lớn lực lượng, năng lực của hắn cũng nhận được rồi hạn chế cực lớn. Mà Diệp Tín lại không dám giải trừ đệ nhị tầng lực lượng phong ấn. Nếu không, toàn bộ nhân gian, căn bản không khả năng chịu đựng nổi lực lượng của hắn. Trong nháy mắt sẽ sụp đổ, lâm vào một mảnh tịch diệt trong hư vô. Hắn thân bằng hảo hữu môn, cũng sẽ biến mất theo. Chương 22, Địa ngục, bóng đêm vô tận. Nhìn lâm vào trong trầm tư Diệp Tín. Đột nhiên, Cơ Giao Quang một trận kinh ngạc, nàng lại ở cái này nam tử thần bí trên người, cảm thấy một cổ cảm giác thân thiết. Cộng thêm, bộ kia cùng hắn chiều dài thất phần giống nhau tổ tiên bức họa, Cơ Quang Giao trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ, người nọ là tổ tiên Cơ Thần Phong hậu duệ, cùng mình đồng tông? Bất quá, tâm tư kín đáo nàng rõ ràng, đối diện không muốn nói, nàng cũng không có tiến lên hỏi. Mỉm cười Cơ Giao còn nói, Diệp huynh, tiến hội nhanh muốn bắt đầu, chúng ta có thể rời đi tàng thư các rồi không? Ừ, đi thôi. Diệp Tín gật đầu một cái. Mình đã lấy được muốn câu trả lời, cũng thì không cần lưu lại nữa. Sau đó, hai người rời đi tàng thư các, đi Phong Vương phủ tiền viện. Lúc này, tiền viện khí thế ngất trời, khách khứa bạn bè ngồi đầy. Phong Vương Cơ Như Hải chính đang nhiệt tình địa chiêu đãi mọi người. Đủ loại điểm tâm, rượu ngon, món ngon, bị đánh mặc vào đẹp đẽ thị nữ bưng lên. Bái kiến Quang Minh Thánh Nữ. Bái kiến Diệp Công Tử. Thấy Cơ Giao Quang cùng Diệp Tín dắt tay nhau tới, mọi người mặt nở nụ cười, đứng dậy làm lễ ra mắt nói. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt, mọi người đối đãi thái độ của Diệp Tín, trở nên phi thường tôn kính nhiệt tình. Các vị lễ độ, đa tạ mọi người nể mặt tham gia cái yến hội này. Cơ Giao Quang mặt nở nụ cười, lộ ra tự nhiên phong khoáng, lễ độ có tiết. Nhìn, một thân váy đầm dài màu trắng, da thịt nhắn nhủi, trắng nõn như ngọc, tràn đầy khí tức thánh khiết Cơ Giao Quang. Chúng thanh niên tuấn kiệt, một trận vẻ mặt hốt hoảng, có chút si mê thất thố. Quang Minh Thánh Nữ Cơ Giao Quang quá hoàn mỹ rồi. Trí tuệ, xinh đẹp, thiên phú, cao quý địa vị tập hợp lại cùng nhau, hoàn mỹ vô khuyết nữ tử. Là tất cả đại lục thanh niên tình nhân trong ngộng, tâm nữ thần trung. Đáng tiếc. Bọn họ biết, chính mình không xứng với hoàn mỹ như vậy nữ nhân. Không khỏi, sắc mặt có chút ảm đạm vô thần. Ha ha ha, Giao Nhi cùng Diệp Công Tử tới trước, mau mời ngồi. Phong Vương Cơ Như Hải lập tức nhiệt tình chào hỏi. Diệp huynh, nếu như không ngại an vị ở bên cạnh ta đi. Cơ Giao Quang ôn nhu cười một tiếng, chỉ chính mình bên cạnh chỗ ngồi trống. Không nghĩ tới, Cơ Giao Quang lại mời Diệp Tín ngồi ở bên cạnh mình. Có thể nói là lớn nhất dùng lễ rồi. Diệp Tín không có khách khí, ngồi ở nàng bên cạnh. Cái này làm cho một đám thanh niên tuấn kiệt không ngừng hâm mộ. Nhưng, không có mới vừa rồi nổi nóng thầm hận, đứng ra tìm Diệp Tín phiền toái. Diệp Tín thực lực, liên tiểu kiếm thánh nhạc Vân Phong cũng là không phải hắn hợp lại địch. Hoàn toàn để cho mọi người khuất phục, không dám lỗ mãng. Giao Nhi, như thế nào đây? Vị này Diệp Công Tử cùng chúng ta Phong Vương Phủ có quan hệ gì? Đồng nhiên, Cơ Như Hải cách không truyền âm cho nữ nhi mình Cơ Giao Quang. Mặc dù hắn không có nói, nhưng ta rất khẳng định, hắn là tổ tiên Cơ Thần Phong một mạch khác hậu duệ, là chúng ta đồng tông. Cơ Giao Quang truyền âm đáp lại. Đây cũng là Cơ Giao Quang đối thái độ của Diệp Tín đột nhiên đổi cái nhìn, mời ngồi ở bên cạnh mình nguyên nhân. Nếu như là người mình, nàng đương nhiên sẽ không làm khó nữa Diệp Tín. Quá tốt, trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ thiên hạ cực số cường giả thực lực, thiên phú thế gian hiếm thấy. Hơn nữa Giao Nhi ngươi quang minh thân phận thánh nữ, chúng ta Phong Vương phủ muốn không quật khởi cũng khó khăn. Lấy được con gái xác nhận, Cơ Như Hải tâm tình vô cùng kích động. Toa ủng hai đại thiên tài, sau này thế giới chính là bọn hắn Phong Vương phủ thiên hạ. Nếu có thể, là cha hy vọng các ngươi hai cái có thể kết hôn, như vậy có thể mang hắn chết tử giới hạn ở ta Phong Vương phủ bên trên. Cơ Như Hải đem chính mình dự định, truyền âm cho rồi Cơ Giao Quang. Đồng tông kết hôn, đang tu luyện trên thế giới, là thường thấy nhất sự tình. Hơn nữa, cộng thêm có huyết mạch liên hệ, càng đáng giá tín nhiệm. Nếu như Diệp huynh nguyện ý tín ngưỡng vĩ đại Hạo Thiên, tín ngưỡng Quang Minh, con gái không ngại cùng hắn thành thân. Thân là Quang Minh thánh nữ, cộng thêm từ nhỏ bị Hạo Thiên thần điện tẩy não. Cơ Giao Quang đối với Hạo Thiên là vô cùng trung thành cùng tín ngưỡng. Nàng phu quân, tự nhiên cần phải tin ngưỡng Hạo Thiên, tin ngưỡng Quang Minh. Đây là trọng yếu nhất tiền đề. Thông qua cùng Diệp Tín ngắn ngủi tiếp xúc, phần kia nặng nề tỉnh táo, không ai bị nổi khí độ, để cho Cơ Giao Quang đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Trong lòng vẫn là rất có chút hảo cảm. Cộng thêm, biết được là mình Phong Vương phủ hậu duệ, nhiều hơn một phần cảm giác thân thiết cùng tín nhiệm cảm. Kết hôn đề nghị, nàng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ, nàng có chút hối hận, không nên để cho Diệp Tín đắc tội Kiếm Thánh Liễu Mộ Bạch. Bất quá, lấy Phong Vương phủ cùng Hạo Thiên Thần Điện sức ảnh hưởng, Kiếm Thánh Liễu Mộ Bạch uy hiếp, nàng cũng không quá để ở trong lòng. Chỉ cần Diệp Tín nguyện ý trở về Phong Vương phủ, Kiếm Thánh Liễu Mộ Bạch uy hiếp, nàng có thể giúp hắn giải quyết. Hạo Thiên đại thần quan ra mặt, Liễu Mộ Bạch cũng không khỏi không cho mặt mũi. Ừ, sau này ngươi liền nhiều cùng hắn thân cận hơn một chút, hy vọng hắn có thể đủ nặng thuộc về ta Phong Vương phủ, làm việc cho ta. Cơ Như Hải gật đầu một cái, sau đó hai người không hề truyền âm. Bất quá, bọn họ không biết, bọn họ truyền âm, bị Diệp Tín toàn bộ nghe. Đối với lần này, Diệp Tín chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Để cho hắn và Cơ Giao Quang kết hôn, là vĩnh viễn chuyện không có khả năng. Chính mình còn không có biến thái như vậy, cùng mình hậu duệ thành thân. Đông nhiên, vốn là quang đãng không trùng, bắt đầu mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, một cổ đậm đà hắc ám, che phủ toàn bộ lớn như vậy Phong Vương phủ. Tiên viện mọi người cũng bị kinh động, lộ ra hoảng sợ thần sắc, có chút sợ hãi đứng lên. Đáng ghét đen sớm, địa ngục đám kia tạp toái rốt cuộc đã tới, chờ các ngươi đã lâu. Từ đầu tới cuối duy trì lễ độ mỉm cười Cơ Giao Quang, trên người khí tức thánh khiết dần dần tin tức, để lộ ra chán ghét cùng thấu xương sát khí. Đây là nàng ra sân sau đó, lần đầu tiên biến sắc. Phải biết, chỉ sợ Diệp Tín đánh cho bị thương nàng đều bảo trì mỉm cười cùng khí tức thánh khiết. Có thể thấy, nàng đối với đưa tới này cổ đen sớm nhân, là biết bao ghét. Địa ngục. Nghe Cơ Giao Quang trong miệng địa ngục, Diệp Tín chau mày mà bắt đầu. Cái thế giới này, cũng không có địa ngục khái niệm. Chỉ có hắn kiếp trước thế giới địa cầu hoa điểu, mới có địa ngục khái niệm. Thế nào ngàn năm sau đó, sẽ xuất hiện một cái địa ngục tổ chức? Cơ cô nương, ngươi có thể đủ nói cho ta nói một câu địa ngục tình huống sao? Diệp Tín hướng Cơ Giao Quang tuân hỏi. Hừ, này là một đám không tin qua mình, tín ngưỡng hắc ám trụy lạc đồ, là trong cuộc sống tà ác nhất một đám người. Bọn họ cùng Quang Minh đối nghịch, nhất định sẽ chết không được tử tế. Cơ Giao Quang cắn răng nghiến lợi, nụ cười hài lòng chán ghét ác thần sắc. Được rồi, cơ cô nương, ta chỉ là muốn biết, liên quan tới địa ngục tổ chức tình huống, ngươi Hạo Thiên Thần Điện cùng địa ngục cứu hận, tạm thời không nói. Diệp Tín không thể không cắt đứt Cơ Giao Quang hùng hùng hổ hổ lời nói. Quả nhiên, tin dạy người cũng tương đối cuồng nhiệt. Cơ Giao Quang cũng biết rõ mình thất thố, vì vậy chỉnh sửa một chút tâm tính, tiếp tục nói. Địa ngục là 800 năm trước, đột nhiên ra hiện tại thế gian tà ác tổ chức. Bọn họ đặc biệt cùng chúng ta Hạo Thiên Thần Điện, cùng tin ngưỡng Quang Minh nhân đối nghịch. Là chúng ta Hạo Thiên Thần Điện, cùng toàn bộ Hạo Thiên con dân tử địch. Địa ngục cao nhất thủ lĩnh, truyền thuyết là Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, cũng được gọi là Thái Sơn Thần, thực lực sâu không lường được, không có người bái kiến hắn mặt mũi thực. Ngoại trừ thần bí Thái Sơn Thần bên ngoài, còn có Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, Hắc Bạch Vô Thường, Mạnh Bà, Phán Quan đợi cao thủ tuyệt thế. Địa ngục thực lực phi thường cường đại, đây cũng là ta Hạo Thiên Thần Điện, không cách nào hoàn toàn tiêu diệt bọn họ nguyên nhân. Truyền thuyết, địa ngục trụ sở chính, ở vô biên kinh khủng, bóng đêm vô tận cửu lũ chi hạ, về phần cụ thể vị trí, không người biết. Chương 23, Quang Minh cùng Hắc Ám tỉ thí. Cơ Giao Quang đem địa phủ đại khái tình huống, giảng thuật cho Diệp Tín nghe. Nghe xong, trong lòng Diệp Tín cả kinh, hơi biến sắc mặt, nhất thời rơi vào trong trầm tư. Quả nhiên, nay địa phủ cùng kiếp trước trong thần thoại địa phủ giống nhau như lúc. Này chế lập địa phủ Thái Sơn Thần, là Thiên Nhi, Huyền Nhi, Thần Nhi, hay lại là khinh thường rồi hả? Hoặc là cùng bọn họ có liên quan những người khác? Diệp Tín đã có thể 100% chắc chắn, địa phủ cái tổ chức này cùng mình con gái có liên quan. Địa phủ tổ chức cơ cấu, cùng hắn kiếp trước cái thế giới kia địa phủ giống nhau như lúc. Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, Hậu Thổ, Địa Tạng. Từng cái hết sức quen thuộc tên. Hoang cổ đại lục bên trong, cũng không có địa phủ, địa ngục khái niệm. Lúc trước, Diệp Tín hống con mình cùng con gái lúc, thường cho bọn họ nói hoa điều chuyện thần thoại xưa. Liên quan tới âm tào địa phủ cố sự, đã từng cũng nói cho bọn hắn nghe qua. Diệp Tín có lý do tin tưởng, địa phủ Thái Sơn thần nhất định cùng mình con gái có liên quan, thậm chí rất có thể chính là bọn hắn con gái một trong. Thế gian này bên trên, cũng chỉ có bọn họ mới biết địa phủ cố sự, mới có thể chế lập địa phủ cái tổ chức này. Về phần tại sao muốn chế lập địa phủ, cùng Hạo Thiên thần điện đối nghịch, cùng Quang Minh đối nghịch, Diệp Tín liền hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Nghe Cơ Giao Quang cách nói, này địa phủ một thành lập, liền hào không có lý do lựa chọn cùng Hạo Thiên thần điện đối nghịch, không chết không thôi cái loại này. Trong đó nhất định có cái gì không thể báo cho biết bí mật tồn tại. Ùng ùng. Vô tận đen sấm càng ngày càng dày đặc, xâm nhiễm rồi toàn bộ Phong Vương phủ. Đáng sợ sát khí, để cho tu vi thấp nhân, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Ha ha ha, Quang Minh thánh nữ, ngươi không cố gắng ở tại Hạo Thiên thần điện bên trong, còn dám chạy ra, đây là cho ta địa phủ giết ngươi cơ hội nha. Hôm nay, ta địa phủ liền muốn lấy mạng của ngươi. Một đạo âm lãnh cười sang sảng âm thanh, vang dội toàn trường. Sau đó, bốn đạo người mặc kinh khủng kỳ trang dị phục, đầu đội mặt nạ quỷ bóng người, từ bóng đêm vô tận bên trong, từng bước một phiêu nhiên như lai. Bốn người cả người tản ra sát khí trung thiên, u sâm đáng sợ cường đại khí tức. Toàn bộ hư không, giờ phút này phảng phất đều run rẩy. Trung ương quỷ đế, Chuyển Luân Vương, Tần Nghiêm Vương, Sở Giang Vương, địa phủ lại xuất động mạnh nhất quỷ đế, cùng ba gã huyền đan đỉnh phong Diêm La. Nhìn bốn người dấu hiệu tính thân phận trang trí, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra kinh hoàng, kinh hãi biểu tình. Kia âm khí âm u khí tức, cho trong lòng bọn họ tạo thành áp lực cực lớn. Ngũ Vương quỷ đế, lấy Trung ương quỷ đế vi tôn, thực lực đạt tới thiên mệnh cảnh đỉnh phong, thế gian cực số cao thủ. Mà Thập Điện Diêm La, tất cả đều là huyền đan cảnh thất trọng trở lên cao thủ tuyệt thế. Không nghĩ tới vì giết ta, địa phủ điều động đại danh đỉnh đỉnh Trung ương quỷ đế, Giao Quang thật là tam sinh hữu hạnh. Cơ Giao Quang mang trên mặt lạnh nhạt nụ cười, cũng không có đối địa phủ cường giả hạ xuống, cảm thấy sợ. Nhìn Cơ Giao Quang bình thản nụ cười, Trung ương quỷ đế hơi biến sắc mặt, tựa hồ ngươi đã sớm ngờ tới bản đế sẽ đến, một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Cơ Giao Quang cười nhạt nói, lấy Hạo Thiên thần điện cùng địa phủ cứu hận, ta đây cái Quang Minh thánh nữ rời đi thần điện địa bàn, các ngươi địa phủ nhất định sẽ giống như nghe thấy được mùi tanh miêu như thế, điên cuồng đuổi theo tới. Vì giết ta, địa phủ nhất định sẽ hạ trọng bản, phái ra mạnh nhất quỷ đế. Có ý tứ, có ý tứ, bản đế đảo muốn biết, cho ngươi lâm nguy không sợ lá bài tẩy, rốt cuộc là cái gì? Theo chúng ta địa phủ tình báo, Hạo Thiên đạo cường giả, có thể cũng không có đi theo tới. Khóe miệng của Trung ương quỷ đế dương lên một tia cười nhạt. Trung ương quỷ đế, vẫn khỏe chứ, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, không trung nóng ánh khắp nơi đâm nhãn quang mang, mổ ra một cái phương hắc ám. Một vị cả người bao phủ ở quang mang bên dưới, thân xuyên trường bào màu trắng uy nghiêm láo giả, lăng không hư độ mà tới. Nguyên lai là tứ đại quang minh thần quan đứng đầu thiên dụ thần quan, ta đến còn tưởng rằng là ai, cho quang minh thánh nữ lớn như vậy sức lực. Trung ương quỷ đế cười khinh miệt cười. Hạo Thiên thần điện chia làm, Quang Minh điện, Cân Nhắc Quyết Định điện, Kỵ Sĩ điện, Ngoại điện, Hạo Thiên đạo, ngũ đại cơ cấu. Quang Minh điện chủ trưởng cung tế, địa vị tối cao, đem cao nhất lãnh tụ vì Quang Minh đại tế ti, tiếp theo là tứ đại Quang Minh thần quan, sau đó theo thứ tự vì Quang Minh thần sử, Quang Minh thần thị, Quang Minh thánh đồ. Cân Nhắc Quyết Định điện chủ trưởng hình phạt, tương đương với các môn các phái chấp pháp điện. Kỵ Sĩ điện chủ trưởng quân sự, tương đương với đại hạ hoàng triều quân bộ. Ngoại điện, tương đương với các môn các phái trong và ngoài nước môn. Hạo Thiên đạo, Hạo Thiên thần điện bên trong thực lực mạnh nhất cơ cấu, chỉ có tín ngưỡng Hạo Thiên tu luyện thiên tài có thể vào. Vào Hạo Thiên đạo đệ tử, địa vị tương đương với còn lại môn phái đệ tử chân truyền hoặc thái thượng trưởng lão, lấy được thần điện không giữ lại chút nào bồi dưỡng hoặc tài nguyên sử dụng. Cơ Giao Quang không chỉ là Quang Minh thánh nữ, càng là Hạo Thiên đạo thanh niên trong đồng lứa, xếp hạng thứ ba thực lực. Thiên dụ, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Có thể ngăn trở ta sát Quang Minh thánh nữ sao? Mặc dù hai người đều là thiên mệnh cảnh tu vi, nhưng Trung ương quỷ đế căn bản không đem thiên dụ thần quan coi ra gì. Tu vi cũng không có nghĩa là chân chính thực tế chiến lực. Hắn chính là lấy sát lục sở trường thiên mệnh cường giả. Bàn về sức chiến đấu, cùng cảnh giới thuộc về cao cấp nhất tầng thứ. đen sẫm là không có khả năng chiến thắng quang minh. Thiên dụ thần quan lãnh đạm đáp lại. Chư vị, đây là ta địa phủ cùng Hạo Thiên thần điện sự tình, chắc hẳn các vị không có hứng thú tham dự đi. Đông Phương Quỷ Đế ngắm nhìn bốn phía, hướng về phía chúng người cười nói. Quỷ Đế, chúng ta cũng là không phải Hạo Thiên tín đồ, sẽ chọn trung lập. Tham gia yến hội phần lớn thế lực đại biểu, cũng biểu thái. Hai đại siêu cấp thế lực đấu tranh, bọn họ căn bản không nguyện ý cuốn vào, hưởng đưa tánh mạng. Thấy mọi người tỏ thái độ, Đông Phương Quỷ Đế gật đầu một cái, ngay sau đó đưa mắt đặt ở trên người Thiên Dụ thần quan. Hừ, bản đế muốn nhìn một chút, quang minh là như thế nào chiến thắng hắc ám. Quỷ Đế một tiếng hừ lạnh, cả người khí tức kinh khủng hoàn toàn bộc phát ra. Uy nghiêm thầm giận, ở trên người hắn ngưng tụ, quấn quanh, để cho khí tức của hắn trở nên càng làm người ta không rét mà run. Quang minh bất diệt, tịnh hóa hắc ám. Thiên Dụ thần quan thành kính đối thiên mở ra giơ lên hai cánh tay, nên đón quang minh vào cơ thể. Một đạo làm người ta không cách nào trợn mở con mắt quang mang, trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn. Khí tức của hắn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Ẩm. Khí tức kinh khủng, làm vỡ nát tiền viện mảng lớn vật kiến trúc. Người xem mọi người, cũng không liên tiếp lui về phía sau, né tránh chiến đấu dư âm đánh vào. Trung ương Quỷ Đế hóa thành một vệt bóng đen, Thiên Dụ thần quan hóa thành một đạo bạch quang. Hai người ở hư không bắt đầu đại chiến. Hắc bạch trên không trung tương giao, quang minh cùng đen sẫm ở kịch liệt giao chiến. Mãnh liệt bành bái năng lượng ba động, ở trong hư không chấn động. Cự đại khí lãng, giống như cụ phong như thế, lật mảng lớn kiến trúc. Đáng sợ dư âm, làm cho cả An Lan thành cũng đang rung rung. Mặt đất người xem mọi người, không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi không dứt. Thiên mệnh cảnh thế gian cực số cao thủ, thật sự là quá kinh khủng. Phốc suy. Đột nhiên, Trung ương Quỷ Đế, ngưng tụ một đạo to lớn quỷ trảo, đập ở Thiên Dụ thần quan trên ngực. Thiên Dụ thần quan phun ra một ngụm máu tươi bị thua. Thiên Dụ, bản đế nói qua, ngươi là không phải đối thủ của ta. Trung ương Quỷ Đế ngạo nghễ nói. Không nghĩ tới, ngươi lại đem U Minh quỷ trảo, luyện tới rồi cảnh giới đỉnh cao. Thiên Dụ thần quan sắc mặt trắng bệnh, rất là khiếp sợ. Chương 24, Hoán thần thuật, Hạo Thiên lực lượng. Thiên Dụ thần quan lại thua, Trung ương Quỷ Đế thực lực này cũng cường hắn đi. Tất cả mọi người đều há to miệng, kinh ngạc với Trung ương Quỷ Đế thực lực kinh khủng. Liên đại danh đỉnh đỉnh, tứ đại quang minh thần quan đứng đầu Thiên Dụ thần quan, cũng không phải là đối thủ của hắn. Xem ra địa phủ thực lực, so với tưởng tượng còn muốn cường đại không ít. Quang minh thần nữ, làm người ta thất vọng đi, ngươi lá bài tẩy đối với ta không có dùng, hôm nay xem ra, ngươi nhất định phải chết rồi. Trung ương Quỷ Đế mang theo vô tận hắc vụ, từ trên trời hạ xuống lạc, âm tả hai tròng mắt lạnh lùng nhìn Cơ Giao Quang. Giao Nhi, ngươi đi mau, nơi này giao cho phụ vương. Cơ Như Hải hai quả đấm nắm chặt, âm thầm quyết định, chỉ sợ chắp ghép xuống toàn bộ Phong Vương phủ, cũng muốn bảo vệ mình con gái. Bảo vệ thánh nữ. Thân điện bọn kỵ sĩ, hắn không sợ tử địa đem Cơ Giao Quang bảo vệ. Nhưng mà, Thiên Dụ thần quan sa sút, mọi người thất kinh thất sắc, Cơ Giao Quang cũng không có kinh hoàng, ngược lại là vẻ mặt cười khẽ mà nhìn Trung ương Quỷ Đế. Ngươi thật cho là Thiên Dụ thần quan là bảo vệ ta lá bài tẩy sao? Trung ương Quỷ Đế không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng hay lại là thập phần khẳng định nói. Chúng ta địa phủ tình báo không có sai, Hạo Thiên đạo cường giả không có tới, không thể nào còn nữa người là bản đế đối thủ, đưa ngươi bảo vệ. Cơ Giao Quang nhẹ nhẹ cười cười, Quỷ Đế, ngươi địa phủ tình báo là không có sai, ngoại trừ Thiên Dụ thần quan bên ngoài, bên cạnh ta quả thật không có thần điện cường giả bảo vệ. Nhưng, ngươi thật cho là, ta Cơ Giao Quang là mặc cho ngươi đắn đo con kiến hôi sao? Cơ Giao Quang từng bước một đi tiến lên, không sợ hãi chút nào, cùng Trung ương Quỷ Đế khí thế giằng co đứng lên. Trung ương Quỷ Đế vui tươi hớn hở địa nở nụ cười, ngươi. Ngươi đúng là như sao chổi một loại quật khởi tuyệt đại thiên tài, chưa tới 10 năm, khả năng có thể có thực lực và bản đế đánh một trận. Nhưng bây giờ, ngươi bất quá mới huyền đan chuyển một cái cảnh giới, bản đế một cái tay liền có thể đấm phát chết luôn ngươi. Bây giờ, bản đế liền ra tay giết rồi ngươi. Trung ương Quỷ Đế không biết trong lòng Cơ Giao Quang có quỷ cái gì, vì vậy chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Cơ Giao Quang thần sắc, đông nhiên trở nên thập phần thành kính đứng lên, quỳ lạy trên đất. Không ngừng làm thần bí huyền ảo giấu tay, cùng thành kính nghi thức. Bảo vệ thánh nữ, thần điện kỵ sĩ và Phong Vương phủ nhân, xông tới, muốn ngăn cản Trung ương Quỷ Đế. Nhưng địa phủ chuyển Luân Vương ba người, giống vậy xông tới, đưa bọn họ ngăn trở ngăn lại. Để cho Trung ương Quỷ Đế có thể dễ dàng, không có trở lực trước đi giết quang minh thánh nữ. Thời khắc nguy cấp, vốn là Diệp Tín dự định xuất thủ cứu Cơ Giao Quang. Dù sao cũng là chính mình huyết mạch hậu duệ. Nhưng là, đột nhiên, hắn dừng tay. Không nghĩ tới Cơ Giao Quang còn có ẩn nút thủ đoạn, cổ lực lượng kia, chính là thiên đạo lực lượng sao. Xem ra, so sánh ngàn năm trước, thiên đạo cũng trưởng thành rất nhiều, chỉ là hạ xuống một bộ phận thần lực, liền so với ngàn năm trước truy sát ta thời điểm còn muốn cường đại. Diệp Tín nhìn bầu trời, trong lòng trầm tư nói. Lấy hắn cường đại cảm giác lực, so với hắn người sở hữu, đều phải trước thời hạn cảm giác được, kia cổ mãnh liệt tới lực lượng. Quả nhiên, sau đó không lâu, một mảnh rực rỡ tươi đẹp chói mắt quang mang, từ bầu trời trên lao xuống tới, dường như muốn nối liền trời đất. Đem nguyên vô tận đen sẫm, trong nháy mắt đuổi tàn ra, khôi phục ánh sáng ban ngày. Một cổ không khỏi uy áp mạnh mẽ, bao phủ tứ phương. Tu vi thấp võ giả, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, ở to lớn uy áp chèn ép bên dưới, hai đầu gối quỳ xuống đất. Thật sự có quan mang, cũng rót vào cơ giao quang trong cơ thể. Nàng tản mát ra khí tức càng phát ra cường đại, quá mức tới đã vượt qua rồi trung ương quỷ đế. Ầm. Trung ương quỷ đế U Minh quỷ trảo, lập tức phải chạm được cơ giao quang. Đồng nhiên, bị một lồng ánh sáng, trực tiếp bắn ra ngoài. Lùi lại rất xa. Mới đứng vững thân hình. Cái gì? Hoán thần thuật, triệu hoán hạo thiên lực lượng. Nhìn đột nếu như không muốn thay đổi tình huống, trung ương quỷ đế lần đầu tiên lộ ra vô cùng dao động ngạc vẻ. Truyền thuyết, chỉ có hạo thiên đại thần quan, cùng quang minh đại tế ti, có thể câu thông hạo thiên, khiến nó lực lượng hạ xuống phàm trần. Không nghĩ tới, cơ giao quang nhỏ như vậy tuổi tác, liền trao đổi hạo thiên, nắm giữ thần trước khi lực lượng. Trung ương quỷ đế có chút không dám tin tưởng, 16 tuổi cơ giao quang, lại nắm giữ hoán thần thuật. Điều này làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vạn vạn không ngờ rằng sự tình. Liền đây chính là trong truyền thuyết hoán thần thuật. Quá cường đại, để cho chỉ có huyền đan chuyển một cái cảnh quang minh thánh nữ, trong nháy mắt có vượt qua trung ương quỷ đế thực lực. Hạo Thiên, thật là chúa tể thiên địa, nhân vật vô địch sao? Xem cuộc chiến các thế lực lớn người, tất cả đều lộ ra sợ hãi ánh mắt. Nhìn bị sáng chói quang mang bao quanh cơ giao quang, cảm giác chính mình rất nhỏ bé. Hừ, hôm nay bản đế sẽ tới thử một chút, Hạo Thiên lực lượng thật là vô địch sao? Trung ương quỷ đế, chiến ý dồi dào, cả người khí thế bay lên đến tối cường cực điểm. Hạo Thiên thần điện, được gọi là đệ nhất thiên hạ thế lực, cũng là bởi vì đem có thể làm cho Hạo Thiên lực lượng hạ xuống phàm trần. Cổ lực lượng này, chỉ sợ là du củ cảnh cường giả, đều rất khó ngăn cản. Nếu như là Hạo Thiên đại thần quan, hoặc là Quang Minh đại tế ti sử dụng hoán thần thuật, Trung ương quỷ đế chỉ có bị đấm phát chết luôn phần. Bất quá, cơ giao quang tu vi còn rất nhỏ yếu, có thể thừa nhận được Hạo Thiên lực lượng có hạn. Trung ương quỷ đế cũng không có hoàn toàn sợ hãi, vẫn cho là mình có một trận chiến lấy lực. Hạo Thiên lực lượng, bản đế không sợ ngươi. Đông Phương quỷ đế một tiếng quát to. Một đạo to lớn màu đen quỷ trảo, vô căn cứ ngưng tụ ở trong hư không. Sau đó, mang theo đáng sợ âm tà lực, xé rách hư không, hướng cơ giao quang lướt đi. Ta giống như ngươi mong muốn, để cho hắn cảm giác được, Hạo Thiên là vô địch, là các ngươi đen sẫm không thể chiến thắng. Cơ giao quang một trưởng hủ ở hải ra. Một cái to lớn quang trưởng ngưng tụ mà thành, ấn hướng đằng đằng sát khí trung ương quỷ đế. Quang trưởng phi thường to lớn, che khuất bầu trời, mang theo không thể địch nổi khí thế. Thật lớn cự trưởng cùng ám hắc quỷ trảo, đối đụng nhau. Bộc phát ra quần cuộn mạc đại uy lực, khiến cho toàn bộ đất trời đều tựa như đang kịch liệt chấn động. Kinh khủng ba động, làm cho cả An Lan thành cũng kịch liệt run rẩy. Là ta địa phủ đánh giá thấp, nguyên lai trở ngại lớn nhất cũng là không phải thiên dụ thần quan, mà là nắm giữ hoán thần thuật quang minh thánh nữ. Lúc này, trên người trung ương quỷ đế kỳ trang dị phục, rách mướp, cả người tràn đầy chảy máu vết thương. Đội ở trên đầu mặt nạ quỷ cũng bể nát, lộ ra ẩn nút mặt mũi thực. Nam Ngự Phong, lại là Ngự Phong môn khai tông tổ sư, ngươi. Ngươi thế nào thành địa phủ trung ương quỷ đế? Lộ ra mặt mũi thực trung ương quỷ đế, liếc mắt liền bị chính đạo nhân nhận ra thân phận. Ngự Phong môn, nhưng là chính đạo lục đại siêu cấp một trong những thế lực. Nam Ngự Phong càng là khai tông tổ sư, hắn lại gia nhập địa phủ, trở thành ngũ đại quỷ đế đứng đầu. Khiến cho mọi người đều kinh ngạc vô cùng, lộ ra không thể tin được thần sắc. Đường đường chính đạo lãnh tụ một trong, lại thành địa phủ trung ương quỷ đế, ha ha, chẳng lẽ ngươi môn chính đạo cũng muốn cùng Hạo Thiên đối nghịch, cùng Quang Minh đối nghịch sao? Cơ giao quang lạnh lùng cười nói. Trong lòng nàng cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới trung ương quỷ đế lại là Ngự Phong môn lão tổ. Cũng rất nghi ngờ, hắn vì sao lại thêm vào địa phủ. Quang Minh thánh nữ, coi như Nam Ngự Phong gia nhập địa phủ, nhưng không đại biểu được chúng ta chính đạo. Chúng ta chính đạo, cùng địa phủ cùng với Hạo Thiên thần điện, cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Thanh Vân môn huyền đan cảnh trưởng môn, đứng dậy tức giận phản bác. Hạo Thiên thần điện, địa phủ, Hạo Nhiên thư viện, Đại Hạ Hoàng Triều, chính đạo, ma đạo, tạo thành một thế lực thăng bằng. Bọn họ chính đạo có thể không hy vọng, Hạo Thiên thần điện coi đây là mượn cớ, tìm bọn hắn chính đạo phiền toái. Cơ giao quang cười nói, như thế tốt lắm rồi, ta đây giết Nam Ngự Phong, các ngươi chính đạo không có ý kiến chứ. Nam Ngự Phong đã thêm vào địa phủ, cùng chúng ta chính đạo đã không quan hệ. Tại chỗ chính đạo thế lực các đại biểu, cũng biểu thái. Bọn họ chính đạo, có thể không muốn quấn vào địa phủ cùng Hạo Thiên Thần Điện trong tranh đấu. Lấy được chính đạo thế lực môn sau khi trả lời, Cơ Giao Quang đưa mắt đằng đằng sát khí chuyển hướng, trọng thương Trung ương Quỷ Đế, cùng vây bên người hắn chuyển luân vương ba người. Trung ương Quỷ Đế, ngươi nào ngờ, ngươi địa phủ muốn giết ta thời điểm, các ngươi liền trúng kế. Ta cố ý đem các ngươi cầu dẫn ra. Một tôn Quỷ Đế, ba vị Diêm La, lần này có thể chặt đứt địa phủ một cái cánh tay đi. Thừa dịp Hạo Thiên lực lượng còn trên người, Cơ Giao Quang chuẩn bị giết địa phủ bốn người. Dừng tay đi, cánh mạng bọn họ ta bảo vệ rồi. Vừa lúc đó, Diệp Tín đột nhiên đứng dậy, lãnh đạm nói. Chương 25, mạnh hơn Hạo Thiên thần lực, khinh thường một người. Diệp Tín lời mới vừa ra, lúc này ánh mắt mọi người, đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ai cũng không ngờ rằng, vị này một chiêu đánh bại Thánh Kiếm môn trưởng lão Lâm Hải Đào, nhìn cùng Phong Vương phủ quan hệ rất tốt hơn thần bí cường đại thanh niên, lại sẽ ở thời khắc mấu chốt, đứng ra bảo vệ địa phủ nhân tính mệnh. Ngay cả địa phủ bốn người, nhất thời đều có chút ngộng bức đứng lên. Ánh mắt không hiểu nhìn về phía này vị diện sinh chặt thanh niên. Bọn họ cũng không nhận ra Diệp Tín, nhưng tại sao mạo hiểm đắc tội Hạo Thiên Thần Điện phong hiểm, cũng phải đứng ra sở hữu chính mình bốn cánh mạng người. Hạo Thiên Thần Điện uy thế, coi như đại hạ nhân hoàng có thể cũng không muốn tùy tiện đi đắc tội. Hắn lại vì bọn họ, đi đắc tội Hạo Thiên Thần Điện. Nhất thời, đối Diệp Tín độ hảo cảm, tăng lên thật nhiều không ít. Cơ Như Hải càng là trong lòng rất khó chịu, mình nhìn chúng người đồng tông. Thậm chí còn muốn đem mình hoàn mỹ nhất con gái hạ gả cho hắn, đối với hắn coi trọng như vậy, lại ngược lại đối nghịch với bọn họ. Hắn mặt đầy tức giận, rất là tức giận nhìn Diệp Tín. Diệp huynh, ngươi vì sao phải đứng ra sở hữu địa phủ nhân tính mệnh? Cả ngươi bị thần thánh quang huy bọc lại Cơ Giao Quang, hơi nhíu mày, rất không minh bạch hỏi. Trước, Diệp Tín còn hỏi nàng quan với địa phủ tình huống, hiển nhiên cùng địa phủ không có bất cứ liên hệ nào. Quả thực không nghĩ ra, vì sao phải cùng mình đối nghịch? Sở hữu địa phủ bốn cánh mạng người. Ta muốn làm việc, cho tới bây giờ không có lý do, chỉ có muốn làm cũng không thể tưởng tượng làm. Diệp Tín chắp hai tay sau lưng, lãnh khốc vô cùng nhìn chằm chằm Cơ Giao Quang. Diệp huynh, ngươi cần phải biết, đừng tưởng rằng ở trong buồng xe bị thương ta, liền cho rằng ta là không phải đối thủ của ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết đi, ta căn bản không có sử xuất toàn lực, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Cơ Giao Quang trong giọng nói, tràn đầy nồng nặc cảnh cáo. Nàng rất không hy vọng vị này thiên phú kinh khủng người đồng tông, cùng mình cùng Hạo Thiên Thần Điện là địch. Nhưng, nếu như hắn nhất định phải sở hữu địa phủ người, đừng trách nàng hạ thủ vô tình. Chỉ có thể diệt trừ Diệp Tín cái này uy hiếp. Cần gì phải nói nhảm, ta Diệp Tín muốn bảo vệ nhân, ai cũng không thể lấy tính mệnh của hắn. Nếu như ngươi không đồng ý, liền cùng ta đánh nhau một trận thôi, như vậy ngươi cũng có thể chịu phục. Diệp Tín cười nhạt, chút nào không đem Cơ Giao Quang uy hiếp để ở trong lòng. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta nếu thua, chết không có gì đáng tiếc, ngươi không cần phải vì chúng ta địa phủ sự tình, đắc tội Hạo Thiên Thần Điện những thứ cầu này. Ngươi ân tình, chúng ta tâm lĩnh. Trung ương Quỷ Đế, cùng chuyển Luân Vương ba người, cũng không hy vọng liên lụy Diệp Tín bỏ mạng, vì vậy khuyên nhủ. Tội nghiệt, không nghĩ tới như thế một người thanh niên thiên tài, lại rơi hắc ám, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thiên Dụ Thần Quan vẻ mặt tiếc rẻ nói. Diệp huynh nếu ngu đần không thay đổi, liền đừng trách tiểu muội vô tình. Thấy Diệp Tín quyết tâm cùng mình đối nghịch, Cơ Giao Quang trong tròng mắt tràn đầy thấu xương sắc cơ. Mang theo Hạo Thiên lực một trường, trực tiếp hướng Diệp Tín vô vào đi. Lực lượng đáng sợ, tựa hồ phải chiếm đoạt rồi phụ cận hư không như thế. Ung ung ba. Diệp Tín bốn phía hư không, bị khủng bố Hạo Thiên thần huy chiếm đoạt. Đáng sợ một trường, đem rơi chân đại địa, dao động nát bấy, bùi đất tung bay. Một trường này uy lực, đã vượt qua thiên mệnh cảnh cực hạn. Trong lòng Trung ương Quỷ Đế khẩn trương, coi như là hắn vận dụng toàn lực, cũng không khả năng tiếp một trường này. Trong lòng phi thường lo lắng Diệp Tín an nguy. Ngươi quá yếu, căn bản là không phải đối thủ của ta, thả bốn người bọn họ đi. Sau đó, khiến cho mọi người ngoài ý muốn là, một đạo lãnh đạm thanh âm, từ sáng chói nhức mắt Hạo Thiên Thần Huy bên trong, truyền ra. Diệp Tín căn bản không có bị đạo kia Hạo Thiên Thần Huy uy năng chiếm đoạt, không bị thương chút nào địa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Ngươi lại một chút việc cũng không có. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể cường hãn đến kinh khủng như vậy trình độ? Vô số Hạo Thiên Thần Huy lực lượng. Cơ Giao Quang mặt đầy kinh ngạc đến ngây người, mở to này cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không dám tin tưởng nhìn Diệp Tín. Ngay sau đó, hai tròng mắt trở nên càng âm trầm, hàm răng cắn chặt môi dưới, tựa hồ đối với chuyện nào đó hạ quyết tâm. Nàng từ nhỏ tập một thân hào quang trong người, đã sớm dưỡng thành nàng không chịu thua cao ngạo tính cách. Vĩ đại Hạo Thiên, xin ban cho ta càng cường lực lượng, tiêu diệt hắc ám. Cơ Giao Quang hướng về phía bầu trời, quỳ lạy trên đất, làm đặc thú nghi thức, thành kính cầu nguyện. Quang Minh Thánh Nữ, tu vi của ngươi còn chưa đủ, nếu như cưỡng ép lại hướng Hạo Thiên mượn lực lượng, ngươi sẽ không chịu nổi, bị thương thật nặng. Thiên Dụ thần quan thấy vậy, cuống cuồng hô lớn. Nếu như Quang Minh thánh nữ xảy ra chuyện, hắn chết không có gì đáng tiếc, là thiên tội lỗi lớn. Nhưng là, Cơ Giao Quang căn bản không có nghe hắn lời nói, tiếp tục hướng Hạo Thiên mượn lực. Trung ương quỷ đế cùng địa phủ Diêm La phải chết, trợ giúp đen sấm, cùng Quang Minh đối nghịch nhân, cũng phải chết. Cơ Giao Quang mặt đầy thâm hàn, sắc cơ lẫm nhiên mà nhìn Diệp Tín cùng địa phủ bốn người. Trên bầu trời, thánh khiết huy hoàng, chiếu sáng toàn bộ không trung, để cho thật sự có người cảm giác hai mắt đau nhói, không thể không nhắm lại con mắt. Nếu như cưỡng ép đi ngửa mặt trông lên kia Quang Minh, rất có thể trong nháy mắt sẽ đâm mù con mắt. Sau đó, một cổ mạnh hơn Hạo Thiên thần huy, tạo thành một đạo to lớn chùm tia sáng, từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên người Cơ Giao Quang. Thần thánh uy áp kinh khủng, bao phủ toàn bộ An Lan Thành. Trong thành trên 1 triệu cư dân, bao gồm Phong Vương phủ bên trong, ngoại trừ Diệp Tín ngoại toàn bộ tu luyện cao thủ, cũng không chống đỡ được cổ uy áp này. Bọn họ tất cả đều cả người run rẩy, bị buộc hai đầu gối quỳ xuống đất, biểu thị đối Hạo Thiên kính sợ cùng thần phục. Giờ phút này bọn họ, cảm giác tại này cổ Hạo Thiên lực lượng bên dưới, bọn họ là biết bao nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Hoán thần thuật, cả người thế gian sẽ nhân không cao hơn 3 cái. Vì vậy, mượn dùng Hạo Thiên lực sự tình, rất ít ở nhân gian phát sinh qua. Đây là, đang ngồi người sở hữu, lần đầu tiên dòm ngó đến Hạo Thiên một phần lực lượng. Để cho trong lòng bọn họ hoảng hốt, đối Hạo Thiên lực lượng, cảm thấy thật sâu không tưởng tượng nổi, biết Hạo Thiên thực lực kinh khủng. Trong lòng, đối với Hạo Thiên càng sợ hãi, sợ. Thiên, thật là không phải bọn họ phàm nhân có thể phản kháng sao. Đặc biệt là địa phủ 4 người, chịu đựng uy áp lớn nhất, thống khổ lớn nhất. Trên trán thậm chí rịn ra máu tươi, hai đầu gối bị buộc quỳ dưới đất, xương bánh trẻ cũng vỡ vụn. Bọn họ thậm chí, trong lòng thậm chí đối với cùng Hạo Thiên là địch tín nhiệm, sinh ra một tia giãn ra. Đối mặt đáng sợ như vậy cường đại, không thể địch Hạo Thiên, phản kháng nó thật là chính xác sao. Đây là Hạo Thiên thần huy, mê hoặc lòng người tinh thần lực lượng. Tất cả mọi người đều ở thống khổ, cũng thần phục ở Cơ Giao Quang mượn đi Hạo Thiên thần lực bên dưới. Chỉ có Diệp Tín, vẻ mặt dễ dàng nhìn kia đâm nhãn quang mang, lộ ra khinh thường cười một tiếng. Người cho rằng là, ngươi mượn Hạo Thiên lực lượng, liền thật có thể thắng lợi sao? Hèn mọn con kiến hôi, ở Hạo Thiên lực lượng bên dưới, đầy đủ mọi thứ, đều là dễ như bỡn tồn tại. Lấy được Hạo Thiên thần huy gia trì, lúc này Cơ Giao Quang trở nên càng thần thánh uy nghiêm. Trong giọng nói, tràn đầy tựa như thiên địa vạn vật làm kiến hôi cao ngạo. Ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút, cho ngươi sùng bái Hạo Thiên lực lượng, ở trước mặt ta, là buồn cười biết bao. Diệp Tín lanh khốc địa dương lên một tia cười nhạt. Chương 26, giơ tay lên diệt thiên, không thể địch nổi. Thật lớn Hạo Thiên uy áp, làm cho tất cả mọi người cũng hai đầu gối quỳ xuống đất, không dám nhìn thẳng cảm vô tận quan mang. Tràn đầy kính sợ, sợ hãi thần sắc, biểu thị đối Hạo Thiên thần phục. Nhưng mà, lại có một người không chỉ không có thần phục với Hạo Thiên oai, còn nói lời đối thiên bất kính. Đây là đối thiên uy hạo đãng cực lớn khiêu khích, là đối Quang Minh không có thể tha thứ khinh nhẫn. Bị Hạo Thiên thần lực quán chú Cơ Giao Quang, lạnh lùng hai tròng mắt giấy lên nồng nặc lửa giận. Bóng ánh trong suốt, thánh khiết uy nghiêm, do Hạo Thiên thần huy ngưng tụ mà thành to lớn quang dực, xuất hiện ở sau lưng nàng, đưa nàng ngạo hay thân thể mềm mại, ký thác bay lên, treo lập hư không. Dưới chân càng là trải rộng rực rỡ tươi đẹp, hào quang xinh đẹp bạch liên hoa, làm nổi bật lên nàng thánh khiết quang minh. Nàng cả người tản ra so với thái dương còn phải nóng bỏng quang mang, dùng quang minh chiếu sáng toàn bộ đại địa. Ầm, một đạo nóng rực thần quang xuyên qua thiên địa, mất đi rồi hư không mà tới, ẩn chứa uy năng đáng sợ, làm cho cả hư không đều tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành mảng lớn nhỏ bé nhất lạp tử lưu. Người sở hữu trợn tròn mắt, kinh ngạc há hốc miệng, bọn họ cho tới bây giờ không có bái kiến đáng sợ như vậy công kích. Nay một vệ thần quang uy năng vượt qua xa bọn họ nhận thức. Không cách nào tưởng tượng, trong thiên địa, lại còn có đáng sợ như vậy công kích. Đây thật là nhân gian lực, có thể chống cự vĩ đại lực lượng sao? Ngay cả cường đại trung ương quỷ đế, nhìn kinh khủng như vậy công kích, cũng sắc mặt đại biến lên. Sắc mặt hắn trầm trọng, cảm giác coi như hậu thổ cùng địa tạng hai vị địa phủ cường giả tuyệt thế tới, đều có thể không cách nào ngăn cản, trực tiếp bỏ mình. Lo âu khẩn trương hô lớn, tiểu huynh đệ, cẩn thận. Diệp Tín vẫn đứng ở nguyên lai vẫn không nhúc nhích. Lạnh lùng nhìn đánh tới nóng rực thần quang. Ba. Làm cái này vô cùng kinh khủng thần quang, vừa mới đến gần trước người Diệp Tín 3 trượng lúc. Liền biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cái này thần quang. Diệp Tín 4 phía, không ngừng hướng hắn đến gần xâm nhập Hạo Thiên thần huy, bị một cổ vô hình lực, trực tiếp chiếm đoạt, biến mất không còn tăm hơi. Một màn này, đem tất cả mọi người đều sợ ngây người, rung động tới cực điểm, cũng không thể tin được chính mình chính mắt thấy được đồ vật. Vốn tưởng rằng nhất định tử thần bí thanh niên, cư nhiên như thế dễ dàng đem Hạo Thiên thần lực để cản lại. Bọn họ đối mặt, kinh khủng này Hạo Thiên thần uy, bị đè xuống quỳ nằm dưới đất. Mà, vị này thanh niên thần bí, lại không nhìn thẳng nó công kích. Giống vậy đều là tu luyện giả, đều là nhân. Tại sao chênh lệch liền to lớn như vậy rồi hả? Đây là nhân có thể làm được sự tình. Thành kính quỳ lệ trên đất cơ giao quang, rung động nhìn Diệp Tín, kinh ngạc nói. Hán cứu cực đến rồi cảnh giới gì? Hạo Thiên thần lực cũng có thể như thế dễ dàng chặn. Sau đó, khuynh quốc tuyệt thế trên gò má, hiện đầy vẻ dữ tợn. Không. Hạo Thiên là không thể chiến thắng, quang minh bất diệt. Cơ giao quang ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chuẩn bị dốc toàn lực. Toàn bộ Hạo Thiên thần lực, cũng từ trong cơ thể nàng dâng trào lên. Bao phủ toàn bộ An Lan thành Hạo Thiên thần huy, giống vậy tụ lại tới. Thánh khiết huy hoàng, trở nên càng nhức mắt đứng lên. Một cái thật lớn, thánh thần, uy nghiêm, quang mang bắn ra bốn phía huy hoàng thần long, bất ngờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cơ giao quang dốc toàn lực, đem mượn tới toàn bộ Hạo Thiên thần lực, ngưng tụ thành một cái thần long. Gào gừ. Long thủ khẽ giơ lên, phát ra dao động thiên long tiếng khóc, lạnh lùng hai tròng mắt mắt nhìn xuống con kiến hôi nhân gian. Uy áp kinh khủng, còn hơn hồi nãy nữa còn đáng sợ hơn cường đại, để cho Phong Vương phủ bên trong mọi người càng thẳng không ngẩng đầu lên đầu lâu. Trên trán dịn ra số lớn mồ hôi lạnh. Xương bánh trẻ cũng quỷ bể nát. Ở huy hoàng trước mặt thần long, bọn họ cảm giác mình là biết bao nhỏ bé, buồn cười. Giống. Lại một âm thanh cự đại long âm. Quang mang bắn ra bốn phía, uy nghiêm thánh thần huy hoàng thần long, mang theo không thể địch nổi nơi. Mang theo giống giận, mang theo ngạo thị tứ hải bát hoang ngang ngược, xông về Diệp Tín. Nhìn bay tới huy hoàng thần long, khóe miệng của Diệp Tín lộ ra vẻ mỉm cười. Lẩm bẩm nói nhỏ, có chút ý tứ, ta hạ xuống nhân gian tới nay, trải qua không ít chiến đấu, hôm nay rốt cuộc cảm giác, có thể để cho ta nhẹ nhàng nâng tay, mới có thể đối phó lực lượng. Không tệ, trận đánh lúc trước tứ đại thuế phàm cường giả, chống lại kiếm tôn Đinh Tu, chống lại tu luyện sắt thần quyết Bạch Lệ, chống lại ma giáo Chu Tức hộ pháp, quá mức trí cương mới vừa cùng Hạo Thiên thần lực đánh nhau. Diệp Tín đều là chạm thung vẫn không nhúc nhích phát ra, ngón út cũng không có nhẹ nhàng động một cái, liền giải quyết chiến đấu. Mà lần này, đối mặt Huy Hoàng Thần Long, Diệp Tín không thể không nhẹ nhàng nâng tay, mới có thể giải quyết chiến đấu. Quá thú vị. Chỉ thấy Diệp Tín nhẹ nhàng nâng tay, một cổ so với vừa mới Hạo Thiên thần uy, còn đáng sợ hơn khí tức, bao phủ thiên địa. Kêu bay tới cao ngạo Huy Hoàng Thần Long, lại lộ ra vẻ sợ hãi. Ào ào ào. Cuồng phong loạn thành, hư không chấn động. Ở Diệp Tín vô địch lực lượng bên dưới, Huy Hoàng Thần Long thể tích không ngừng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đoàn trong suốt điểm một cái ánh sáng, hiện đầy đại phiến hư không. Vẻ này, làm cho cả An Lan thành thật sự có sinh linh, không cách nào đứng dậy kinh khủng Hạo Thiên thần uy, cũng trong nháy mắt biến mất. Người sở hữu, nhìn về ánh mắt của Diệp Tín, tràn đầy rung động, sợ hãi, sùng kính. Không cách nào tưởng tượng, trước mắt thanh niên thần bí, cư nhiên như thế dễ dàng chiến thắng Hạo Thiên lực lượng. Diệp Tín, giơ tay lên trong nháy mắt diệt thiên kinh khủng cảnh tượng. Nhìn bằng nửa con mắt trước không có người sau cũng không có người oai, kinh hãi người sở hữu. Cũng không thể tin được. Ở trong nhân thế, lại có đáng sợ như vậy cường đại người. Chẳng lẽ là cùng trời như thế cao nhân sao? Nhưng mà, bọn họ nhưng không biết. Diệp Tín là so với thiên cao hơn, cựu thiên thập địa, thần ma hai giới người mạnh nhất. Phốc suy. Cơ giao quang phun ra một ngụm máu tươi, cả người suy yếu tới cực điểm. Làm sao có thể, Hạo Thiên lực lượng, lại là không phải đối thủ của ngươi. Cơ giao quang tuyệt vọng nhìn Diệp Tín. Khác nói ngươi là mượn thiên lực lượng, coi như thiên tự mình tới, cũng không gì hơn cái này. Diệp Tín thanh âm vô cùng lãnh khốc cùng cuồng ngạo. Đáng sợ uy áp, ép người sở hữu không ngóc đầu lên được. Lúc này, mọi người mới minh bạch, Diệp Tín cường đại, trước so với bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp. Chỉ sợ là cùng phu tử, Hạo Thiên đại thần quan một cái tầng thứ nhân gian người mạnh nhất đi. Cuồng vọng, thiên cường đại, lại là ngươi một cái phàm nhân có thể đo lường được. Ngươi chiến thắng, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ Hạo Thiên lực lượng. Coi như mình chiến bại, cơ giao quang giống vậy không thừa nhận Diệp Tín là nàng tín ngưỡng thiên đối thủ. Thời cơ chín muồi thời điểm, ta sẽ diệt ngày này, cho ngươi minh bạch, ngươi tín ngưỡng Hạo Thiên, cũng không gì hơn cái này. Diệp Tín uy nghiêm thanh âm, truyền khắp toàn trường. Đem ngang ngược để cho toàn trường người, cũng không nhịn được run sợ đứng lên. Ngàn năm trước đuổi giết thủ, Diệp Tín có thể không có quên. Chỉ là, lúc này còn có càng chuyện trọng yếu cần phải đi làm, còn không có không đi tìm thiên đạo tính sổ. Đột nhiên, cơ giao quang mặt liền biến sắc, nàng cảm giác, chính mình bởi vì cưỡng ép mượn đi mạnh hơn Hạo Thiên thần lực. Hư hại thân thể, trong nháy mắt được chữa trị được rồi. Ngươi và ta đối nghịch, giúp địa phủ người, hiện ở tại sao lại phải giúp ta chữa thương? Cơ Giao Quang vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Diệp Tín. Cùng mình đối nghịch, tại sao lại phải giúp chính mình? Diệp Tín hành động, để cho nàng có chút không cách nào đoán được đứng lên. Ta nói rồi, ta làm việc, không có lý do gì, chỉ có muốn làm cùng không muốn làm. Ngươi đã thua, địa phủ nhân có thể an toàn rời đi đi. Diệp Tín từ tốn nói, sau đó không để ý mọi người, hư không tiêu thất ngay tại chỗ, rời đi Phong Vương Phủ. Lúc này mọi người, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, tự nhìn chòng chọc Diệp Tín biến mất địa phương. Mê, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí cường giả, một thân đều là mê. Thân phận là mê, thực lực cụ thể là mê, hành vi càng là mê. Địa phủ nhân, sau đó cũng rời đi Phong Vương Phủ. Chương 27, Lão Tổ Tông lại còn sống. Lang Kỵ Quân chỗ ở, Diệp Tín bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sư phụ, chủ tử, sư tổ, Mộ Anh Tuyết, Lý Đạo Tông, Bạch Lệ ba người liền vội vàng đi lên, cung kính hành lễ. Chủ tử, vừa mới ta cảm ứng được, ở An Lan Thành phương hướng, có một cổ rất lực lượng cường đại ba động cùng uy áp tồn tại, ngươi không có việc gì chớ. Lý Đạo Tông có chút lòng rung động, lo lắng hỏi. Mặc dù cách rất xa, vốn lấy hắn thiên mệnh cảnh, nắm giữ thiên địa chi lực thực lực, đối thiên địa lực lượng biến hóa rất lúc nhạy cảm, vẫn là có thể dễ dàng cảm giác được. Vẻ này uy áp, để cho hắn cảm thấy khí tức tử vong. Lúc này trong lòng kinh khủng, cũng còn không có tiêu tan. Không việc gì, chính là cùng hạo thiên lực lượng đánh một trận thôi. Diệp Tín hời hợt nói. Cái gì? Chủ tử cùng hạo thiên thần lực đánh một trận. Lý Đạo Tông vẻ mặt dao động ngạc, phát ra tiếng kinh hô. Lúc trước hạo thiên thần điện nổi dậy chi sơ, hắn chính là gặp qua hạo thiên đại thần quan, sử xuất hoán thần thuật, mượn dùng hạo thiên thần lực, lực áp thiên hạ. Kia cổ kinh khủng thiên uy, bây giờ hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhất định chính là không ai có thể địch. Đây cũng là hạo thiên thần điện, tại sao được gọi là thiên hạ tối cường thế lực nguyên nhân. Nó có thể mượn dùng hạo thiên vĩ đại lực lượng, là nhân gian không thể địch lực lượng. Không nghĩ tới, Diệp Tín lại cùng hạo thiên thần lực đánh một trận. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, không có bất kỳ bị thương bộ dáng. Rung động trong lòng vô cùng. Xem ra, hắn đối với ngàn năm trước, liền chấn nhiếp thiên hạ đại hạ nhân hoàng, thực lực còn đánh giá thấp rất nhiều. Này là có thể đánh với thiên một trận thực lực a. Tiền bối, thiên rất mạnh sao? Nhìn Lý Đạo Tông như thế rung động thần sắc, Mộ Anh Tuyết tò mò hỏi. Truyền thuyết hạo thiên là thế gian vạn vật chúa tể, phàm trần nhân loại, không có người nào là đối thủ của nó, chúng ta đều phải thần phục ở nó thiên uy bên dưới, tham sống sợ chết. Lý Đạo Tông thân thể khẽ run nói. A, kia sư phụ có thể cùng hạo thiên đánh một trận, kia không phải nhân gian vô địch sao? Mộ Anh Tuyết kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Không có kinh ngạc với hạo thiên thực lực, mà là mình sư phụ thực lực. Bạch Lệ trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Chính mình tổ sư cái này cũng thật lợi hại đi. Nuôi dưỡng chính mình tổ tiên, như vậy một tôn chiến trường sát thần nhân vật, quả nhiên thật không đơn giản. Được rồi, lên đường đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Vũ Hoàng Thành. Diệp Tín cắt đứt bọn họ rung động, phân phó nói. Đúng tiền bối, sư phụ, chủ tử. Sau đó, Diệp Tín ngồi ở xe châu trùng, Lý Đạo Tông lái xe, Mộ Anh Tuyết cưới một tiểu bạch mã, bảo hộ ở bên cạnh xe. Bạch Lệ là ở trước mặt mở đường. Toàn bộ đội ngũ bằng nhanh nhất tốc độ hành quân, hướng Vũ Hoàng Thành chạy tới. Vũ Hoàng Thành, Hạ Vũ Cung. Bệ hạ, thần có chuyện khởi bẩm, tố vậy không phục hoàng mệnh Bạch Lệ một quyền. Một cái lục tuần tả hữu lao giả, vẻ mặt tức giận đi vào Hạ Vũ Cung. Cửu Long trên ngai vàng, ngồi một tên khôi ngô cao lớn trung niên, vô cùng uy nghiêm. Chính là đương kim nhân hoàng Cơ Doanh. Hắn đang nhìn tấu chương, thấy lao giả đi vào, thần sắc khẽ biến, lập tức để tay xuống trung công việc. Chuyện gì xảy ra? Để cho thừa tướng đại nhân ngươi như thế phẫn nộ, chậm rãi kể lại. Cơ Doanh hướng về phía lao giả lại cười nói. Lao giả chính là đại hạ thừa tướng Dương Thiên Lâm, đủ loại quan lại đứng đầu. Bệ hạ mệnh lệnh cẩm y vệ cùng lang kỵ binh, bắt lại Tây Cương Châu nắm quyền trong tay, thuận lợi ta hướng thanh toán Côn Lôn Sơn bên trên Côn Lôn Huyền Tinh. Nhưng là, Bạch Lệ người này, không chỉ có uy hiếp đuổi chạy cẩm y vệ, hơn nữa còn thả đi Côn Lôn phái cùng 6 đại tông môn nhân, không có lấy hạ Tây Cương Châu, dĩ nhiên cũng làm bàn sư hồi triều. Người này bụng chứa dao găm. Căn bản không đem bệ hạ ngươi coi ra gì a. Dương Thiên Lâm tức giận bất bình địa thuật Bạch Lệ tội. Quân bộ cùng quan văn tập đoàn, vì lợi ích vốn là mâu thuẫn nặng nề, hận không được đến mức đối phương với tử địa. Bạch gia là quân bộ bốn đại một trong những cự đầu, Bạch Lệ càng là Bạch gia người thừa kế tiếp. Lần này, Dương Thiên Lâm quyết tâm muốn coi đây là mượn cớ, chém quân bộ cùng Bạch gia một cái cánh tay. Hơn nữa, căn cứ cẩm y vệ tình báo, là một cái thanh niên thần bí cứu vớt Côn Lôn phái cùng 6 đại tông môn. Bạch Lệ không chỉ không có bắt hắn lại, còn đối với hắn cung kính vô cùng, thân nhau, hộ tống hắn tới Vũ Hoàng Thành. Cơ Doanh chợt vỗ bàn một cái, tức giận hét, Bạch Lệ, chấm cho ngươi bắt lại Tây Cương Châu, ngươi lại không nghe hoàng mệnh, còn có này lý. Nghe nói Bạch Lệ không có lấy hạ Tây Cương Châu, Cơ Doanh cũng là phi thường phẫn nộ. Côn Lôn Huyền Tinh, hắn đại hạ tình thế bắt buộc. Khẩn cầu bệ hạ hàng chỉ, làm Bạch Lệ trở lại Vũ Hoàng Thành lúc, để cho lão thần dẫn ngự lâm quân tạm thời tiếp quản hắn Lang Kỵ Doanh, cũng đưa hắn tập nã, giải vào đại lao. Dương Thiên Lâm quỳ nằm trên mặt đất, hướng về phía Cơ Doanh khải chờ lệnh nói. Chuẩn đấu, ngoài ra, cùng Bạch Lệ đồng thời vị kia thanh niên thần bí, cũng cùng nhau bắt lại. Phá hư ta đại hạ chuyện tốt nhân, bất kể là ai, cũng phải bắt lại. Cơ Doanh vẻ mặt ngoan lệ nói. Tràn đầy bá đạo hoàng giả uy nghiêm. Là bệ hạ, lao thần nhất định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Thấy nhân hoàng đồng ý, Dương Thiên Lâm nét mặt biểu lộ rồi kích động thần sắc. Sau đó, dẫn thánh chỉ rời đi Hạ Vũ Cung. Trăm ngàn dặm sừng sững cự trong núi, sơn thế hiểm yếu, cổ thụ trong trời, rất hiếm vết người. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến, chính là chỗ này rừng sâu núi thẳm bên trong, bất ngờ xây cất có một mảnh cung điện sang trọng. Sừng sững bảng cung điện lớn, rộng rãi trên đại điện, cung kính đứng đầy mấy trăm tên người mặc kỳ trang dị phục nhân. Trung ương màu đỏ nhạt trên ghế, một tên người mặc hắc bào uy lệ lão người, ngồi ngay ngắn trên đó. Cả người bên trên hạ lưu lộ ra một cổ đáng sợ cực kỳ khí tức, để cho trên đại điện mọi người cũng không dám thở mạnh xuống. Chính là đương thời ma giáo giáo chủ Nhậm Thiên Hành, Thiên Ma Thần Công luyện đến đệ bát trọng đỉnh phong. Sư phó, Chu Tước Pháp Vương Lệ Nhược Lan, quỳ xuống lao giả trước người la lên. Nhược Lan, ngươi đi trước ám sát Bạch Lệ thành công không? Nhậm Thiên Hành ngưng âm thanh hỏi. Không có. Hắn bị một tên du củ cảnh cường giả cứu rồi, đệ tử là không phải đối thủ của hắn. Lệ Nhược Lan cung kính trả lời. Ừ, du củ cảnh cường giả, cả người thế gian có thể không có bao nhiêu vị, hắn là ai? Đệ tử cho tới bây giờ không có bái kiến hắn, cũng chưa có nghe nói qua hắn danh hiệu. Bất quá, hắn tự xưng là Đông Phương Bất Bại. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, hắn tên gì? Lúc này, Trương Trạc Nhậm Thiên Hành, lại cả người có chút run rẩy. Hắn gọi Đông Phương Bất Bại. Nói giáo chủ khả năng biết hắn là ai. Lệ Nhược Lan rất khẳng định nói. Ha ha ha. Đông nhiên, Nhậm Thiên Hành kích động phá lên cười, kinh khủng ma lực, làm cho cả cung điện cũng phát run lắc lư. Lệ Nhược Lan cùng đại điện đông đảo ma giáo người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này Đông Phương Bất Bại là người phương nào? Tại sao để cho giáo chủ trở nên hưng phấn như vậy đứng lên? Ha ha ha, không nghĩ tới các đời truyền thuyết là thực sự, hắn lại còn sống. Nếu quả thật là như vậy, ta ma giáo có hy vọng phục hưng rồi. Nhậm Thiên Hành cười có chút điên cuồng, lúc này hắn trong lòng quá mức kích động, khó mà giữ trong nội tâm thăng bằng. Giáo chủ, này Đông Phương Bất Bại là người phương nào, cho ngươi cao hứng như vậy rồi hả? Một tên hồng phát lão giả nghi ngờ tuần hỏi. Chính là ma giáo Thanh Long Pháp Vương, thiên mệnh cảnh cao thủ tuyệt thế. Chương 28, Vũ Hoàng Thành. Lúc này, trên đại điện mọi người, giống vậy đưa mắt nghi ngờ nhìn về phía Nhậm Thiên Hành. Nhà Minh giáo chủ nhưng là du củ cảnh cường giả khủng bố. Trong ngày thường, đồng dạng là uy nghiêm ngặt vô cùng, cho tới bây giờ cũng không cười nói bừa bãi. Là dạng gì lai lịch đại nhân vật, mới có thể làm cho hắn như thế vui vẻ cười lớn. Nhậm Thiên Hành ngưng cười to, uy nghiêm ngặt hai tròng mắt quét nhìn mọi người. Các ngươi có biết, ta ma giáo khai sơn tổ sư là ai? Nhậm Thiên Hành hỏi hướng mọi người. Này, ở ma giáo quyển trong tông, cũng không có liên quan tới hắn lão nhân ra bất kỳ ghi lại nào, phi thường thần bí. Chỉ biết là hắn là hiện thời cao thủ tuyệt đỉnh. Thanh Long Pháp Vương chân mày đông lại một cái, đáp lại. Không tệ, nói đến buồn cười, toàn bộ ma giáo mọi người, lại không có ai biết Khai Sơn Tổ Tông là ai. Nhìn nghi ngờ mọi người, Nhậm Thiên Hành trầm giọng nói, bổn tọa bây giờ nói cho các ngươi biết, ta ma giáo Khai Sơn Tổ Tông đó là Đông Phương Bất Bại. Vừa dứt lời, Lệ Nhược Lan mặt liền biến sắc, nàng vạn vạn không nghĩ tới, người thanh niên kia lai lịch cư nhiên như thế kinh khủng, là mình ma giáo lao tổ tông. Không trách hắn đối Thiên Ma Thần Công cùng ma giáo cơ cấu quen thuộc như vậy. Còn lại ma giáo mọi người cũng là quá sợ hãi, căn bản không nghĩ tới tự ra lão tổ tông còn sống. Không trách để cho luôn luôn không cười nói bừa bãi giáo chủ như thế vui vẻ phá lên cười. Thực ra trong lòng Nhậm Thiên Hành còn biết đạo nhất cái đại bí mật, lão tổ tông còn có một thân phận khác. Vậy thì ngàn năm trước uy lâm thiên hạ, không ai dám không theo đại hạ khai quốc chi quân Diệp Tín. Bực này bí mật chỉ có các đời giáo chủ mới sẽ biết. Đây cũng là tránh cho, ở ma giáo làm việc chung, cùng đại hạ hoàng triều lên nghiêm trọng mâu thuẫn. Người một nhà đánh người mình. Cơ gia, các ngươi đoạt lao tổ tông ra hoàng vị, không nghĩ tới hắn lao nhân ra còn sống đi, lần này có trò hay để nhìn. Trong lòng Nhậm Thiên Hành nở nụ cười lạnh. Lao tổ tông ngàn năm trước, liền vô địch thiên hạ. Ngàn năm sau, thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước, thậm chí vượt qua thiên nhân ngũ cảnh. Nếu không, coi như lão tổ tông còn sống, hắn cũng sẽ không cao hứng như vậy. Dù sao, hắn hiện tại cũng là du củ cảnh tu vi. Sư phó, người này có thể hay không giả mạo chúng ta ma giáo lão tổ tông? Hơn nữa, ta xem hắn vô cùng trẻ tuổi, lại tại sao có thể là ngàn năm tiền nhân vật rồi hả? Lệ Nhược Lan không hiểu hỏi. Dù sao, Diệp Tín nhìn quá trẻ tuổi, tựa hồ so với chính mình còn nhỏ. Lại tại sao có thể là ngàn năm tiền nhân vật rồi hả? Nhược Lan, khi tu vi đi đến cảnh giới nhất định, sẽ gặp phản lão hoàn đồng. Nếu ngươi có thể đem thiên ma thần công tu luyện tới đệ cửu trọng, hóa thân làm thiên ma, liền nắm giữ phản lão hoàn đồng năng lực. Lại nói, một cái ít nhất là du củ cảnh cường giả, có cần phải toát ra lão tổ tông sao? Nhược Lan, không, tứ đại hộ pháp, toàn bộ các ngươi điều động, coi như đào ba thước đất, cũng nhất định phải tìm đến lão tổ tông, đưa hắn nên sẽ ma giáo. Ta ma giáo, nhất định có thể lần nữa phục hưng. Nhậm Thiên Hành ra lệnh. Là giáo chủ, chúng ta nhất định tìm đến lão tổ tông, phục hưng ma giáo. Tứ đại hộ pháp lĩnh mệnh nói. Trong nội tâm vẫn còn vô cùng kích động bên trong. Yên lặng bách năm dài ma giáo, rốt cuộc có hy vọng phục hưng. Bọn họ cũng không cần, giống như con chuột như thế, núp ở ám vô thiên nhật đất bí mật, tham sống sợ chết. Đại hạ, Vũ Hoàng Thành, đệ nhất thiên hạ thành, bao la hùng vĩ, vô cùng kiên cố. Thành tường cực cao, cực rộng, ngắm không thấy cuối. Vũ Hoàng Thành là cả hoang cổ đại lục phồn hoa nhất thành trì, lui tới thương lữ không dứt, kinh mậu phồn vinh. Thường cư dân cư, vượt qua ngàn vạn cự thành. Cố quốc quê hương thứ nhất vương triều, tên là Hạ, do Tam Hoàng Ngũ Đế một trong đại vũ thành lập. Diệp Tín đem chính mình đánh hạ Giang Sơn. Đặt tên là Đại Hạ, cũng đem đô thành mệnh danh là Vũ Hoàng Thành. Chính là đối cố quốc quê hương một loại hoài niệm. Hắn từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này, cảm giác mình giống như là lưu lạc bên ngoài khách tha phương. Thành trì ngoại, 3.000 lang kỵ hổ hổ sinh uy, nhường đường quá đi người thần sắc kinh hoàng, liền vội vàng tránh ra. Diệp Tín vén rèm xe lên, nhìn về phía Vũ Hoàng Thành, tòa này đệ nhất thiên hạ thành. Vũ Hoàng Thành, ta lại trở lại. Ngàn năm sau, hắn lại trở về do hắn tự mình thiết kế, kiến tạo ra được sừng sững cự thành. Thiên nhiên tuế nguyệt, cũng không có để cho thành tường mục nát đổ nát, ngược lại khiến nó lắng động đến cổ phát tang thương nặng nề cảm. Để cho người ta ở trước mặt nó, cảm thấy một trận nhỏ bé. Gần hương tình càng sợ hãi, Diệp Tín nhìn tòa này cự thành, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cổ tang thương, cảnh con người mất cảm giác. Nơi này, đã từng là hắn ngự thống thiên hạ địa phương, là hắn cùng thân bằng hảo hữu sinh hoạt địa phương. Đã từng cố nhân, còn có bao nhiêu lưu ở tòa thành trì này chúng. Cơ phách, ngươi đoạt Diệp gia hoàng vị ta không trách ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đối Diệp gia hạ thủ, làm thương tổn bọn họ. Nếu không không nên trách vi sư bất nghiệm cựu tình, đưa ngươi cùng gia tộc ngươi thông thông diệt xuống. Diệp Tín nhỏ nhỏ nhắm lại con mắt, rất không muốn kết quả như thế phát sinh. Cơ phách không chỉ là hắn đại đồ đệ, càng là hắn quá mệnh huynh đệ. Hắn không muốn đi tới một bước kia tuyệt lộ, thống hạ sát thủ. Sau đó không lâu, đại quân liền đi tới cửa thành. 3.000 lang kỵ, là Bạch gia tư gia quân, là có tư cách vào thành quân đội. Qua lại đại hạ trăm họ, đều hoảng sợ tránh được, không dám trêu chọc nhìn như hung mãnh lang kỵ quân. Bạch gia tư quân, bọn họ người dân thường, nơi đó dám đắc tội. Mới vừa vào cửa thành, Diệp Tín liền cảm giác được, một cổ đáng sợ năng lượng, bao phủ toàn bộ Vũ Hoàng Thành. Lao tiểu nhị, không nghĩ tới cơ gia không có bạc đãi ngươi, để cho lực lượng ngươi trở nên lớn mạnh hơn. Càng thiên nhân ngũ cảnh cường giả, cũng không khả năng phá ngươi phòng ngự. Khóe miệng của Diệp Tín khẽ giơ lên cười nói. Đây là Vũ Hoàng Thành, vô cùng kiên cố, ngàn năm ngật đứng không ngã lớn nhất lá bài tẩy. Cựu đỉnh đại trận. Vì bảo vệ Vũ Hoàng Thành, ban đầu Diệp Tín tập hợp thiên hạ lực, chế tạo cựu đỉnh, xây dựng cựu đỉnh đại trận. Đây là thế gian mạnh nhất trận pháp, cộng thêm thiên niên tuế nguyệt, đại hạ không ngừng đầu nhập nhân lực vật lực, trận pháp trở nên càng thêm cường đại. Được xưng không thất bại thành, nhân gian không có bất kỳ lực lượng có thể rất mạnh mẽ phá hỏng cựu đỉnh đại trận. Bạch Lệ, ngươi lại vi phạm nhân hoàng chỉ ý, thả Côn Lôn phái cùng 6 đại tông môn nhân, không có đem Tây Cương Châu nắm quyền trong tay cầm về, ngươi phải bị tội gì? Mới vừa vào cửa thành không lâu, một đạo ác liệt tiếng cửa trách âm liền truyền đến. Chỉ thấy đại hạ thừa tướng Dương Thiên Lâm cưới một đầu màu vàng kim sắc hùng sư tới, đi theo phía sau đến số lớn ngự lâm quân nhanh chóng vọt tới, đem lang kỵ quân cho bao vây lại. Dương Thiên Lâm, ngươi một cái lao già kia lại dám dẫn quân bao vây bổn tướng quân. Bạch Lệ nhướng mày một cái, bất mãn nhìn về phía Dương Thiên Lâm. Mặc dù hắn quý vi đại tần thừa tướng, nhưng Bạch Lệ tựa hồ không đưa hắn coi ra gì, gọi thẳng tên húy. Lúc trước Diệp Tín lập được thiết lệnh quân chính chia lịa, quân quản quân, chính quản chính, không ảnh hưởng chút nào. bị Cơ gia thừa kế đi xuống. Bạch Lệ là quân bộ nhân, càng là bốn đại cự đầu Bạch gia đích trưởng tử. Có tư bản không đem Dương Thiên Lâm cái này thừa tướng coi ra gì. Bạch Lệ tiếp chỉ. Dương Thiên Lâm cũng không nói nhảm, lấy ra thánh chỉ. Thấy Dương Thiên Lâm trong tay có thánh chỉ, Bạch Lệ không dám làm lần nữa. Xuống tọa kỵ lão hổ, quỳ dưới đất. Thần tiếp chỉ. Bạch Lệ, ngươi làm việc bất lợi, bao che người xấu, không tuân theo hoàng mệnh, nhân hoàng hạ chỉ, để cho bổn tướng tạm thời tiếp quản lang kỵ quân, hơn nữa đưa ngươi nhốt đại lao. Ngoài ra, ngươi bao che tên thanh niên kia, cũng phải cùng nhau bắt lại. Đại hạ ai không thể xâm phạm. Dương Thiên Lâm nghiêm nghị tuyên bố. Chương 29, Dạ thám hoàng cung. Dương Thiên Lâm, nhất định là ngươi cái này lão vương bắt đản, ở trước mặt bệ hạ tung tin vị sinh sự, ngươi rất muốn làm cho ta với tử địa a. Bạch Lệ đôi mắt đỏ bừng, tức giận trợn mắt nhìn Dương Thiên Lâm. Trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc sát cơ. Nếu là không phải trên tay đối phương có thánh chỉ, lấy Bạch Lệ tính cách, nói không chừng liền xông lên đã liều mạng. Cười ở hùng sư bên trên Dương Thiên Lâm, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra cười lạnh, ngươi Bạch Lệ không tuân theo hoàng mệnh là sự thật, bổn tướng cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, tại sao đưa ngươi với tử địa? Bạch Lệ, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, giao ra binh quyền, giải vào thiên lao, tin tưởng hoàng ân cuồn cuộn, sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới. Bạch Lệ sắc mặt đỏ lên, tức giận nắm chặt hai quả đấm. Đối diện có thánh chỉ ở, hắn căn bản không thể làm gì. Dương Thiên Lâm ngay sau đó nghiêm nghị quát lên, người đâu, đem Bạch Lệ cùng xe châu bên trong người xấu bắt lại, nhốt vào thiên lao. Nghe mệnh lệnh lúc này, số lớn ngự lâm quân cần phải xông lên. Lý Đạo Tông cùng Mộ Anh Tuyết sầm mặt lại, đang chuẩn bị xuất thủ. Lớn mật, Dương Thiên Lâm, ngươi đối phó bổn tướng quân không sao, nhưng ngươi dám đối với ta tổ sư vô lễ, không có ai bảo vệ hạ ngươi. Ngươi có tin hay không, bây giờ ta liền làm thịt ngươi cái này lao thất phu. Chanh! Đông nhiên, Bạch Lệ trong tay máu đỏ trưởng kiếm xuất vỏ, nhắm thẳng vào Dương Thiên Lâm, sát ý trùng thiên. Tổ sư ở trong mắt hắn địa vị, có thể so với tổ tiên sát thần, bất luận kẻ nào nếu dám đối với hắn bất kính, đều muốn hỏi quá trưởng kiếm trong tay của hắn có đáp ứng hay không. Sắt! Thấy nhà mình tướng quân xuất thủ, 3.000 lang kỵ phát ra đồng loạt âm thanh giết chóc. Bọn họ là Bạch gia tư quân, chỉ nghe từ Bạch gia chủ nhân mệnh lệnh. Một cổ cực kỳ kinh khủng thiết huyết sát tức, xâm nhập khắp thành. Ngao! Đáng sợ tiếng sói tru âm, chấn động tâm hồn. Bị dọa sợ đến ngắm nhìn dân chúng, sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng chạy trốn. Tốt ngươi một cái Bạch Lệ, ngươi! Ngươi muốn tạo phản sao? Dương Thiên Lâm bị giật mình, tức chiến chiến nguy nguy chỉ Bạch Lệ mắng. Hắn chẳng qua chỉ là Vũ Thánh Đỉnh Phong, nơi đó trải qua ở sát khí như vậy. Đây cũng là, Bạch Lệ không đưa hắn vị này đại hạ thừa tướng, coi ra gì nguyên nhân trọng yếu nhất. Thân vị quân nhân chuyên nghiệp, hắn chỉ tôn kính cường giả. Liền siêu phàm cảnh đều không vào, lại làm sao có thể lấy được Bạch Lệ tôn kính. Hừ, ta không tin ngươi Bạch Lệ dám cãi lại thánh chỉ, Dương Phong ngươi dẫn người đi lên, bắt lại cho ta bọn họ. Dương Thiên Lâm bị tức nổ, tức giận thúc giục thần tín, dẫn ngự lâm quân giết tới đi. Đi lên người, giết không tha. Bạch Lệ kia chu diệt triệu hung ác sát khí, bao phủ hư không. Xông lên ngự lâm quân, bị dọa đến tứ chi mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Dương Thiên Lâm thân tín, thuế phàm ba tầng cảnh Dương Phong, cũng bị dọa đến té ngựa. Cả người run lẩy bẩy, vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Lệ. Đồng dạng là thuế phàm cảnh, nhưng chênh lệch quá khổng lồ. Ngươi! Ngươi! Sắc mặt của Dương Thiên Lâm tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, đối mặt Bạch Lệ sát khí, phảng phất rơi vào một mảnh hầm băng bên trong. Hắn cảm giác, Bạch Lệ thật động sát tâm rồi. Nếu như là những người khác, còn không dám chống lại thánh chỉ. Nhưng, Bạch Lệ này cái phong tử, chuyện gì cũng làm được. Bạch Lệ, ngươi cãi lại thánh chỉ, không sợ nhân hoàng trách tội sao? Dương Thiên Lâm bên ngoài mạnh bên trong yếu, lần nữa đem đại hạ nhân hoàng rời ra, ý đồ áp đảo Bạch Lệ. Bạch Lệ không khách khí chút nào lạnh lùng nói, ngày mai tảo triều, ta nhất định trong buổi họp hướng phía trước đi, tự mình hướng nhân hoàng giải thích, dẫn ngươi nhân, vội vàng cút cho ta. Được, nếu nói như ngươi vậy rồi, ngày mai tảo triều, ngươi tự đi hướng nhân hoàng giải thích. Chúng ta đi. Dương Thiên Lâm không dám lại đi chọc giận Bạch Lệ, nếu không thứ nhất tử chính là hắn. Này cái phong tử, điên lên sau, có thể là vô pháp vô thiên. Cái gì cũng dám làm. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ triệt bình, chật vật rời đi. Sư tổ, gặp chút phiền toái nhỏ, xin ngươi hãy đi trước Bạch Phủ ở tạm một đêm. Bạch Lệ thu liễm sắc khí, cung kính hướng về phía xe châu nói. Không sao, liền tạm thời đi Bạch Phủ đi. Diệp Tín lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Sau đó, ở trăm họ kinh hãi trong ánh mắt, Bạch Khởi dẫn 3.000 lang kỵ, hộ tống xe châu hướng Bạch Phủ đi. Dân chúng rôi rít chỉ điểm. Xe châu chung là cái kia đại nhân vật. Vì hắn, Bạch gia cái kia đồ phu, lại không tiếc cãi lại thánh chỉ. Có thể làm cho Bạch Lệ tôn kính khác người thường cũng không nhiều, vì vậy đô thành dân chúng đều rất tò mò như người trong xe cũng thân phận. Bạch phủ, mật thất. Trước người Bạch Lệ, cung kính quỳ mấy tên người quần áo đen. Các ngươi nắm ta mật thư, hỏa tốc chạy tới Đồ Sơn quân doanh, để cho Hàn bá phụ ngày mai tảo chiều trước, nhất định phải vào kinh. Mặc dù Bạch Lệ làm việc xung động, nhưng tuyệt không phải là không có suy nghĩ người. Nếu như bây giờ hắn vào cung gặp vua, hoặc là bị đánh vào thiên lao, căn bản là không phải quan văn tập đoàn đối thủ. Vì vậy hắn phải đợi, chờ đến Minh Thiên quân bộ trọng lượng cấp nhân vật, bốn đại một trong những cự đầu Hàn Thiên Bình hồi kinh. Do hắn làm cho nảy vị người có quyền cao chức trọng, cho mình chấn giữ. Bạch Đồ Sinh, Hàn Bạch Long, Khương Thiên Thượng, Lý Tĩnh, cựu bốn người, là ban đầu Diệp Tín dưới quyền tứ đại chiến thần nguyên soái. Hàn Thiên Bình, chính là Hàn Bạch Long hậu duệ, nắm giữ triệu kinh kỳ bộ đội, trú đóng ở Đồ Sơn, thủ vệ Vũ Hoàng Thành an toàn. Là quân bộ bốn đại một trong những cự đầu, thiên nhân ngũ cảnh thứ nhất cảnh giới nhỏ sơ chi cảnh tu luyện cường giả. Có hắn ra mặt, đối mặt ngày mai tảo triều, Bạch Lệ sức lực sẽ lớn hơn nhiều. Thưa tướng, cứ như vậy bỏ qua cho Bạch Lệ rồi không? Thân tín Dương Phong không cam lòng nói. Nhìn hắn kia ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, ta liền hận không giết được hắn. Suy nghĩ mình bị Bạch Lệ sát khí, bị dọa sợ đến té ngựa, mất hết mặt mũi, Dương Phong liền tức giận bất bình. Hừ, ngươi dám không? Mới vừa rồi đối mặt Bạch Lệ, ngươi thế nào không dám thở mạnh một cái? Dương Thiên Lâm bất mãn châm chọc nói. Dương Phong một đỏ mặt lên, không dám nhìn nữa Dương Thiên Lâm. Tự mình thân là siêu phàm giả, lại bị một cái vị thành niên bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, vô cùng nhục nhã. Bổn tướng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua Bạch Lệ, dám uy hiếp bổn tướng nhân, đều phải chết. Dương Thiên Lâm mặt đầy sắc cơ, hai tròng mắt âm trầm cắn răng nghiến lợi nói. Hắn đường đường đại hạ thừa tướng, lại bị đương chúng uy hiếp, hù dọa sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể nuốt được cơn giận này? Nắm thánh chỉ, đi thông báo Cẩm Y vệ Thanh Long chỉ huy sứ, tối nay phải đem Bạch Lệ đám người giải vào thiên lao, bằng không đợi Hàn Thiên Bình hồi kinh sau đó, chúng ta lại muốn đối phó hắn, liền không dễ dàng. Bạch Lệ tiểu tâm tư, làm sao có thể giấu giếm được lão gian cự hoặc Dương Thiên Lâm? Hắn khẳng định đoán được, Bạch Lệ phải báo cho Hàn Thiên Bình hồi kinh chấn giữ. Vì vậy, hắn tối nay phải bắt lại Bạch Lệ đám người. Cẩm Y vệ, hắn là không có quyền lợi điều động. Nhưng, có thánh chỉ nơi tay, hắn tự nhiên có để khí rồi. Hơn nữa, Cẩm Y vệ cùng quân bộ quan hệ cũng rất tồi tệ. Loại này chém quân bộ một cánh tay sự tình, Cẩm Y vệ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Là thưa tướng, ta đây phải đi. Dương Phong cáo lui, biến mất ở rồi trong phòng. Ban đêm, không người phát hiện bên dưới, Diệp Tín hư không thuần di, biến mất ở rồi Bạch Phủ. Sau đó, xuất hiện ở trong Hoàng Cung. Đối mặt quen thuộc một viên ngói một viên gạch, Diệp Tín tâm tình đột nhiên có chút phiền muộn đứng lên. Nơi này, nhưng là hắn đã từng cùng người nhà sinh hoạt quá địa phương. Có thể ngàn năm sau, chính mình trở về, bọn họ lại đều không thấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, phá năm cảnh tu luyện giả. Đại hạ hoàng cung sừng sững trang nghiêm, khí thế bằng bạc, tản ra cường đại đế vương khí. Diệp Tín tạm thời không muốn kinh động hoàng thất cơ gia, dự định trước lẻn vào hoàng thất tàng thư các, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới ngàn năm trước chuyện phát sinh ghi lại. Thu liễm một trong lòng hạ tâm tình, Diệp Tín chuẩn bị bắt đầu hành động. Hoàng cung là hắn thiết kế, sai người xây cất, tự nhiên đối với địa hình hết sức quen thuộc. Trong nháy mắt, liền đi tới hoàng thất tàng thư các. Mặc dù thủ vệ thâm nghiêm, thị vệ đông đảo, thậm chí có siêu phàm cường giả chấn giữ. Nhưng, lấy Diệp Tín thủ đoạn, dễ như trở bàn tay liền thần không biết quỷ không hay chui vào. Tàng thư các bên trong, các loại sách vở hạo như yên hải, có thứ tự địa thật chỉnh tề bày ra ở trên cao. Kho sách chung, ca từ thi phú, tinh tượng địa lý, tạp thư y học, lịch sử sách vở, thậm chí công pháp võ kỹ năng, cái gì cần có đều có. Tàng thư phong phú phú, đệ nhất thiên hạ. Lúc trước Diệp Tín chinh phục thiên hạ, nhưng là đem thiên hạ chi thư, thu hết nơi này. Thậm chí, tổng hợp các môn các phái công pháp võ kỹ năng, sáng chế ra thế gian mạnh nhất công pháp thiên thư tứ quyển. Hơn nữa, ở thần ma thiên giới chung, hắn cũng gom các loại thần thông ma công, bí pháp cấm thuật, tiếp tục hoàn thiện thiên thư, đưa nó phát triển đến 12 quyển. Diệp Tín tìm kiếm khắp nơi đến người viết sử năm, đồng nhiên hắn mặt liền biến sắc, lần đầu tiên trong lòng lại có nhiều chút hoảng sợ đứng lên. Sau đó thả ra trong tay chi thư, chuyển qua lưng tới. Chỉ thấy một cái tố nhã đổ trang sức trang nhã nữ tử, giống như ưu linh một dạng lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng của hắn. Hướng về phía hắn, đạm nhã địa nở nụ cười. Cô gái này mặc dù không có cơ giao quang như vậy khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp, nhưng dị thường thanh lệ thuần khiết, phát ra lạnh nhạt xuất trần, tựa như không cấp gú lan khí chất. Nàng khí chất phảng phất có cổ ma lực, Diệp Tín tâm tình tự nhiên yên tĩnh lại. để cho Diệp Tín vô cùng hoảng sợ khiếp sợ là, nàng bất quá 20 mấy tuổi, nhưng tu vi cảnh giới lại vượt qua thiên nhân ngũ cảnh, đạt tới thật ta vong ngã cảnh giới. 20 mấy tuổi, càng ngũ cảnh, không tưởng tượng nổi tới cực điểm. Lấy Diệp Tín tâm tính, cũng không khỏi có chút rung động. Đây cũng là, hắn hạ xuống nhân gian tới nay, gặp người mạnh nhất, thứ nhất phá ngũ cảnh tu luyện giả. Nhưng là một cái chỉ có 20 mấy tuổi tiểu nha đầu. Khó tránh khỏi có chút không dám tin tưởng. Xin chào, ta tên là Cơ Hân Nhược. Ngoại trừ mỗi ngày đưa cho ta cơm tiểu lục tử, ngươi là ta gặp được người thứ nhất, ta vui vẻ có thể nhận biết ngươi. Cơ Hân Nhược lộ ra rất vui vẻ dáng vẻ, điềm điềm nở nụ cười. Ngươi họ Cơ, ngươi là hoàng thất người. Diệp Tín khẽ nhíu mày. Đại hạ nhân hoàng là cha của ta. Nguyên lai ngươi là đại hạ công chúa. Cơ Hân Nhược ngừng thời thần tình ảm đạm đứng lên, mặc dù hắn là cha của ta, nhưng ta là không phải công chúa, ta là một cái tội nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn đã giết mẫu thân của ta, ta 3 tuổi bắt đầu, liền đem ta giam cầm ở tàng thư các, hơn 20 năm, ta một mực nơi này sinh hoạt tại, cho tới bây giờ không có đã đi ra ngoài. Mặc dù khi đó chỉ có 3 tuổi, nhưng mẫu thân chết thảm hình ảnh, nàng cả đời cũng không quên được. Ngươi hơn 20 năm cũng ngây ngốc nơi này. Vậy là ngươi tu luyện thế nào? Tu vi còn phá ngũ cảnh. Diệp Tín hiển nhiên có chút kinh ngạc Cơ Hân Nhược gặp gỡ. Ta bị nàng giam cầm ở đây, mỗi ngày chỉ có thể nhìn nơi này thư giết thời gian, nhìn một chút, ta cũng cảm giác ta nội thể có một cổ lực lượng, càng ngày càng mạnh. Diệp Tín bất đắc dĩ lộ nở một nụ cười khổ. Thật là nhân so với nhân khí người chết ta. Có vài người, tân khổ tu luyện cả đời, đều không cách nào phá thiên nhân ngũ cảnh. Nhưng, cái này 20 mấy tuổi tiểu nha đầu, mình cũng không biết dưới tình huống, liền phá được ngũ cảnh. Lấy ngươi phá ngũ cảnh thực lực, rời đi nơi này, không có người có thể ngăn được đi. Tại sao ngươi không rời đi, đi gặp một chút thế giới bên ngoài? Diệp Tín hỏi ra chính mình nghi ngờ. Hắn là cha của ta không thể phản kháng hắn, cũng không dám đi ra tàng thư các. Cơ Hân Nhược thân thể mềm mại khẽ run nói. Hiển nhiên nàng đối với mình thực lực mạnh đến mức nào, căn bản không có không ý thức được. Đối với sát hại mẫu thân mình cha, đã sinh ra bóng mờ, phi thường sợ hãi hắn. Diệp Tín Tử nhìn chòng chọc nàng biểu tình cùng tâm tình chập chờn, lấy hắn năng lực nhìn rõ, lúc này có thể 100% khẳng định. Nữ nhân này cũng là không phải giả bộ đến, là thực sự rất đơn thuần, không biết mình phá ngũ cảnh thực lực có biết bao cường đại. Cùng nàng nói như thế, nàng từ nhỏ đã bị nhốt ở chỗ này, cùng ngoại giới cơ hồ không có bất kỳ tiếp xúc. Ngại vì đối đại hạ nhân hoàng sợ hãi, vì vậy cho tới bây giờ không có nghĩ tới rời đi nơi này. Thấy nàng từ nhỏ bị giam ở chỗ này, không có người nói chuyện, có chút đáng thương, trong lòng Diệp Tín có chút sinh ra có chút ít thương hại chi tâm. Sau đó, hắn theo Cơ Hân Nhược trò chuyện trong chốc lát, cho nàng nói đi một tí bên ngoài sự tình. Nàng giống như một cái đối kiến thức phi thường khát vọng học sinh như thế, lắng nghe Diệp Tín cho nàng đem bên ngoài sự tình. Cái này làm cho nàng, lần đầu tiên đối thế giới bên ngoài, dâng lên một tia khát vọng tình. Ta từ nhỏ đến lớn, không có bất kỳ người nào cùng ta nói rồi lời nói, rất cô độc, ngươi là người thứ nhất theo ta nói chuyện lâu như vậy nhân. Ngươi có thể cùng ta làm bạn sao? Cơ Hân Nhược mang theo khát vọng ánh mắt, nhìn Diệp Tín. Có thể, ta sau này sẽ là ngươi bạn. Đối với đơn thuần, người hiền lành Cơ Hân Nhược, thường thấy ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé tu luyện thế giới, Diệp Tín đột nhiên đối với nàng rất có hảo cảm đứng lên. Cùng nàng đợi chung một chỗ, không cần có bất kỳ tâm cơ, không cần có bất kỳ đề phòng chi tâm. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, thoải mái. Diệp Tín không muốn để cho nàng thất vọng, đồng ý làm nàng bằng hữu. Hi hi, ta thật là cao hứng, rốt cuộc ta có người bạn thứ nhất. Cơ Hân Nhược cao hứng giống như một cái tiểu hài tử như thế, nhảy dựng lên. Nàng rốt cuộc có người bạn thứ nhất, nàng không có ở đây cô độc. Ngươi nghĩ tìm thứ gì? Ta giúp ngươi tìm, nơi này ta rất quen thuộc. Biết Diệp Tín tới tàng thư các tìm cái gì sau, Cơ Hân Nhược cao hứng tự phát xin đi nói. Đối với có thể trợ giúp bằng hữu, nàng rất vui vẻ. Liên quan tới ngàn năm trước trải qua sử ghi chép, ta muốn tra nhìn một chút, ngàn năm trước kết quả chuyện gì xảy ra. Diệp Tín Tử Tốn nói. Ta biết ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi. Cơ Hân Nhược vươn ngọc thủ, kéo Diệp Tín cao hứng đi về phía trước. Một cổ nhàn nhạt say lòng người thơm dịu bay vào Diệp Tín trong núi, khiến cho trong lòng của hắn một trận dạo dực. Cơ Hân Nhược từ nhỏ nơi này sinh hoạt tại, không có tiếp xúc với người khác quá, đối với chuyện nam nữ không có đề phòng. Diệp Tín là nàng bằng hữu, tự nhiên không phản đối trên thân thể tiếp xúc. Lại không có ngàn năm trước sự tình cụ thể ghi lại. Liên quan tới kia thần bí thiên hậu thánh mẫu tin tức, cũng không có ghi lại. Diệp Tín biểu tình có chút thất vọng. Đốt sách hại người, xem ra liên quan tới ngàn năm trước chân tướng sự tình, cơ phách liền hoàng thất tàng thư các cũng ghi lại cũng tiêu hủy, thật muốn để cho ta người sư phó này, vĩnh viễn biến mất ở lịch sử trường Hà Trung A. Không có tìm được mình muốn đồ vật, Diệp Tín chuẩn bị rời đi tàng thư các rồi. Ta còn có thể gặp được ngươi sao? Ngươi vẫn có thể hồi đi theo ta nói chuyện sao? Cách lúc đi, Cơ Hân Nhược trên mặt có nhiều chút thương tâm, trong lòng rất không bỏ. Lấy tu vi của ngươi, thiên hạ lớn, bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi, cũng không có chỗ có thể vây khốn ngươi. Đi ra ngoài hoặc không đi ra, đều tại ngươi nhất niệm sự tình ở giữa. Diệp Tín nhàn nhạt để lại những lời này sau, liền rời đi. Cái này tiểu nha đầu, bị chính mình tâm ma, cùng đối cha sợ hãi, vây khốn ở nơi này. Chương 31, Thiên Lao Quái Nhân. Đại hạ, Thiên Lao. Nhốt đủ loại ma nhân, đặc đại trọng hình phạm, dị tộc đại năng, tu luyện giả, hung tàn dị thú đợi thực lực cường đại, cùng hung cực ác, lực tàn phá cực mạnh nhân hoặc hung thú. Người bình thường cùng võ giả, căn bản không tư cách nhốt ở trong Thiên Lao. Thiên Lao là năm đó Diệp Tín sai người, hao phí vô số nhân lực vật lực, chế tạo thành hình câu nơi. Tổng cộng có tầng 18, đối ứng tầng 18 địa ngục ý. Không chỉ có thủ vệ thâm nghiêm, cường giả như vân, còn có khắc họa có số lớn phù ấn, sắp đặt cường đại trận pháp. Du củ cảnh cường giả, cũng không thể bảo đảm 100% toàn thân trở ra. Thanh Long, các ngươi thật lớn mật, lại dám đem bổn tướng quân vồ vào Thiên Lao, ngươi đây là không đem quân ta bộ để vào mắt sao? Lúc này, Bạch Lệ, Mộ Anh Tuyết bị đặc thù kim sắc sợi dây bó trói lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai mắt tràn đầy sát khí. Vọt vào Bạch gia bắt người, đây là đối với hắn ngàn năm đại tộc to lớn làm đủ. Bạch Lệ, ngươi cãi lại thánh chỉ, cẩm y vệ thân vì thiên tử thân quân, đem ngươi bắt lại có gì không thể? Coi như phụ thân ngươi cũng không dám nói thêm cái gì đi. Một tên, cả người khí tức lạnh giá cường đại, người mặc thanh long chiến giáp uy mãnh nam tử, lạnh giọng hừ nói. Chính là cẩm y vệ, tứ đại chỉ huy sứ đứng đầu thanh long chỉ huy sứ, thiên mệnh cảnh đỉnh phong tu vi, đại hạ hoàng triều quyền cao chức trọng đại nhân vật. Nhận được Dương Phong đem ra thánh chỉ sau, thanh long liền xuất cẩm y vệ tinh nhuệ, sát tiến rồi bạch phủ. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, lại ở bạch phủ gặp thiên nhất tông thái thượng trưởng lão Lý Đạo Tông. Bất quá, nơi này là hắn cẩm y vệ địa bàn, đến không có sợ hãi Lý Đạo Tông vị này chính đạo cực số cao thủ. Song phương đại chiến một trận sau, Lý Đạo Tông liền trốn, hắn liền đem Bạch Lệ cùng Mộ Anh Tuyết bắt lại mang đi. Đem Bạch Lệ nhốt vào Thiên Lao thập nhị tầng, huyền tự hào phòng. Đem vị tiểu cô nương này, ta tự mình mang đi. Thanh Long phân phó nói. Đúng Thanh Long đại nhân. Mấy tên cẩm y vệ tinh anh cung kính lĩnh mệnh nói. Thanh Long, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần không nên tổn thương Mộ cô nương. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Bạch Lệ hai mắt đỏ như máu, tự nhìn chòng chọc Thanh Long. Mộ Anh Tuyết có thể là mình sư tổ đệ tử, nếu như Thanh Long làm thương tổn hắn, tuyệt đối không có người có thể bảo vệ hắn. Tự ra sư tổ, có thể là có thể cùng Hạo Thiên thần lực đánh một trận cường giả tuyệt thế. Bạch Lệ, ngươi đều đã tự thân khó giữ được, ha ha, còn dám uy hiếp bản chỉ huy sứ. Đừng nói ngươi, coi như cha ngươi Bạch Kinh Thiên, cũng không dám lên tiếng uy hiếp ta. Thanh Long khinh thường cười lạnh một hồi. Hắn không chỉ là thiên mệnh cảnh cường giả, càng là Thanh Long chỉ huy sứ, làm sao có thể sợ Bạch Lệ uy hiếp. Sau đó, Thanh Long đem Mộ Anh Tuyết mang đi. Hướng Thiên Lao chỗ sâu nhất tầng 18 đi. Càng đi xuống, Mộ Anh Tuyết càng phát ra cảm giác lạnh cả người, vào rơi vào hầm băng, khuôn mặt nhỏ nhắn sát bạch khởi tới. Từng cổ một hung ác, làm người ta rợn cả tóc gáy khí tức trên không trung kích động, để cho trong lòng nàng sợ không thôi. Gào gừ. Đại hạ nhân hoàng, ngươi tên khốn kiếp này, thả lão tử. Từng đạo hung ác dị thú đang gào thét đến, từng cái tu vi cường hãn đại tu hành giả ở tức giận rít gào lên đến, đáng sợ năng lượng ba động ở Thiên Lao trung dạo dực, để cho khắc họa trên cây cột phù ấn kích dương lên nhức mắt kim quang. Nếu như là không phải này từng đạo phù ấn chấn trụ bọn họ tản mát ra bàng bạc lực, những thứ này gào thét cùng gầm thét đủ để giao động vượt Thiên Lao, xuyên qua vô số đại trận cùng phụ trận. Thanh Long mang theo Mộ Anh Tuyết rốt cuộc đã tới Thiên Lao chỗ cốt lõi nhất, tầng 18. Đây là một cái bị phù ấn hoàn toàn bọc lại giam cầm căn phòng lớn. Khắp nơi đều rất đầy rồi xốc xếp bạch cốt, cùng đáng sợ bị phá hư vết tích. Đồng nhiên, một nhóm bạch cốt lại động. Như thế làm người ta sợ hãi tình cảnh. Bị dọa sợ đến Mộ Anh Tuyết thân thể mềm mại run rẩy. Bạch cốt chung lại có một tên người sống, chui ra. Đây là một cái rất già, rất lao lao người, tóc rụng, chỉ còn lại lưa thưa mấy sợi tóc bạc. Răng cũng rơi sạch rồi, cả người gầy như que tủi, lồng ngực khô đét. Chỉ còn lại có một lớp da. Tối làm người ta kinh khủng là, hắn lại không có hai tay cùng tay chân. Đều bị nhân chém đứt. Liền con ngươi đều bị đào lên, hai mắt long xuống, trống trơn. Hoàn toàn là một cụ nhân trệ. Khô đét nhục thân, còn bị người dùng đặc chế đinh sắt đóng vào huyền quan mạch sống bên trên. Tí tách, máu tươi còn ở trên người hắn không ngừng chảy. Vô cùng thế thảm. Bị thương tàn phế đến trình độ như vậy, còn kiên cường còn sống. Có thể thấy lão giả tu vi, là khủng bố cỡ nào. Tiền bối, ta mang cho ngươi một cái thủy linh linh tiểu cô nương, xin ngươi hãy từ từ hưởng dụng nàng. Thanh Long hướng về phía tên này nhân trệ như vậy lão giả cung kính cười nói. Tuy nhưng cái này người đã tàn phế, nhưng Thanh Long chỉ huy sứ cũng không dám coi thường hắn. Hắn chính là một tên du củ cảnh cường giả tối đỉnh, ban đầu đại hạ đệ nhất cao thủ. Hắn có thể hay không đột phá du củ cảnh, còn phải dựa vào hắn chỉ điểm. Thái độ tự nhiên thập phần cung kính. Lưu nàng lại, ngươi cút đi. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn tang thương địa lạnh lùng nói. Đúng tiền bối, ta ngày mai trở lại hướng ngươi thỉnh giáo. Ngay sau đó Thanh Long đem Mộ Anh Tuyết ném vào phòng, sau đó rời đi thiên lao tầng 18. Nhìn kinh khủng này quỷ dị lão giả, Mộ Anh Tuyết bị dọa sợ đến thân thể mềm mại không ngừng phát run. Nàng âm thanh run rẩy, sợ hãi nói, ngươi, ngươi là ai? Lão giả trên mặt lâm vào một trận thần sắc thống khổ bên trong, thần sắc lâm vào mấy phần trong ký ức. Ta là ai? Ngay sau đó trên mặt lộ ra nồng nặc địa hận ý, ta là một cái tràn đầy cừu hận nhân. Năm đó ta tùy tiện tin cái kia tiện nữ nhân, rơi vào thê thảm như vậy kết quả. Ta hận A. Cơ Phách, Ngộng Xương Hoa, hai người các ngươi chết không được tử tế. Lão giả tức giận ngửa mặt lên trời gầm thét. Ùng ùng. Toàn bộ tầng 18, đều tại lão giả tiếng gầm gừ trung kịch liệt đung đưa. Bốn phía phù ấn, bị buộc kích dương lên trận trận chói mắt kim quang. Phốc suy. Mộ Anh Tuyết càng bị này cổ năng lượng kinh khủng, dao động huyết khí sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Lão giả này mặc dù bị chém đứt tứ chi, đào hết cặp mắt, thậm chí đóng chặt huyền quan mạch sống, nhưng thực lực vẫn cực kỳ kinh khủng. Tiểu cô nương, ngươi ngoan ngoãn bị lão phu ăn đi, không muốn làm vô vị cùng thống khổ phản kháng. Lão giả lộ ra tà dị địa nụ cười, khí tức kinh khủng đã phong tỏa một cứng hùng. Nhất thời bốn phía hư không lộ ra âm trầm kinh khủng. Hắn phải sau này hấp thu người trẻ tuổi cũng huyết khí lực, mới có thể như thế tàn thân dưới trạng thái sống tiếp. Báo thủ, là để cho hắn thống khổ sống tiếp duy nhất tín niệm. Ngươi muốn ăn xuống ta, thì phóng ngựa tới đi. Mộ Anh Tuyết tính cách, có thể là không phải ngồi chờ chết người. Coi như phải chết, nàng cũng phải tận một miếng cuối cùng tức, chiến đấu tới cùng. Nàng đem cả người khí tức, tăng lên tới cực điểm, chuẩn bị liều chết chống cự. Trải qua khoảng thời gian này Diệp Tín chỉ điểm, nàng tu vi đã đột phá đến Vũ Thánh đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào siêu phàm nhập thánh. Thực lực cùng Quang Minh đỉnh lúc so sánh, cũng coi như xưa không bằng nay. Anh Tuyết bọn họ, làm Diệp Tín trở lại Bạch phủ sau, hắn cảm giác không tới Mộ Anh Tuyết cùng Bạch Lệ đợi khí tức người. Hơn nữa nhìn bốn phía có bị phá hư cảnh tượng, cùng lưu lại năng lượng ba động, tựa hồ trước đây không lâu nơi này có quá một trận đại chiến. Chủ tử, người rốt cuộc trở lại. Nhưng vào lúc này, Lý Đạo Tông bóng người vội vã rơi vào trước người Diệp Tín. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tín nhìn Lý Đạo Tông, khẽ nhíu mày. Chủ tử, là Cẩm Y vệ Thanh Long chỉ huy sứ xuất thủ, đem Bạch Lệ cùng Mộ cô nương bắt đi thiên lao. Ta vô năng, không có bảo vệ tốt bọn họ. Diệp Tín nhàn nhạt nói, tứ đại chỉ huy sứ, chính là trong Cẩm Y vệ cường giả cấp cao nhất, ngươi không có thể bảo vệ bọn họ cũng thuộc về bình thường. Bây giờ ta phải đi thiên lao cứu bọn họ. Nói xong, Diệp Tín bóng người liền biến mất ở cách xa. Diệp Tín cho tới bây giờ đều là một cái phi thường bao che người. Mộ Anh Tuyết đã là đệ tử của hắn, Bạch Lệ hắn cũng thừa nhận là chính mình thân phận của văn bối. Hắn tâm có chút tức giận chung đứng lên. Thật rất trọng yếu, đề cử trong lúc thành tích tốt mới có tiếp tục đề cử tư cách, nếu không sẽ không tư cách tiếp tục bên trên đẩy, quyển sách liền sập tiệm. Các vị đại lão, xin thương xót, miễn phí trong lúc mỗi ngày dâng lên chính mình miễn phí phiếu đề cử, vì tạ đại ân. Bắt đầu ngày mai đến trưng bày. Mỗi ngày đều bảo đảm không thấp hơn canh ba. Nếu như phiếu đề cử cùng khen thưởng nói nhiều, có thể thích hợp tăng thêm. Các ngươi ủng hộ, đó là động lực. Ở chỗ này, đi bên trên tam bái cửu khấu đại lễ. Chương 32, quái dị lao giả thân phận. Thiên lao tầng 18. Lúc này, Mộ Anh Tuyết cắn chặt môi anh đảo, vận chuyển huyền công, chuẩn bị liều chết chống cự. Tiểu cô nương, ngươi chính là từ bỏ chống lại đi. Mặc dù lao phu một thân tàn phế, nhưng đối phó với ngươi một cái tiểu nha đầu, cùng bóp chết một con kiến đơn giản như thế. Lão giả âm trầm địa nở nụ cười, sắc mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ. Hắn có thể còn sống, nhịn vô tận hành hạ cùng thống khổ. Đối với hút người trẻ tuổi huyết khí, phảng phất thành một loại phát tiết thủ đoạn. Mỗi lần làm loại chuyện này, cũng sẽ hưng phấn kích động không thôi. Sư phó dạy dỗ quá ta, gặp khó khăn, vĩnh viễn không thể buông tha, chỉ sợ là tuyệt lộ. Chỉ có không buông tha, hết thảy tất cả có thể. Mộ Anh Tuyết thần sắc kiên định nói. Có thể nói ra lời như vậy, xem ra sư phụ của ngươi không đơn giản nha. Lão giả hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Hắn lâm vào trong ký ức, hắn cả đời sùng bái nhất người kia, cũng đã nói giống vậy lời nói. Người kia giống như thần để một loại vĩ đại, hắn nói mỗi một câu, cũng là bọn hắn làm việc tín điều. Đáng tiếc, ngươi coi như không buông tha, cũng là tốn công vô ích, ngươi căn bản không chống đỡ được ta thủ đoạn. Đồng nhiên, lão giả xuất thủ, nhân trệ, gì, một loại thân thể, trôi lơ lửng ở hư không. Chỉ thấy một cổ hồng hoang cự lực, từ lão giả trong cơ thể giống như hồng thủy một dạng mãnh liệt mà ra. Toàn bộ thiên lao tầng 18, cũng lâm vào hắn chúa tể trong lĩnh vực. Cảm nhận được này cổ lực lượng đáng sợ, Mộ Anh Tuyết thân thể trở nên mềm yếu đứng lên, vô lực quỳ xuống. Lão giả quá cường đại, nàng liền thậm chí ngay cả sức phản kháng tức cũng không có. Không. Nàng quyết không thể buông tha chống cự. Mộ Anh Tuyết sáng ngời hai tròng mắt, đột nhiên sát ý mãnh liệt. Nàng điên cuồng vận chuyển địa vận chuyển thiên thư thiên tử quyển trung tâm pháp. Trước khi đến Vũ Hoàng Thành khoảng thời gian này, Diệp Tín đã đem thiên thư 12 cuốn chúng thiên tử quyển, chuyển cho Mộ Anh Tuyết. Chỉ cần nàng tu luyện thành công, liền có thể vào siêu phàm nhập thánh. Lúc này lâm vào tuyệt cảnh, đây là nàng nghĩ đến biện pháp duy nhất. Chỉ sợ chỉ có một phần vạn xác suất, nàng cũng không thể buông tha. Không buông tha, còn có một đường hy vọng. Buông tha, liền cái gì hy vọng cũng không có. Muốn lâm trận đột phá, ha ha, ngươi cho rằng là ngươi làm được. Lão giả nói mà không có biểu cảm gì nói. Rực rỡ tươi đẹp hào quang bao phủ toàn thân, trở nên càng nóng rực đứng lên. Một cổ đáng sợ hơn lực lượng, hướng Mộ Anh Tuyết dâng trào đi. Mộ Anh Tuyết cảm giác mình trong đầu, đột nhiên sinh ra một cổ khó có thể chịu đựng đau nhức, thần thức trở nên mơ hồ. Lồng ngực giống vậy giống như vạn trượng xuyên tim, vô tận thống khổ tập thân. Phốc suy. Phun một ngụm máu tươi đi ra, Mộ Anh Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh thấm ướt trên trán mái tóc. Không. Nàng không thể ngất đi. Nàng không thể buông tha. Sư phụ lời nói, một mực ở nàng bên thai vang lên. Một cổ mãnh liệt tín niệm, chống đỡ Mộ Anh Tuyết kiên trì tiếp. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thể chất như thế dị thường, trong máu tràn đầy thuần khiết nhất lực lượng ánh sáng, sinh cơ bừng bừng. Cực phẩm trung cực phẩm A. Lão giả chìm đắm trong đó, điên cuồng phá lên cười. Hắn vốn là khô đét thân thể và gò má, lại đầy đặn, có mấy tia huyết sắc, nhục cảm cùng sinh cơ. Hiển nhiên, Mộ Anh Tuyết với hắn mà nói, là vật đại bổ. Đồng nhiên, một cổ nóng rực quan mang, từ Mộ Anh Tuyết trong cơ thể bộc phát ra. Đem chọn cái âm ám thiên tủ tầng 18, chiếu sáng trưng. Nàng khí tức, đột nhiên tăng lên điên cuồng, đem lão giả lực lượng ép ra rồi thân thể nàng. Cái gì? Ngươi lại lợi dụng lực lượng của ta, đột phá đến thuế phàm cảnh. Lão giả quá sợ hãi, căn bản không có nghĩ đến. Mộ Anh Tuyết lại thật lâm trận đột phá. Còn mượn chính mình lực lượng. Sư phụ nói đúng, chỉ cần không buông tha, hết thảy tất cả có thể. Mộ Anh Tuyết mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt nhìn lão giả, trên người khí tức cùng so sánh vừa xong, đã xưa không bằng nay. Cương đại làm người ta run rẩy. Coi như ngươi đột phá thì thế nào, vẫn không thể nào là đối thủ của ta. Lão giả tự tin nói. Thật sao? Mộ Anh Tuyết cười lạnh một tiếng, vận chuyển thiên thư lực, vô căn cứ ngưng tụ một thanh hư kiếm. Thiên thư là Diệp Tín sáng tạo mạnh nhất công pháp, vượt cấp chiến đấu, dễ như trở bàn tay. Mặc dù chỉ có thuế phàm một tầng tu vi, nhưng Mộ Anh Tuyết thực lực, không kém gì thuế phàm đỉnh phong, thậm chí sơ nhập huyền đan cảnh tu luyện giả. Tốt khí tức quen thuộc. Là tài thiên kiếm. Ngươi, lại tu luyện trong thiên thư thiên tự quyển. Lúc này, lão giả rốt cuộc phản ứng kịp. Sau đó, không nghĩ tới, lão giả tản mát ra giống như Mộ Anh Tuyết khí tức. Giống vậy ở trước người, vô căn cứ ngưng tụ một thanh màu đỏ thấm hư kiếm. Ầm. Hai thanh hư kiếm, trên không trung va chạm vào nhau, phát ra kịch liệt nổ mạnh. Ngươi lại cũng tu luyện thiên tự quyển. Mộ Anh Tuyết rất kinh ngạc nhìn lão giả. Ngươi sư phụ là ai? Lão giả kích nhích người có chút run rẩy. Diệp Tín. Mộ Anh Tuyết có chút trầm tư một chút, cuối cùng vẫn là nói cho chính mình hắn, chính mình sư phụ là ai. Lão giả sẽ thiên thư, nàng cũng rất tò mò lão giả thân phận. Cái gì? Diệp Tín. Lão giả sợ hô lên, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Ngươi không có gạt ta. Lão giả toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn biểu hiện trên mặt, tràn đầy khẩn trương, kinh ngạc, mừng như điên, không thể tin được. Ta không cần phải lừa ngươi, gia sư chính là Diệp Tín. Mộ Anh Tuyết nói. A sư phụ, quá tốt, ngươi không có chết, không có chết. Ta liền tin tưởng, vô địch ngươi, không thể nào tùy tiện chết đi. Vừa mới còn hung tàn cực kỳ lão giả, đột nhiên giống như tiểu hài tử như thế cao hứng khóc ồ lên. Nếu như hắn tứ chi vẫn còn, sợ rằng sẽ cao hứng hủ ở tay múa chân. Sư phụ. Mộ Anh Tuyết nghi ngờ nhìn về phía lão giả. Tiểu sư muội, ta là ngươi Lục sư huynh, Giang Mặc Nhiên. Lão giả rốt cuộc tuân ra thân phận của mình. Sau đó, lão giả cho Mộ Anh Tuyết nói về lúc trước sự tình. Giang Mạc Nhiên là Diệp Tín thất người đệ tử trung, thiên phú mạnh nhất, tu vi cao nhất người. Phụ thân hắn, là Diệp Tín vừa mới khởi binh lúc thủ hạ một tên tướng quân. Ở một lần bảo vệ chiến căn cứ địa lĩnh Nam Thành lúc, hắn thể không hàng, ở bên trong thân thể mấy chục đao, rốt cuộc kéo tới Diệp Tín xuất quân về cứu viện, sau đó tráng liệt hy sinh. Diệp Tín thấy Giang Mạc Nhiên thành cô nhi, vì vậy thu hắn làm đồ đệ, thành vì chính mình tên thứ 6 đệ tử, đại như thân tử. Giang Mạc Nhiên lúc ấy tuổi tác mới 8 tuổi, hoàn toàn đem Diệp Tín ban đầu rồi cha đối đại giống nhau. Diệp Tín sau khi biến mất, hắn đã từng như là phát điên, tìm kiếm khắp nơi hắn. Đem chọn cái hoang cổ đại lục, cũng lật một cái lộn chồng vó lên trời. Ha ha ha, sư phụ, ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi, không nghĩ tới ngươi không có chết. Giang Mạc Nhiên đã cao hứng khóc không thành tiếng. Anh Tuyết bái kiến lục sư huynh. Thấy Giang Mạc Nhiên biểu tình không làm bộ, hơn nữa còn sẽ thiên tự quyển. Vì vậy, Mộ Anh Tuyết đã tin tưởng hắn là mình thân phận của lục sư huynh. Đồng thời có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình sư phụ lại là ngàn năm tiền nhân vật. Còn có như thế đại bối cảnh. Thật tốt, tiểu sư muội. Vừa mới là sư huynh vô lễ, có lỗi với ngươi. Thật may ngươi sử xuất tài thiên kiếm, nếu không ta thiếu chút nữa giết lầm ngươi. Giang Mạc Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu như hắn đã giết tiểu sư muội, hắn còn có mặt mũi nào đi thấy mình sư phụ? Tiểu sư muội, ngươi làm sao sẽ bị vồ vào thiên lao rồi hả? Sư phụ ở nơi đó. Giang Mạc Nhiên tuấn hỏi. Sau đó, Mộ Anh Tuyết đem tự mình biết sự tình, nói cho Giang Mạc Nhiên. Ta tin tưởng, sư phó sẽ tới cứu chúng ta. Mộ Anh Tuyết tin chắc nói. Không sai, sư phụ là nhân gian vô địch cao thủ, không có người có thể ngăn được hắn. Hắn nếu ở Vũ Hoàng Thành, nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Giang Mạc Nhiên cao hứng mà cười to nói. Muốn gặp được sư phụ, hắn quá kích động. Chương 33, không thể ngăn trở, kinh khủng như vậy. Đại hạ, thiên lao ngoại. Toàn thân áo đen cầm phục, thần thánh lăng nhiên, ma huy bá đạo Diệp Tín thuấn di tới, sau đó vẻ mặt lãnh đạm, nhấc chân bước đi về phía Sâm Nghiêm thiên lao. Nếu như có đại tu hành giả ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Trong thiên địa khí lưu, lại bắt đầu sợ hãi, tránh người vừa tới, điên cuồng hướng bốn phía lưu tán. Có thể thấy người tới thực lực, cường đại đến không tưởng tượng nổi kinh khủng tình cảnh. Đứng lại, nơi này thiên lao trọng địa, những người không có nhiệm vụ nhanh chóng rời đi. Thấy có người xa lạ tới, giữ cửa bọn thị vệ tiến lên mắng. Tay trái đã đặt ở trên chuôi kiếm, tuy thời chuẩn bị rút kiếm xuất thủ. Diệp Tín vẻ mặt lãnh đạm, không để ý đến đám này thị vệ, tiếp tục hướng từng bước một đi về phía thiên lao trọng địa. Cho cười. Thiên hạ này lúc này, còn có hắn Diệp Tín không thể xông địa phương sao? Ha ha. Lão tử ở thiên lao đang làm nhiệm vụ hơn 100 năm, còn lần đầu tiên gặp thấy lớn lối như thế người, mật dám xông vào thiên lao trọng địa. Người tiểu tử này, còn không mau cho lão tử biến, không muốn sống sao. Lúc này, một tên thuế phàm cảnh thiên lao đầu lĩnh, lãnh đạo địa đi ra. Đại hạ thiên lao đã tồn tại ngàn năm, vô cùng kiên cố, không có bất kỳ phạm nhân chạy trốn hoặc được cứu đi. Nơi này phòng thủ, so với sắt thùng còn phải thâm nghiêm vô số lần. Thậm chí so với hoàng cung thủ vệ, cũng không khiêm tốn bao nhiêu. Là đại hạ phòng ngự nhất xâm nghiêm một trong những địa phương. Vì vậy, tên này thiên lao đầu lĩnh trong giọng nói phi thường tự tin. Sau đó, hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên băng hàn vô so với. Thanh niên này, lại không có nghe từ hắn cảnh cáo, sát tâm nhất thời. Các huynh đệ, cho ta giết chết không bị tội. Thiên lao đầu lĩnh lạnh giọng phân phó nói. Len ken ba. Bọn thị vệ rút kiếm mà ra, không chút do dự đánh tới Diệp Tín. Đối mặt mọi người đánh tới, Diệp Tín không thấy, tiếp tục đi về phía trước. Một cổ vô hình lực lượng kinh khủng, từ trong cơ thể hắn bạo nổ tràn ra. Phốc suy. Phốc suy. Những thứ này xông lại bọn thị vệ, căn bản không vào được Diệp Tín ba trượng khoảng cách. Trực tiếp tan xương nát thịt, đầy trời huyết vụ, ngỏm cụ tỏi. À. Ngươi. Ngươi đến tột cùng là. Là ai? Thấy kinh khủng như vậy một màn, thiên lao đầu lĩnh bị sợ nói chuyện cũng cả lăm. Đầy mắt kinh hoàng, giống như nhìn ma quỷ như thế, nhìn Diệp Tín. Hắn lúc này, đã ý thức được rồi. Người trước mắt cao thâm mặt chắc, thực lực vô cùng kinh khủng. Hắn sợ hãi, muốn hướng trong thiên lao trốn. Đáng tiếc, hắn vừa mới xoay người, một đạo ác liệt cương khí, liền trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Hắn đến chết vẫn không tin nổi, chính mình đường đường siêu phàm cảnh tu luyện giả, lại cứ như vậy bị trong nháy mắt miểu sát. Không có thủ vệ trở ngại, Diệp Tín tiếp tục hướng trong thiên lao đi. Hắn mới vừa đi tới thiên lao nặng nề vững chắc, điêu khắc có giải trí thần thú đồ án đại môn. Đồng nhiên. Thiên lao đại môn tản mát ra một trận nóng rực quang mang. Một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem bao phủ, ngăn trở Diệp Tín đường đi. Gào gừ. Hung ác tiếng hô vang lên. cửa kia bên trên giải trí đồ án lại phát ra chói mắt thần quang, tản mát ra cường đại hung ác hồng hoang khí tức. Tiếp đó, làm người ta kinh hoàng là, nó lại từ đồ án chung đi ra. Dáng như trâu, dáng ngoài tựa như kỳ lân, toàn thân dài nồng đậm đen thui cọng lông, hai mắt sáng ngời có thần, trên trán bình thường dài một giác giải trí hư ảnh. Từ đại môn đồ án chung hung mãnh nào tới, chắn Diệp Tín trước mặt. Nga ô! Nó phát ra rung trời gầm thét, trợn tròn đôi mắt địa nhìn chằm chằm Diệp Tín. Cả người tản mát ra hung bạo khí tức, coi như thiên nhân cảnh cường giả tuyệt thế, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Giải trí đại trận, còn con này tiểu trận, cũng ngăn trở được ta. Diệp Tín cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước. Mặc cho giải trí nhào về phía mình. Coi như giải trí bản tôn, ở thần ma thiên giới, Diệp Tín tùy tiện làm món ăn trên bàn, tiệc mời bạn tốt mình. Lại làm sao có thể đem năng lượng ngưng tụ mà thành giải trí hư ảnh, để ở trong lòng. Không có bất kỳ ngăn trở, giải trí hư ảnh đến gần Diệp Tín ba trượng. Trong nháy mắt biến mất không thấy, không có chút nào lực phản kháng. Bao phủ thiên lao đại môn kim quang trực tiếp bể tan cảnh, đại môn cũng tự động mở ra. Diệp Tín bước tiến vào thiên lao. Tốt cường đại một cổ lực lượng tiến vào trong thiên lao bộ, khó khăn. Chẳng lẽ sư phụ hắn lao nhân ra tới? Thiên lao tầng 18, cảm giác lực kinh khủng Giang Mạc Nhiên, đột nhiên mặt lộ kích động. Cổ lực lượng này, để cho hắn lại cảm thấy thật sâu bắt đầu sợ hãi. Sư phụ rốt cuộc đã tới, lục sư huynh chúng ta có thể cứu chữa. Mộ Anh Tuyết cũng lộ ra nụ cười. Cái gì? Có người xông qua giải trí đại trận, tiến vào trong thiên lao bộ. Sắc mặt của Thanh Long đại biến, kinh ngạc vô cùng. Có người mạnh mẽ xông tới thiên lao, nhanh tập hợp người sở hữu có thể bắt được. Thanh Long lập tức hạ mệnh lệnh, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, có người tới cướp ngục rồi, thật là mạnh sóng sức mạnh, người này thật là thế giới người thật mạnh. Toàn bộ thiên lao các phạm nhân, cũng kích động phá lên cười. Chỉ cần thiên lao hỗn loạn lên, bọn họ liền có một tí cơ hội chạy trốn. Diệp Tín tiến vào thiên lao sau đó, vô số phù ấn, trận pháp bị kích thích. Nhưng, bọn họ vừa mới bị kích thích, liền bị một cổ vô hình lực lượng hoàn toàn phá hủy. Căn bản đối Diệp Tín không tạo được một đinh điểm tổn thương. Đây chính là vô địch lực lượng. Vô địch ngang ngược. Vô địch là biết bao tịch mịch. Ha ha ha, ta Hồ Hán Tam lại khôi phục tự do. Đáng chết Cẩm Ý vệ, đem lão tử giam cầm ở chỗ này 300 năm. Rốt cuộc có thể đi ra cái này nên tử địa phương rồi. Được xưng thế gian phòng ngự mạnh nhất một trong những địa phương đại hạ thiên lao, không nghĩ tới rốt cuộc bị người, phá hư nó ngàn năm không người vượt ngục chạy trốn thần thoại. Hôm nay có thể thấy được loại này thịnh huống, cũng không ngủng lao phu bị giam ở chỗ này vài chục năm, mất đi tự do. Phu ấn cùng trận pháp, bị Diệp Tín phá vỡ, tù lại làm sao có thể vây được những thứ này bị giam tu hành cường giả. Từng cái phá tù mà ra. Lúc này, nhìn thấy để cho bọn họ khiếp sợ tới cực điểm một màn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Này! Đây là người sao? Toàn bộ phù ấn cùng trận pháp vừa mới bị kích thích, liền bị tùy tiện phá hư. Diệp Tín cường đại, hoàn toàn để cho những tu luyện này cường giả trợn tròn mắt. Nhân so với nhân khí người chết ta. Bởi vì những thứ này trận pháp và phù ấn tồn tại, bọn họ bị giam ở tù trung, mất đi tự do. Nhưng, ai có thể nghĩ đến, những thứ này hạn chế bọn họ đồ vật. Cư nhiên như thế tùy tiện liền bị nhân phá hư. Thanh niên này thực lực, kết quả cường đại đến trình độ nào? Ta tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, lần đầu tiên nhìn thấy thực lực như thế cường đại người. Bọn họ vẻ mặt sợ hãi nhìn không ngừng hướng tầng 18 đi Diệp Tín bóng lưng. Không muốn lưu lại nữa, mau trốn chạy đi, đợi đại hạ hoàng triều phản ứng kịp, chúng ta liền không có cơ hội trốn. Có người gấp gáp nói. Đối với thế gian mạnh nhất hoàng triều, trong lòng vẫn là rất sợ hãi. Sau đó, những thứ này bị giam các cường giả liền điên cuồng vọt ra khỏi thiên lao, thoát đi Vũ Hoàng Thành. Không nghĩ tới sông thiên lao người, nguyên lai là một tên trẻ tuổi như vậy thanh niên. Con nhỏ tuổi, ủng có cao thâm khó lường như vậy thực lực, tiền đồ vô lượng, vì sao phải mạnh mẽ sông tới thiên lao chịu chết. Lúc này Thanh Long dẫn thiên lao rất nhiều thiên lao cường giả, vây hướng Diệp Tín. Diệp Tín cường đại đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Những thứ kia chạy trốn phạm người đã không danh chiếu cố đến, chỉ có thể tập hợp toàn bộ lực lượng tới đối phó. Cái này mạnh mẽ xông tới thiên lao cường giả thần bí. Ta tới, chỉ muốn mang đi ta muốn cứu người, muốn sống liền cút đi nhé. Diệp Tín thần sắc vô cùng lãnh đạm nói. Chương 34, 05 sau đó, thầy trò tạm biệt. Diệp Tín cuồng ngạo, để ở tọa người sở hữu sắc mặt đống đại biến. Quá ngông cuồng. Căn bản không đưa bọn họ những ngày qua hạ cực số cao thủ, đại hạ hoàng triều cường giả tuyệt thế coi ra gì. Tức sắc mặt cũng xanh mét đứng lên. Coi như thiên hạ đệ nhất nhân phu tử, đi tới thiên lao trọng điểm. Cũng không dám nói ra lời như vậy, ngươi đáng là gì? Thanh Long chỉ huy sứ nổi giận đùng đùng, nghiêm nghị mà nói. Thân là tứ đại chỉ huy sứ đứng đầu, coi như du củ cảnh cường giả, cũng không dám ở trước mặt hắn như thế càn rỡ. Bị người vô sỉ làm đủ, làm sao có thể không giận? Tiểu tử, ta Đại Hạ Thiên Lao, chính là thế gian lực phòng ngự tối cường đại một trong, ngươi không muốn quá cuồng vọng. Thật cho là chúng ta không làm gì được ngươi sao? Lúc này hai vị tóc hoa dâm lão giả, sắc mặt tái xanh nổi giận nói. Hai người đều là thiên nhân ngũ cảnh trung, thứ tư cảnh giới nhỏ thiên mệnh cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Đã chấn thủ Thiên Lao vượt qua 500 năm. Còn lại gần trăm danh, chấn thủ Thiên Lao cường giả, đồng loạt trợn mắt trợn tròn nhìn Diệp Tín. Kiến càng lay cổ thụ, không biết tự lượng sức mình. Cố ý muốn trước đi tìm cái chết, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi. Diệp Tín vẻ mặt bỗng nhiên, lãnh đạm nói. Trong lòng đã có sát ý, hắn không ngại tiêu diệt những thứ này cản trở ra dưới. Ầm. Diệp Tín bước ra một bước, giống như một ngọn núi lớn như vậy sừng sững hạ xuống, để cho đại địa run lẩy bẩy. Hắn giơ tay khẽ quơ, chốc lát lúc này trong hư không ngưng tụ mà thành một đạo hủy thiên diệt địa năng lượng, tựa hồ muốn ép vỡ toàn bộ đất trời. Thấy một màn này, Thiên Lao các cường giả cũng ngẩn ra, hơi biến sắc mặt. Quá đáng sợ. Gào gừ. Bất ngờ, một đạo bá đạo khí tinh thần sức lực thần long, hét giận dữ mà ra. Chấn động hư không, mang theo vô địch năng lượng, quân lâm thiên hạ. Hàng. Hàng Long thập bát trưởng. Này. Điều này sao có thể? Nhìn Diệp Tín thi triển ra tuyệt học, Thanh Long chỉ huy sứ trợn tròn mắt, thả ra tiếng kinh hô. Phải biết, Hàng Long thập bát trưởng là mỗi một thời đại Thanh Long chỉ huy sứ, nhất mạch đơn truyền thần công tuyệt học, lại đối với người khác trong tay thi triển ra. Hắn nhưng không biết, Hàng Long thập bát trưởng nhưng là Diệp Tín sáng chế. Người này quá mức cường đại, chúng ta cùng tiến lên. Thấy khí kình thần long đánh tới, Thanh Long vội vàng hô. Sau đó, gần trăm danh Thiên Lao cường giả chen nhau lên. Chỉnh phiến hư không, tựa hồ cũng phải bị nhóm người này cường giả thả ra ngoài khí thế kinh khủng, bể nát. Khí kình thần long, long ngâm rung trời, chấn vỡ hư không xông về bọn họ. Rầm 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 ba. Hư không nổ ầm, nổ vang không dứt. Đáng sợ năng lượng ở chấn động, khí tức cuồng bạo đang dập dờn. Thần long chỗ đi qua, khí lãng phiên thiên, thiên băng địa liệt. Những thứ này Thiên Lao cường giả vừa mới cùng thần long tiếp xúc, sắc mặt lúc này lại biến, một cổ không thể địch nổi năng lượng, sẽ rách bọn họ cũng nhục thân. Phốc suy. Phốc suy. Từng cái chợt bị thần long mang theo lực lượng kinh khủng, nát bấy nhục thân, chết thảm tại chỗ. Thần long giống như cây chổi, đem các loại cản trở ra dưới, từng cái tiêu diệt. Đây là một phương diện kinh khủng chu diệt. Ẩm. Thần long bãi vĩ, một đòn nặng ký. Thanh long cùng hai gã thiên mệnh cường giả, trực tiếp bị đánh bay, trong miệng máu tươi như suối phun như vậy phun ra. Bọn họ lồng ngực đã sụp đổ, bạch cốt có thể thấy, chứng minh thần long một đòn, là đáng sợ đến cỡ nào lực đạo. Bằng vào thiên mệnh cảnh ương ngạnh sinh mệnh lực, mới không bị mất mạng tại chỗ, cất giữ một miếng cuối cùng tức. Tĩnh. Giống như chết tiến tĩnh. Nhìn đầy đất hải cốt cùng máu tươi, Thanh Long ba người vô cùng kinh hãi, rung động cực kỳ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, người vừa tới hoặc cường đại đến như thế vượt quá bình thường cảnh giới. Bọn họ gần trăm danh siêu phàm tu luyện giả A, lại không ngăn được đối phó một chiêu. Liền một tia phản kháng tư cách cũng không có. Ha ha, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, có một ngày sẽ chết đi như thế. Thiên mệnh cảnh tu luyện giả sinh mệnh lực mặc dù ương ngạnh, nhưng trọng thương thân thể hay lại là không chịu đựng nổi rồi. Tam trên mặt người, còn duy trì kinh hoàng thần sắc, sau đó tắt thở, hoàn toàn rời đi trong cuộc sống. Diệp Tín chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền tảo trừ Đại Hạ Thiên Lao toàn bộ cường giả. Thực lực chi cường đại, vô địch đương thời. Nếu như truyền ra ngoài, toàn bộ thiên hạ sợ rằng đều phải lâm vào kinh hoàng bên trong. Tảo trừ toàn bộ trở ngại, Diệp Tín tiếp tục hướng Thiên Lao tầng 18 đi. Lấy hắn đáng sợ thần thức, tự nhiên cảm ứng được Mộ Anh Tuyết ở nơi nào. Tầng 18 trước, Thiên Lao tối cường đại phù ấn cùng trận pháp, cản trở Diệp Tín đường đi. Đáng tiếc, bọn họ hay lại là giống như yếu như giấy vậy, tùy tiện bị Diệp Tín phá hư. Tầng 18 đen thui sắc nặng nề cửa tủ, tự động bắn ra. Diệp Tín cất bước đi vào. Sư phụ, người đã đến rồi. Một làn gió thơm đánh tới, Mộ Anh Tuyết cao hứng chạy tới trước mặt Diệp Tín. Có một cái vô địch cường đại sư phó thật tốt. Vĩnh viễn có một con cường đại cánh tay, bảo vệ nàng. Ừ, ngươi không việc gì liền có thể. Diệp Tín cười nhạt gật một cái. Đồng nhiên, Diệp Tín khẽ cau mày, nhìn về phía bị đinh sắt xuyên thấu, nhân trệ dạng lão giả. Có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhất thời rơi vào trong trầm tư. Sư phó, là ngươi lão nhân ra tới sao? Giang Mạc Nhiên cả người cũng kích động run rẩy. Hắn trong lòng cũng rất nóng nảy, bởi vì hắn không có con ngươi, thấy rõ người tới bộ dáng. Ngươi là im lặng. Trầm tư một lát sau, Diệp Tín dò xét tính hỏi hỏi. Ha ha, là cái thanh âm này, ngươi thật là sư phó. Sư phụ, đệ tử cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi. bây giờ có thể gặp ngươi lần nữa, liền bây giờ đoán chết đi, đệ tử cũng nhắm mắt. Giang Mạc Nhiên rất là kích động, mặt đã nước mắt. Rất khó tưởng tượng, một cái gần đất xa trời lão giả, sẽ giống như tiểu hài tử như thế khóc. Lúc trước hắn bái Diệp Tín vi sư lúc, tuổi tác còn nhỏ. Hoàn toàn đem Diệp Tín làm cha mình đối đại giống nhau. Hắn quên chính mình hai chân đã đứt, kích động muốn đi tới trước người Diệp Tín đi. Lảo đảo một cái ngã rầm trên mặt đất. Mặc dù, hắn có thể làm được lăng không phiêu giật. Nhưng, để tỏ lòng đối sư phó tôn trọng, hắn không thể vận dụng nguyên khí bay đi. Hắn giống như con lươn như thế, nhu động thân thể không lành lặn, leo đến trước người Diệp Tín. Đệ tử Giang Mạc Nhiên bái kiến sư phó. Đệ tử hai chân đã đứt, không cách nào cho ngươi đi lễ bái đại lễ, mong rằng sư phó thứ lỗi. Giang Mạc Nhiên không ngừng ưỡn ngực, sau đó sẽ buông xuống, lấy phương thức như vậy cho Diệp Tín hành lễ. Hạo Nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi sẽ bị chém đứt tứ chi, đào hết hai mắt, nhốt ở tầng 18 trong địa lao? Nói, là ai liên quan, vi sư nhất định thay ngươi báo cái này huyết hải thâm cửu. Nhìn thê thảm như vậy lục đệ tử, Diệp Tín tràn đầy phẫn nộ, trong lòng đau buồn. Trong lòng của hắn thề, bất kể là ai, đều phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Giang Mạc Nhiên 8 tuổi tiểu là cô nhi, bái hắn vi sư. Đã sớm đưa hắn coi thành chính mình con ruột một loại nhìn. Bây giờ hắn rơi vào thê thảm như vậy kết quả, trong lòng Diệp Tín làm sao có thể không giận dữ. Lửa giận trong lòng, chỉ có vô tận máu tươi mới có thể làm tắt đi. Là cơ phách tên khốn kiếp kia, cùng ngộng xương hoa cái kia tiện nữ nhân, làm hại ta trở thành bộ dáng này, nhốt ở chỗ này gần ngàn năm rồi. Giang Mạc Nhiên điên rồi như thế thống khổ hô lớn. Nhắc lên này hai người tên, hắn đó là hận ý ngút trời, không cách nào khống chế chính mình kích động tâm tình. Cơ phách cùng xương hoa liên quan. Ngươi nói cho ta biết, ngàn năm trước sau khi ta rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ vì sao phải tổn thương ngươi? Diệp Tín nhướng mày một cái. Hắn thật bất ngờ, chuyện này lại là cơ phách cùng ngộng xương hoa làm. Nhất thời, trong lòng tức giận càng vượng múc. Nếu quả thật là đến hai người liên quan, Diệp Tín tuyệt sẽ không tha thứ bọn họ. Quý tạ. Chương 35, năm đó trấn tướng. Sắc mặt của Giang Mạc Nhiên thống khổ. Ngay sau đó lâm vào nhất đoạn hắn không muốn nhớ lại trong trí nhớ. Mộ Anh Tuyết không dám lên tiếng, ở một bên ngoan ngoãn, yên tĩnh nghe. Ngàn năm trước, sư phụ ngươi lão nhân gia đột nhiên mất tích. Chúng ta mọi người tựa như nổi điên khắp nơi tìm người tung tích. Không chỉ có sau, cơ phách lấy ra một phần di chiếu, trên đó viết, bởi vì Diệp Thiên còn nhỏ, không cách nào thừa kế lại thông, trấn áp thiên hạ tông môn, vì vậy sư phụ ngươi đem hoàng vị chuyển cho hắn. Giang Mạc Nhiên một bên nhớ lại, một bên cho Diệp Tín kể nói. Tu luyện giả trí nhớ, là phi thường cường đại. Vì vậy, cho dù đi qua ngàn năm, những chuyện kia Giang Mạc Nhiên vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng. Ban đầu ta là lưu lại có di chiếu, đem hoàng vị chuyển cho Thiên Nhi, cũng không có chuyển cho cơ phách, chỉ là phong hắn vì nhiếp chính vương, phụ trợ Thiên Nhi chấp trưởng đại thống. Diệp Tín khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn đối cơ phách rất tín nhiệm, rất coi trọng, nhưng cũng không thể đem hoàng vị, chuyển cho không phải là Diệp gia người. Là cơ phách tên khốn kiếp này kể cả ngộng xương hoa người nữ nhân hạ tiện này, xoán cải di chiếu. Giang Mạc Nhiên kích động giống lên. Nói tới hai người, hắn liền không khống chế được tâm tình, hiển nhiên đối hai người hận đến tận xương thủy. Hoàng vị vốn là Diệp gia, làm sao có thể một chút biến thành cơ gia, sư phụ cũng có con cháu còn ở nhân gian, chúng ta mọi người cũng không tin phần này di chiếu. Nhưng là, ngộng xương hoa người nữ nhân hạ tiện này, lúc này đứng dậy, chứng minh cơ phách trong tay di chiếu là thực sự. Phía trên cũng xác thực đúng là sư phó ngươi bút tích. Nàng là sư phụ nữ nhân, cũng là sư phụ sau khi biến mất, đại hạ hoàng triều địa vị tối cao nhân, chúng ta không thể không tin tưởng lời nói của nàng. Cơ phách cũng vì vậy, thuận lợi leo lên hoàng vị. Bất quá, mọi người đối với hoàng vị từ Diệp gia biến thành cơ gia, rất khó chịu, rất có phê bình kín đáo. Vì trấn an mọi người, cơ phách đem Tiểu Thiên Phong làm rồi thái tử. Nhưng là, sau đó không lâu, Tiểu Thiên liền bị dị tộc cường giả cho ám sát chết. Nói tới Diệp Thiên Tử, Giang Mạc Nhiên hiển nhiên có chút đau buồn. Cái gì? Ngươi nói Thiên Nhi bị giết chết. Thiên Nhi chết. Nghe được tin tức này, Diệp Tín trong đầu giống như sét đánh ngang tai. Cho hắn một cái đả kích trầm trọng. Hắn 9 tuổi con trai lớn, lại bị người ám sát chết. Nhớ lại, Diệp Thiên nằm ở trong lòng ngực của mình làm nũng dáng vẻ, hắn cảm giác lòng có chút đau. Hắn có loại giết sạch người sở hữu xung động. Hoang Nguyên dị tộc, thật lớn mật. Nếu ta Diệp Tín không đem bọn ngươi diệt tộc, thế không làm người. Diệp Tín tức giận nắm chặt hai tay, sát ý trùng thiên. Toàn bộ thiên lao cũng kịch liệt chấn động lên. Tu vi hơi thấp Mộ Anh Tuyết, bị này cổ sát khí, hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy. Sư phụ, người sai lầm rồi, ám sát Tiểu Thiên chân chính hung thủ, cũng là không phải Hoang Nguyên dị tộc, mà là cơ phách tên khốn kiếp này. Hoang Nguyên dị tộc đã thần phục với chúng ta đại hạ, bọn họ không cần thiết ám sát Tiểu Thiên. Giang Mạc Nhiên lời nói, để cho Diệp Tín ngẩn ra. Hắn có chút không tin, chính mình tin tưởng nhất đại đệ tử, lại là giết chết con mình chủ mưu. Tiểu Thiên bị ám sát sau, ta cùng tứ sư huynh đều cảm thấy sự tình rất kỳ hoặc, vì vậy bắt đầu ở ám điều tra chung chân tướng. Sau đó không lâu, tứ sư huynh thảm chết ở trong nhà mình, nguyên lai hắn phát hiện một ít dấu vết, bị cơ phách diệt khẩu. Giang Mạc Nhiên hận ý ngút trời địa cắn răng nghiến lợi nói. Thanh Nhi cũng đã chết. Diệp Tín vẻ mặt có chút bừng tỉnh đứng lên. Chính mình tứ đệ tử Lý Tĩnh, cũng bị cơ phách diệt khẩu. Hắn đôi mục đích đỏ bừng, nắm chặt hai quả đấm. Liên tiếp cười nếu, để cho hắn xảy ra bùng nổ cực hạn. Ta căn cứ tứ sư huynh lưu lại dấu vết, cuối cùng tìm tới chân tướng của sự tình. Nguyên lai là cơ phách. Lấy buông tha đối Hoang Nguyên thống trị làm điều kiện, để cho dị tộc ám sát Tiểu Thiên. Biết được chân tướng sau, ta đương nhiên phải đi tìm hắn báo thủ. Mặc dù lúc ấy ta cảnh giới đã đạt đến du củ cảnh đỉnh phong, cơ phách cũng bất quá là huyền đan cựu chuyển tu vi, căn bản là không phải đối thủ của ta. Bất quá, hắn là đại hạ nhân hoàng, thủ hạ đông đảo, còn nắm trong tay rất nhiều đại trận, ta một người cũng khó đối phó hắn. Giang Mạc Nhiên là Diệp Tín thất người đệ tử trung, thiên phú xuất chúng nhất, thực lực tu là tối cường. Một thân thực lực, ban đầu cũng không kém năm đó Diệp Tín bao nhiêu. Ta một người không làm nên chuyện, vì vậy phải đi tìm Mộng Xương Hoa, muốn lấy nàng thân phận của Thái Hậu, đến gần cơ phách, sau đó hai người chúng ta liên thủ, giết hắn đi. Nàng là sư phụ nữ nhân, báo thù cho sư phụ, cũng là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Nhưng, ta tuyệt đối không ngờ rằng, Mộng Xương Hoa lại phản bội sư phụ ngươi. Ta trúng nàng cái trọng. Mộng Xương Hoa người nữ nhân hạ tiện này không chỉ có cho ta hút rồi thiên hạ độc nhất độc dược, còn liên hiệp cơ phách ở cựu đỉnh điện bảy thiên la địa vong mai phục ta. Ta trúng kịch độc, thực lực đại giảm, lại quả bất địch chúng, bị bọn họ bắt lại. Bọn họ không có làm gần giết ta, mà là muốn để cho ta nói ra thiên thư. Ta đương nhiên sẽ không đem thiên thư cho bọn hắn, cho nên bọn họ chặt đứt ta tứ chi, đào ta hai mắt, đem ta nhốt ở thiên lao tầng 18, từ từ hành hạ. Nói tới chỗ này, Giang Mạc Nhiên hận ý càng thêm mãnh liệt hơn. Một người, bị như thế hành hạ gần ngàn năm, cho dù ai trong lòng hận ý đều là ngút trời mãnh liệt. Lúc trước thiên thư tứ quyển chỉ là Diệp Tín mới thành lập, còn rất nhiều không đầy đủ địa phương. Hắn chỉ đem thiên thư tứ quyển truyền cho, chính mình xuất chúng nhất đệ tử Giang Mạc Nhiên. Hy vọng hắn có thể cùng chính mình đồng thời hoàn thiện thiên thư. Bất quá, thiên thư vẫn chưa hoàn thiện, Diệp Tín liền bị vội vã phi thăng thần ma thiên giới. Không nghĩ tới, mình ban đầu cử động này, gián tiếp cứu lục đệ tử một mạng. Kia ngươi sư nương Lý Nguyệt Nga cùng sư đệ Diệp Huyền, sư muội Diệp Khinh Thường thế nào? Diệp Huyền gấp bận rộn hỏi. Nếu như cơ phách cùng Mộng Xương Hoa phản bội chính mình, hắn thật lo lắng bọn họ an toàn. Ở ta bị giam đến thiên lao địa phủ trước, sư nương môn trải qua cũng còn khá. Chúng ta mọi người vẫn còn, thành tâm ra sức sư phụ lao thần vẫn còn, nhị sư bá, tam sư bá bọn họ vẫn còn, cơ phách cũng không dám ám hại bọn họ. Cộng thêm sư nương môn tại phía xa Linh Nam, đối với hắn hoàng vị cũng không có gì uy hiếp, lúc ấy còn tương đối an toàn. Về phần sau đó sự tình, ta bị giam ở thiên lao trùng, sẽ không hiểu rồi. Lúc này Diệp Tín treo tâm, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn thân nhân đều chết rồi, hắn không ngại thả ra chính mình phong ấn lực lượng. Đem chọn cái hoang cổ đại lục biến thành một mảnh hoang vu. Hắn chính là ma giới mạnh nhất hủy diệt ma hoàng. Lấy hắn ma tính, căn bản sẽ không quan tâm vô tội sinh linh sinh tử. Bất quá, có một việc rất kỳ quái, 800 năm trước, mỗi tháng đều phải tới hành hạ ta, bước ta nói ra thiên thư tứ quyển cơ phách, lại cũng không có tới qua. 800 năm trước, không phải là đời thứ nhất phong vương, cũng chính là Diệp Thần mất tích thời gian sao? Chẳng lẽ trong đó có liên hệ gì? Trong lòng Diệp Tín nổi lên nghi ngờ. Bất quá, hắn không quan tâm những thứ này. Hắn mục tiêu, chỉ có một. Giết cơ phách cùng Ngộng Xương Hoa. Xem ra, ta muốn ở Hoàng Thành đại khai sát giới một cuộc. Diệp Tín sát ý lăng nhiên, đôi mắt đỏ bừng địa nhìn về phía Hoàng Cung. Cơ phách đoạt hoàng vị, hắn không quan tâm. Nhưng, giết mình con trai Diệp Thiên, giết mình tứ đệ tử Lý Tĩnh, hành hạ chính mình lục đệ tử Giang Mạc Nhiên gần ngàn năm. Đã hoàn toàn chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Cơ phách, Ngộng Xương Hoa hai người phải chết. Lao quy củ, cầu phiếu đề cử. Chương 36, sắp tiến Hoàng Cung. Ung ung ba. Lúc này, Diệp Tín cũng không nhịn được nữa trong lòng bàng bạc sắc ý, hai mắt tiết lộ ra đáng sợ máu đỏ. Trong một sát na, mây đen che phủ ánh trăng trong ngần. Thiên mà xa vào một mảnh bóng đêm vô tận bên trong. Một cổ hùng hồn khí tức kinh khủng, đem trọn cái Vũ Hoàng Thành bao phủ. Tràn ngập này lạnh giá, rét lạnh ý. Làm cho cả Hoàng Thành nhiệt độ, trong nháy mắt xuống đến cực thấp. Sương đêm đóng băng, gió lạnh gào thét. không trung thậm chí bắt đầu rơi xuống lông ngông tuyết rơi nhiều, càng ngày càng lớn, rất nhanh thì một mảnh trắng xóa. Diệp Tín mãnh liệt sắc ý, đã để cho khí trời đổi ngược. Cực kỳ kinh khủng. Này sao lại thế này, trên trời lại bắt đầu rơi xuống lục nguyệt phi tuyết. Nóng bức hạ thiên, trong thành ngủ say các cư dân, đắp chăn đều rất mỏng, thậm chí càng lõa ngủ người. Mọi người đều bị đột nhiên tới mãnh hạ nhiệt, lạnh tỉnh, cả người không ngừng đánh lạnh run. Lúc này, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, ngoài cửa sổ trăng sáng không thấy, nóng bức hạ thiên, lại bay lên lông ngống tuyết rơi nhiều. Trời ạ! Tất cả mọi người đều đây đối với khác thường khí trời, làm kinh sợ đứng lên. Không biết xảy ra chuyện gì đáng sợ thời kỳ. Để cho trong lòng bọn họ làm người ta sợ hãi tim đập rộn lên. Mùa hè nóng bức, tại sao bắt đầu rơi xuống tuyết rơi nhiều? Khác thường khí trời, tự nhiên cũng kinh động tòa này thành chủ nhân, đại hạ nhân Hoàng Cơ Doanh. Hai tay của hắn nâng lên bông tuyết, vẻ mặt ngưng trọng ngắm hướng thiên không. Thiên hữu dị tượng, nhất định có yêu nghiệt. Bệ hạ, xảy ra đại sự gì tình sao? Lúc này, một tên khoác một món màu đen tàm sa quần ngủ tuyệt sắc mỹ phụ, mặt mỉm cười, ôn nhu đi tới. Nàng rất đẹp, cũng rất ôn nhu, cũng rất nhu nhược. Hoàng hậu, thân thể ngươi giả dối yếu, chúng ta vào đi nghỉ ngơi đi, giúp ngươi ấm áp thân thể. Cơ Doanh cái này thiên hạ chi chủ, lại mặt đầy là nhu tình, đem mỹ phụ đỡ. Nói Cơ Doanh là không phải cặn bã nam, hắn vì nữ nhân này có thể lên làm hoàng hậu, lòng dạ ác độc địa giết Cơ Hân nhược mẫu thân, nhốt nàng hơn 20 năm. Nói hắn là cặn bã nam, đường đường đại hạ nhân hoàng, có thể tọa ủng hậu cung 3.000 giai lệ, cả đời cũng chỉ có hai nữ nhân. Đối trước mắt nữ nhân, càng là yêu tới cực điểm, một chút ủy khuất cũng không muốn để cho nàng gặp. Báo bệ hạ, thiên lao bị phá, rất nhiều tù phạm đã trốn thoát. Thanh Long chỉ huy sứ đám người, không rõ sống chết. Đang lúc Cơ Doanh chuẩn bị, đỡ đẹp đẽ mỹ phụ đi vào lúc, Chu Tước chỉ huy sứ phi thần tới, quỳ nằm dưới đất bẩm báo nói. Cái gì? Người nói thiên lao bị phá. Cơ Doanh sắc mặt tràn đầy không tin thần sắc. Thiên lao trọng điểm, phòng ngự xâm nghiêm, làm sao có thể bị người phá? Chuyên lệnh xuống, làm cho cả hoàng thành tất cả lực lượng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cơ Doanh lâm nguy không sợ, lạnh lùng địa phân phó nói. Làm trăm năm nhân hoàng, tự nhiên không thể nào bị một chút khó khăn hù dọa. Sư phụ, Cơ Phách tên khốn kiếp này, đã 800 năm không tìm đến quá đệ tử. Khả năng đã chết đi. Thấy Diệp Tín sát ý lăng nhiên, Giang Mạc Nhiên tiếc nuối thở dài nói. Không thể tự mình báo thủ, trong lòng tự nhiên rất không thoải mái. Hắn thân vì thiên hạ chi chủ, đạt được tài nguyên vô số, lại tận cho ta chân truyền, tu vi cảnh giới cực cao, tuyệt đối sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Liên Lý Đạo Tông cũng có thể sống thêm ngàn năm. Diệp Tín không tin lấy Cơ Phách địa vị, tư chất, không sống được ngàn năm. Vi sư đi hoàng cung một chuyến, lấy đại hạ nhân hoàng, hoàng thất cơ thị toàn tộc nhân tính mệnh làm uy hiếp, buộc hắn hiện thân. Anh Tuyết, ngươi chiếu cấu ngươi lục sư huynh. Đạo Tông, ngươi đi trước liền mạch lệ. Một mình ta đi trước hoàng cung, bước ra Cơ Phách, sau đó tìm ra Mộng Xương Hoa. Giết này đối cậu nam nữ. Sắc khí ác liệt vừa dứt lời. Diệp Tín bóng người, liền thuấn di rời đi, biến mất ở rồi thiên lao. Tuyết lớn đầy trời bên trong, Diệp Tín một thân một mình, như thần như ma mà trước khi, xuất hiện ở hoàng cung bầu trời. Cơ Phách, ngươi còn không đuổi mau ra đây thời ta. Một đạo giống như nộ lôi gầm thét lạnh lùng tiếng quát, vang dội toàn bộ hoàng cung. Tất cả mọi người đều đã bị kinh động. Đang chuẩn bị tới quần áo, giúp hoàng hậu ấm người Cơ Doanh, khe như mày, thật là thời buổi rối loạn. Hoàng hậu, ngươi đi Càn Khôn Điện, giúp ta mời đại cung phụng, để cho hắn xuất thủ tương trợ, có cường địch xông vào hoàng cung. Âm thanh tinh thần sức lực mãnh liệt như vậy, người vừa tới tu vi khẳng định rất bất phàm. Cộng thêm thiên lao bị phá sự tình, để cho Cơ Doanh cảm thấy sự tình không ổn. Mời bế tử quan đại cung phụng, lấy phòng ngừa vạn nhất, rất có cần phải. Hoàng cung đại cung phụng Ngao Kinh Thiên, du củ cảnh đỉnh phong cao thủ tuyệt đỉnh. Là ban đầu Cơ Phách thủ hạ thân tín, tu vi bước vào du củ cảnh sau, liền một mực trấn thủ hoàng cung, bảo vệ nhân hoàng an toàn. Giống vậy, lợi dụng hoàng thất tài nguyên, một mực khát vọng phá ngũ cảnh. Nữ nhân đáp ứng, sau đó Cơ Doanh đi ra Đại Mộng Cung. Lớn mật, ai ban đêm dám xông vào hoàng cung, còn dám không ngừng kêu Thái Thượng Thánh Hoàng tục danh. Lúc này, ba đạo thiên nhân cảnh khí tức đáng sợ, dẫn đầu phá không tới. Ba vị tròm dâu hoa bạch lão giả, lạnh giá nhìn, toàn thân áo đen, cả người tràn đầy uy nghiêm sát ý Diệp Tín. Để cho trong lòng bọn họ hơi kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Tín cư nhiên như thế trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, người ban đêm xông vào hoàng cung, tội ác tày trời, nên trảm cửu tộc. Ba người chia ra ba phương hướng, đem Diệp Tín bao vây lại. Bảo vệ hoàng cung an toàn, là bọn hắn thần thánh địa chức trách. Nên trảm cửu tộc. Ha ha, con của ta bị Cơ gia giết, đệ tử của ta cũng bị giết. hôm nay nên chạm cựu tộc hẳn là cơ ra đi. Diệp Tín lạnh lùng thanh âm, tựa như vũ trụ hồng hoang viễn cổ chuyển tới, dạo dực ở hạo đại thiên địa giữa, cả tòa thành đô quanh quẩn hắn rét lạnh thanh âm. Hắn cả đời, cho tới bây giờ không có hôm nay như vậy phẫn nộ quá. Tin tưởng nhất đại đệ tử cơ phách, lại phản bội hắn, càng là hạ độc thủ hại chết con của hắn cùng đệ tử. Diệp Tín tuyên bố chu diệt hoàng thất cựu tộc, hoàn toàn chọc giận này ba gã lao giả, giận tí mặt. Khẩu suất cùng nôn, không biết tự lượng sức mình, liền tới thăm ngươi một chút có bản lãnh gì. Ẩm. Ba gã lao giả giận dữ, đem thiên nhân cảnh khí tức đáng sợ tất cả số bạo phát ra. Toàn bộ hoàng cung đều bị chấn động. Ba người liên thủ, mang theo không thể địch nổi thế, quần quận tập kích hướng Diệp Tín. Không phá ngũ cảnh, liền để cho ta động thủ tư cách cũng không có. Diệp Tín cao ngạo lạnh lùng nói. Mặc dù, hắn chỉ giải phong một cái tầng lực lượng phong ấn. Nhưng, không có phá ngũ cảnh nhân, cho dù là du củ cảnh, đánh phá thiên địa quy tắc cường giả. Trong mắt hắn cùng một con kiến, cơ hồ là không có khác nhau. Ẩm. Một cổ mãnh liệt bành bái lực lượng, từ Diệp Tín trong cơ thể bộc phát ra, chấn động thiên địa. Làm ba gã thiên nhân cảnh cường giả tuyệt thế, vọt tới trước người Diệp Tín ba trượng lúc. Sắc mặt đại biến, lại khó mà giữ vững bình tĩnh, chỉ cảm thấy một cổ quần quận lực lượng, ở trong người dạo dược. Quá cường đại. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, người thanh niên này thực lực kinh khủng như vậy. Sau đó, bọn họ lại khó mà ngăn cản, toàn bộ thân hình bị lực lượng cuồng bạo, trực tiếp vỡ vụn. Ba gã thiên nhân cảnh lão giả, vừa mới bị Diệp Tín giết chết. Lúc này, vô số hoàng cung thị vệ, đại nội cao thủ vọt tới. Lộc cộc lộc của ba. Chú đóng hoàng thành ngự lâm quân, cũng tương tự vọt vào trong hoàng cung. Khắp nơi đen nghìn nghịt, ước chừng có mấy vạn nhóm người nhiều. Đem Diệp Tín bao vây nước chảy không lọt. Toàn bộ trong hoàng cung, đều là vũ khí mọc như rừng. Ở số lớn tu luyện cao thủ dưới sự bảo vệ, một bộ long bảo cơ doanh, từ trong đám người đi ra. Ngươi lại giết ba vị hoàng cung cung phụng. Ngay cả Hạo Nhiên thư viện cùng Hạo Thiên thần điện nhân, cũng không dám vọt vào ta hoàng cung giết người. Cơ doanh trên mặt tràn đầy băng hàn sát ý. Ở hoàng cung giết hắn nhân, đây là trần truồng đánh toàn bộ đại hạ hoàng thất mặt mũi. Hơn nữa, ba gã thiên nhân cảnh cường giả vẫn lạc, đối với hoàng thất mà nói, cũng là tổn thất trọng đại. Đế hoàng giận dữ thây người nằm xuống triệu. Đại hạ hoàng triều uy áp, không cho xúc phạm. Cơ doanh bá đạo hoàng đạo khí thế, lúc này triển lộ ra. Vẻ này ngự thống ức vạn sinh linh, khống chế tứ hải bát hoang đế hoàng chi khí, làm cho cả trong hoàng cung người sở hữu đều cầm như hến đứng lên. Quá đáng sợ. Đây là một cái nhân hoàng mới có đế hoàng uy thế. Chương 37, đại khai sát giới. Theo cơ doanh nổi giận, tuyết rơi nhiều tung bay, u ám lạnh hàn thiên không chấn động lên. Một cổ đáng sợ vô hình uy áp ngưng tụ ở hoàng cung bầu trời. Nếu như có đại tu hành giả ở, vận dụng thiên nhãn quan sát, sẽ phát hiện một cái to lớn kim lóa mắt ngũ trảo kim long quanh quẩn ở hoàng cung bầu trời. Tản mát ra ngạo thị thiên địa thần thánh lăng nhiên uy thế. Đây là chính là đại hạ khí vận chi linh. Cơ doanh tức giận, mượn đại hạ hạo đại khí vận ra chỉ ở trên người mình, phát động đế hoàng ai uy áp. Ý đồ ở về tinh thần, cho Diệp Tín ngay đầu một đòn. Đánh tan nội tâm của hắn, đi đến bất chiến mà thắng. Nhìn uy thế lăng nhiên, để cho mọi người kinh hồn bạt vía, sợ hãi lên hoàng đạo uy thế cơ doanh. Trong lòng Diệp Tín nở nụ cười lạnh. Thế hệ này đại hạ nhân hoàng, lại ý đồ dùng đế hoàng uy thế, chèn ép chính mình. Đánh tan tinh thần mình. Đại hạ là mình một tay chế đứng lên hoàng triều, đời sau nhân hoàng lại dám ở trước mặt hắn đùa bỡn đế hoàng ai. Thật là cực kỳ buồn cười. Ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có tư cách vận dụng đại hạ khí vận. Đại hạ khí vận, cũng không thuộc về ngươi cơ gia. Diệp Tín lạnh lẽo ngạo nói. Đại hạ là hắn Diệp gia, là không phải ngươi cơ gia. Hắn như rất giống ma khí tức, vào lúc này đột nhiên biến chuyển. Trở nên uy nghiêm bá đạo. Phảng phất, hắn lại là thiên địa chi chủ. Thương mang đại địa, chúa tể thương sinh. Hắn tựa như trấn áp vạn cổ tuyệt đại đại đế, trấn áp vạn cổ năm tháng, lịch sử trường hạ. Lúc này cơ doanh tản mát ra đế hoàng oai, tại hắn ba đạo uy thế trước mặt, giống như bi bô tập nói anh vậy, không chịu nổi một kích. Không thuộc về ngươi cơ gia đồ vật, ngươi là cầm không đi. Diệp Tín mặt đầy lanh ý. Vô hình uy áp, nặng nề đè ở toàn bộ vũ hoàng thành trên đầu. Để cho cả tòa thành thật giống như hít thở không thông một dạng không thở nổi. Đột nhiên, để cho sắc mặt của cơ doanh đại biến, hoảng sợ nhìn Diệp Tín. Hắn đã cảm giác được, hạ xuống ở trên người mình đại hạ khí vận, lại toàn bộ bị quất đi nha. Toàn bộ đại hạ khí vận, lại bị đối diện thanh niên thần bí cho lấy ra đi nha. Hắn mới là đại hạ nhân hoàng A. Tại sao sẽ như vậy? Nội tâm của hắn có chút buôn hội đứng lên. Ngươi! Không, không thể nào. Sắc mặt của cơ doanh tái nhợt, không dám tin chỉ Diệp Tín. Ngươi! Ngươi làm sao có thể nắm giữ đế vương oai, còn nghĩ ta đại hạ hoàng triều khí vận hút đi. Người rốt cuộc là người nào? Hắn giống như gặp quỷ một dạng cả người run rẩy chất vấn Diệp Tín. Đế hoàng oai, là một loại huyền diệu khó giải thích, cùng quốc gia khí vận liên kết vô hình uy áp lực. Cùng tu vi cảnh giới không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ có làm quá nhân hoàng người, mới có thể bẩm sinh nắm giữ. Thống trị cương vực càng lớn, hoàng triều thực lực càng mạnh, đế hoàng oai làm cho người ta áp lực càng lớn. Cơ Doanh vô luận như thế nào cũng không tin, cái này xông vào hoàng cung thanh niên thần bí, lại cũng nắm giữ đế vương oai. Phải biết, toàn bộ hoang cổ đại lục, chỉ có đại hạ này một cái hoàng triều. Càng làm cho hắn sợ hãi là, hắn lại đem thuộc về hắn đại hạ khí vận hút đi. Cường đạo, chân chuồng cấp đoạn. Cơ Doanh cái này đại hạ nhân hoàng, tức bể phổi. Hắn mới là đại hạ nhân hoàng A. Đại hạ khí vận là thuộc về hắn. Lúc trước Diệp Tín tại vị, toàn bộ hoang cổ đại lục, tứ hải bát hoang, không có bất kỳ người nào dám không thần phục với hắn. Bao gồm 36 châu ngoại dị tộc, hải ngoại chư đảo, cũng thần phục tại hắn đế hoàng ngoại hạ. Bây giờ đại hạ, thiên hạ 36 châu, chỉ có trong đó cửu châu còn vững vàng nắm trong tay. Còn lại 27 châu, cũng chỉ là cất giữ trên danh nghĩa thống trị. Chớ nói chi là, hoang nguyên dị tộc, hải ngoại chư đảo đợi 36 châu bên ngoài lãnh địa, liền trên danh nghĩa cũng không thuộc về rồi đại hạ hoàng triều. Vì vậy, lúc này Diệp Tín thi triển ra đế vương oai, so với Cơ Doanh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tất cả mọi người đều cảm giác, một tòa thái sơn ép ở trên đỉnh đầu, để cho bọn họ không thở nổi. Cả người không nhịn được run rẩy. Đầu đại hãn châu, tích táp từ trên trán lan xuống. Người sở hữu nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem người này bắt lại. Nội tâm của Cơ Doanh buôn hội địa hét lớn. Hắn biết rõ, chính mình lại lâm vào đối diện đế vương áp lực vội vã hạ, hắn đế tâm sẽ vỡ vụn. Hắn sau này liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng ra đế hoàng oai. Không có đế hoàng oai nhân hoàng, tựa như cùng không có răng lá hổ. Cũng chưa có nên có lực uy hiếp. Làm sao có thể trấn áp thủ hạ của hắn một đám cường đại người tu luyện. Cơ Doanh lên tiếng, bốn chu thị vệ cùng đại nội cao thủ, các ngự lâm quân, rồi rít xông về phía rồi Diệp Tín. Một đám người lúc này con kiến hôi, các ngươi nếu muốn chịu chết, thành toàn cho các ngươi. Diệp Tín sắc mặt băng lạnh tới cực điểm. Hắn là không phải người thích giết chóc, nhưng tương tự cũng là không phải tâm tử thủ những người. Khí tức đáng sợ, hóa thành ngàn vạn vô hình đao nhận. Phàm là giết tới người vừa tới, toàn bộ bị này ngàn vạn lưỡi đao rào sát, giống như cối xay thịt như thế, đưa bọn họ xoắn thành rồi thịt nát. Mặc cho tu vi của ngươi tuyệt thế, chiến lược ngút trời, nhưng cuối cùng là phàm nhân chi khu, không có lột sắc thành thần thể. Ai cũng đối mặt không được vô số binh lính tinh nhuệ liều chết xung phong. Chỉ sợ là phá ngũ cảnh cường giả, muốn lấy lực một người, ngăn cản 100.000 tinh nhuệ, cũng là phi thường khó khăn. Hắn sẽ nhục thân mệt mỏi, hắn hội nguyên tức khô kiệt. Đây cũng là, chỉ sợ thế giới cũng cao cấp nhất tu luyện giả, cũng phải cấp đại hạ hoàng triều mặt mũi nguyên nhân. Diệp Tín lại là không phải người thường. Hắn là thần ma lưỡng đạo đệ nhất cao thủ, nhục thân là hủy diệt ma thể cùng tới thiên thần thể dung hợp. Mặc dù, bị chính mình phong ấn phần lớn lực lượng. Nhưng, hắn sẽ không cảm thấy nhục thân mệt mỏi, giống vậy thì thần lực phòng ngự vô địch. Sức mạnh thân thể có thể được phong ấn, nhưng lực phòng ngự thì không cách nào bị phong ấn. Hủy diệt ma thể cùng tới thiên thần thể, đều là lực phòng ngự cửu thiên thập địa đệ nhất cường thể chất. Dung hợp sau đó, càng là cường trung cường. Diệp Tín chỉ sợ không có một đinh điểm tu vi, một tên cổ thần tới, cũng không tổn thương được hắn phân hảo. Người số người mọi người, huấn luyện tinh nhuệ, ải kẻm hoàn mỹ thì như thế nào? Cuối cùng là không phá ngũ cảnh con kiến hôi. Đừng nói chỉ có chính là mấy vạn người. Chỉ sợ ngàn vạn, ước vạn, đối không bao giờ mệt nhọc, nguyên khí vô lượng Diệp Tín mà nói. Giết sạch bọn họ, chỉ là trên thời gian vấn đề. Những thứ này hoàng cung thị vệ, đại nội cao thủ, ngự lâm quân, không hổ là Cơ Doanh thân quân. Phi thường trung thành, chỉ sợ biết rõ là thiêu thân, cũng bất quá hết thể hướng Diệp Tín đánh tới. Diệp Tín cũng không chút lưu tình, đại khai sát giới. Sát phong vân thảm, quỷ thần khóc tỉ tê, rốt cuộc giết tới rồi lòng người tan vỡ, giết tới rồi người sở hữu sợ hãi cực điểm. Toàn bộ hoàng cung máu chảy thành sông, thi chất thành sơn. Lúc này, Cơ Doanh đợi nhân sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Người trước mắt không phải là người, hắn là ma quỷ. Bệ hạ đi mau, nơi này rất nguy hiểm, người vừa tới quá cường đại. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tam Đại chỉ huy sứ, giống vậy sắc mặt kinh hoàng, bảo vệ Cơ Doanh muốn rời khỏi hiện trường tị nạn. Các hạ, ngươi đang ở đây ta đại hạ trong hoàng cung đại khai sát giới, thật không đem ta ngàn năm hoàng triều để vào mắt sao. Nhưng vào lúc này, một đạo thương lão xa xa thanh âm, cuồn cuộn chuyển tới. Làm cho cả thiên địa cũng chấn động lên. Lúc này thực lực, như vậy có thể thấy là kinh khủng dường nào. Diệp Tín đại đồ sát, rốt cuộc kinh động ẩn nút đại hạ lao quái vật. Chương 38, là hắn, hắn trở lại. Một cổ phô thiên cái địa cường đại khí tức, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Đại hạ hoàng triều vị thứ nhất du củ cảnh cường giả, rốt cuộc ra sân. Một tên người mặc màu xanh áo choàng, hạc phát đồng nhan láo giả, hư không thuấn di mà tới. Cả người tản mát ra khí tức đáng sợ, cuồn cuộn thả ra, để cho còn lại những binh lính kia, khí huyết sôi trào, phi thường khó chịu. Có chút thậm chí không nhịn được, phun ra máu tươi. Du củ cảnh, chỉ cao hơn thiên mệnh cảnh một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng, giữa thực lực sai biệt, giống như khác nhau trời vực. Chớ nói chi là, người vừa tới càng là du củ cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cường giả. Đại cung phụng tới. Quá tốt, đại cung phụng tới. Đã bị Diệp Tín thần uy, bị dọa sợ đến quá sức cơ doanh, lộ ra kích động nụ cười. Phảng phất tìm được cứu tinh như thế. Bệ hạ yên tâm, có lao thần ở chỗ này, không có người có thể tổn thương được ngươi. Ngao Kình Thiên mang theo nụ cười tự tin, lăng không đi tới. Lúc này, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tín phương hướng. Nơi đó, khắp nơi đều là máu tươi cùng cụt tay cụt chân. Đều chết hết, đều chết phi thường vô cùng thê thảm. Duy có một người cao lớn vĩ đại thanh niên nam tử, ngạo nghệ lăng lập trong vũng máu, thần sắc băng lạnh tới cực điểm. Hắn như rất giống ma, thần thánh lăng nhiên, ma uy bá đạo, phong thần vĩ đại. Thật quen thuộc. Nơi đó bái kiến. Lúc này Ngao Kình Thiên sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc, thanh niên này hắn quá quen mặt rồi. Đột nhiên, sắc mặt của hắn đại biến, rốt cuộc nhớ tới, thanh niên này là ai? Là hắn, hắn trở lại. Vốn đang một bộ cao nhân bộ dáng, tràn đầy tự tin Ngao Kình Thiên, trong nháy mắt bị sợ cả người phát run lên. Không thể không nói, có vài người gần liền đã biến mất rồi ngàn năm, nhưng vẫn sẽ làm hắn thời đại kia nhân, cảm thấy thật sâu sợ hãi. Người như vậy, chỉ dựa vào một cái tên, liền có thể trấn nhiếp chúng sinh, uy lăng thiên hạ. Đại hạ nhân Hoàng Diệp Tín, một cái như thần nam tử, giống như tọa sừng sững cự sơn, đứng sừng sững ở ngàn năm trước người sở hữu trước mặt. Trong cơ thể chỉ có thể ngẩng mặt kỳ uy nghiêm, đáp lời quỳ bái. Sống ở hắn trong bóng ma, không cách nào sinh ra chống lại ý nghĩ. Đã từng đại hạ nhân Hoàng Diệp Tín, là để cho một tòa để cho ngắm không thấy cuối, không cách nào nhìn theo bóng lưng. Là tất cả mọi người đều không muốn nhắc tới cấm kỵ tồn tại. Một người một kiếm, diệt thiên hạ tông môn. Một người một kiếm, tiêu diệt dị tộc triệu tinh nhuệ. Một người một kiếm, hoàn thành thiên cổ hành động vĩ đại, diệt xuống bách quốc hỗn loạn, thống nhất toàn bộ đại lục, thành lập một cái để cho toàn bộ chúng sinh thần phục vĩ đại hoàng triều. Ngàn năm trước hắn, là vô địch đại danh tử, là nhân toàn bộ cường giả, toàn bộ thiên tài, đều phải run rẩy, sợ hãi phong bi. Đại hạ nhân Hoàng Diệp Tín, như rất giống ma kỳ nam tử. Lưu lại vô số người hậu thế, vĩnh viễn cũng không cách nào đánh vỡ thần thoại ghi chép. Nếu là không phải, hắn lịch sử phong bi, bị người vì địa xóa sạch. Đem liên quan tới tin tức của hắn, toàn bộ thiêu hủy. Như vậy, cho dù ngàn năm sau đó, hắn đại danh, vẫn có thể truyền bá toàn bộ đại lục. Để cho vô số hậu bối, dẫn chi vì sùng bái thần tượng. Ngàn năm trước, vị này làm cho tất cả mọi người vô hạn sợ hãi, không dám không vâng lời thần. Lại trở lại. Lúc này Ngao Kình Thiên sắc mặt đại biến, trong tròng mắt cùng tràn đầy sợ hãi và khiếp sợ. Này quá không tưởng tượng nổi, hắn trở lại. Cả người thế gian, chẳng lẽ lại muốn thần phục ở nơi này chân người xuống sao? Đối mặt tòa này như thần phong bi, giờ phút này, Ngao Kình Thiên trải qua hắn cả đời sợ hãi nhất thời khắc. Cơ doanh có chút trợn tròn mắt. Tại sao đại cung phụng nhìn thấy người thanh niên này sau, sẽ sắc mặt đại biến, ngẩn ra tại chỗ? Đại cung phụng, người không sao chớ? Cơ doanh dò xét tính địa hỏi. Hắn còn phải dựa vào Ngao Kình Thiên đánh bại địch nhân. Tại sao lại bị ban đầu sợ choáng váng? Bệ hạ, chuyện này ta không giúp được ngươi cơ ra rồi, lao thần cáo tử. Lúc này Ngao Kình Thiên đều nhanh muốn bị sợ mà chết rồi. Hắn trở lại, cái tiết như thần nam nhân trở lại. Cơ ra tận thế đến trước khi. Coi như cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám vào lúc này ra tay với Diệp Tín A. Lời mới vừa, không phải cơ doanh nói chuyện, xoay người liền muốn rời đi. Ngao Kình Thiên, ta cho ngươi đi rồi chưa? Chật, để cho sau lưng của hắn toát ra mồ hôi lạnh. Không thể nào, hắn lại gọi lại chính mình. Trời ạ, hắn biết bao muốn làm bộ như không có nghe thấy nha. Thảm. Hắn chỉ có thể bỏ đi rời đi ý nghĩ, mang theo quay đầu nhìn về phía Diệp Tín. Ngao Kình Thiên chính là cơ phách thân tín, Diệp Tín cũng bái kiến hắn mấy lần, tự nhiên biết hắn. Bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ lưu lại lao thần có chuyện gì phân phó. Ở vĩ đại như vậy, một thời đại phong bi đại nhân vật trước mặt, Ngao Kình Thiên không dám thất lễ. Chỉ đành phải quỳ lạy trên đất, giống như ngàn năm trước như thế, đối với hắn đi vua tôi đại lễ. Thái độ cung kính tới cực điểm. Nhưng nội tâm sợ hãi, hay lại là khó mà che giấu. Thương lão thân thể, đang không ngừng run rẩy. Ngao Kình Thiên, ngươi đại nghịch bất đạo, lại đối với người khác đi vua tôi đại lễ, trong mắt ngươi còn có ta cái này đại hạ nhân hoàng sao? Thấy Ngao Kình Thiên cho Diệp Tín đi vua tôi đại lễ, Cơ Doanh tức bể phổi, tức giận mắng to. Cả ngươi thế gian, có thể tiếp nhận vua tôi đại lễ người, chỉ có hắn đại hạ nhân hoàng Cơ Doanh. Bệ hạ, ngươi người trước mắt, chính là đại hạ hoàng triều khai quốc chi quân, thần đối với hắn đi vua tôi đại lễ, cũng không sai. Ngao Kình Thiên giải thích. Can dỡ, ta đại hạ khai quốc chi quân, chính là tổ tiên thái thượng thánh hoàng Cơ Phách, tại sao có thể là cái này chưa dứt sữa tiểu tử? Cơ Doanh tức giận quát lên. Những người này lại lớn mật đến, ngay cả mình đại hạ hoàng triều khai quốc chi quân là ai, cũng dám loạn ngụy tạo. Thân là thái thượng thánh hoàng hậu duệ Cơ Doanh, trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Ai, bệ hạ, coi như thái thượng thánh hoàng ở chỗ này, cũng phải hướng hắn đi vua tôi đại lễ. Ngao Kình Thiên không có cho Cơ Doanh giải thích nguyên nhân. Dù sao, đây là đối với bọn họ Cơ gia mà nói, không tốt đẹp lắm nhất đoạn sự tình. Cơ Doanh không có hơi nhíu, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Ngao Kình Thiên. Hắn trả lời như vậy, để cho Cơ Doanh có chút ngộng mà bắt đầu. Ta hỏi ngươi, Cơ Phách đi nơi đó. Diệp Tín đè nén xuống nội tâm sắc ý, lạnh giọng hỏi. Bệ hạ, Thái Thượng Thánh. Không Cơ Phách ta thật không biết hắn đi đâu, 800 năm trước hắn biến mất. Đối mặt Diệp Tín chất vấn, hắn bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Lúc trước cướp lấy Diệp gia hoàng vị sự tình, hắn thân là Cơ Phách thân tín, tự nhiên xuất thủ. Hay lại là thành viên nòng cốt. Vì vậy, làm Diệp Tín sát ý lăng nhiên hỏi Cơ Phách tung tích thời điểm, hắn mới có thể hù dọa phải chết. Không biết, ngươi phải chết. Cho ngươi tốt nhất một cơ hội. Diệp Tín lạnh lùng nói. A bệ hạ tha mạng A, ta thật không biết. Ta muốn biết Cơ Phách tin tức, chỗ của ta còn dám lừa gạt ngươi. Ngao Kình Thiên vẻ mặt đưa đám, lộ ra ủy khuất biểu tình. Hắn thật là không biết ta. Lúc này hắn sợ hãi tới cực điểm. Hắn đối Diệp Tín là hiểu rõ vô cùng. Cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Chính mình không trả lời, thật sẽ giết mình. Nhưng, hắn thật không biết ta. Ừ. Đống nhiên Diệp Tín chân mày nhíu lại. Tựa hồ lại tới chừng mấy vị người quen. Diệp Tín đã cảm giác được, có mấy cố cường đại khí tức, hướng hoàng cung vào tới. Trong hơi thở, mang có một ít cảm giác quen thuộc. Trong lòng cười lạnh nói, càng ngày càng thú vị. Bạn cũ tới càng nhiều, mới càng có thể biết được Cơ Phách tin tức. Câu phiếu đề cử. Chương 39, bọn ngươi nghịch thần, tất cả làm chết đi. Xôi trào mãnh liệt lực lượng chấn động thiên địa, khí tức đáng sợ từ bốn phương tám hướng không hẹn mà cùng bộc phát ra, rung trời hám địa. Kinh động hoàng thành đông đảo người. Bốn vị du củ cảnh cường giả, đồng thời xuất động, xem ra sư phó bên kia, đã ép Cơ thị hoàng thất đi tới tuyệt lộ. Cảm giác được tứ đại du củ cảnh khí tức cường giả, Giang Mạc Nhiên cười nói. Lục sư huynh, sư phó không có sao chứ? Mộ Anh Tuyết lo lắng hỏi. Đối với thế gian mạnh nhất hoàng triều, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Hơn nữa, bây giờ càng là tứ đại du củ cảnh cường giả đồng loạt ra tay rồi. Đây chính là thế gian đỉnh cao nhất cao thủ A. Phi, Cơ thị hoàng thất là thứ gì? Sư phụ một cái tay là có thể đập chết bảy kiến cỏ này. Giang Mạc Nhiên nổi giận đùng đùng mắng to. Nếu như hắn không có bị chém đứt tứ chi, đóng chặt huyền quan mệnh môn. Lấy hắn siêu nhiên tuyệt thế thiên phú, ngàn năm thời gian trôi qua, Giang Mạc Nhiên rất tự tin có thể đi đến một cái phi thường kinh khủng cảnh giới. Đối với mình sư phụ thiên phú, thân làm đệ tử hắn, vô cùng rõ ràng. Lấy hắn ngạo thị nhân gian thiên phú, cũng kinh ngạc hơn rung động, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Khủng bố cỡ nào, có thể tưởng tượng được. Giang Mạc Nhiên rất tự tin, lúc này chính mình sư phụ thực lực, vẫn như ngàn năm trước như thế, nắm giữ chấn áp toàn bộ thiên hạ thực lực. Chính là hoàng cung lại đoán cái gì? Cái tay là có thể trấn áp. Tiểu sư muội, xem ra ngươi chính là không biết sư phụ là đáng sợ dường nào. Bây giờ ta liền tới cho ngươi giảng một chút, sư phụ năm đó câu chuyện truyền kỳ. Hắn là ta cả đời, bái kiến vĩ đại nhất truyền kỳ, nhất khâm phục nhân. Là nhảy ngang qua chúng ta toàn bộ tu luyện giả trước mặt, vĩnh hằng bất hủ, quỳ bái phong bi, là thiên hạ tu luyện giả, cũng không muốn nhắc tới kiêng kỵ tồn tại. Người nào lớn mật như thế, dám ở trong hoàng cung gây chuyện. Thật coi ta đường đường đại hạ. Không có người nào sao. Thật lớn nghiêm nghị, ở hoàng cung bầu trời dạo dực. Đại hạ hoàng triều, thân là thế gian mạnh nhất hoàng triều, làm ngàn năm thiên hạ chi chủ. Tự nhiên nội tình thâm hậu. Hoàng triều trung càng là ngọa hổ tàng long, tu luyện cao thủ đông đảo. Bốn đạo sáng chói quan mang, chiếu sáng đêm tối trường không, hướng hoàng cung bay tới. Sau đó, mọi người phát hiện, bốn đạo như thần kinh khủng bóng người lăng không treo lập. Bốn người này đều là gầy như que tuổi lão nhân, râu tóc rất thưa thớt. Cả người trên dưới da thịt nhiều nếp nhăn, liền muốn khô đét rồi vỏ quýt như thế. Nhưng, lại không nên coi thường bọn họ thực lực đáng sợ. Quá tốt, bốn vị lao quốc công, ở ta đại hạ hoàng thất nguy hiểm nhất thời điểm chạy tới, là ta đại hạ trung thần, xa nhà trụ. Thấy bốn gã lão giả chạy tới, Cơ Doanh kích động phá lên cười. Diệp Tín cho hắn kinh khủng áp lực, trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Bốn người cũng thái thượng thánh hoàng một tay nhấc nổ lên trọng thần, là lưu cho bọn hắn cơ thị hoàng thất cường đại nội tình, phi thường trung thành. Thấy bốn cái lao quái vật chạy tới, ánh mắt của Ngao Kình Thiên thoáng qua một tia khói mù. Vừa mới Diệp Tín động đến hắn động sát tâm, có bốn người tới, ít nhất có sức liều mạng rồi. Bệ hạ, cho ngươi bị sợ hãi. Có lao thần bốn người ở, không có ai tổn thương được ngươi. Bốn gã lao giả hướng về phía Cơ Doanh chắp tay hành lễ, giọng tự tin vô cùng. Bọn họ có thể đều là do lúc đỉnh cao nhất cường giả. Thiêu Vô Hằng, Cảnh Thiên Tông, Lệ Vô Úy, Kinh Thiên Hình. Không nghĩ tới các ngươi bốn người lại còn chưa chết, còn sống ở đương thời. Mặc dù bọn họ đã phi thường lâu năm, nhưng Diệp Tín loáng thoáng vẫn nhận ra thân phận của bọn họ. Bốn người này, ban đầu ở hắn cầm quyền thời điểm, đã là tam phẩm đại quan. Thuộc về trong triều trọng thần, Diệp Tín lại làm sao có thể chưa quen thuộc bọn họ. Nghe Diệp Tín gọi ra tên mình. Bốn người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lúc này, sắc mặt của bọn họ đại biến, thần sắc sợ ngây người, hoảng sợ chỉ Diệp Tín, chiến chiến nguy nguy nói. Ngươi là nhân hoàng bệ hạ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ không thể tin được, hôm nay lại gặp được biến mất ngàn năm rồi Diệp Tín. Cái này từ trước tới nay, tối làm người ta sợ hãi bạo quân, hắn lại trở lại. Bọn họ giống như là gặp quỷ như thế, hoảng sợ nhìn Diệp Tín, sợ hãi tới cực điểm. Diệp Tín, cho dù biến mất ngàn năm, nhưng hắn để lại cho thế nhân sợ hãi, cũng sẽ không theo thời gian trôi qua. Đáng ghét, này người xấu rốt cuộc là ai? Tại sao đại cung phụng thấy hắn bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, bây giờ bốn đại lao quốc công, cũng bị dọa sợ đến kinh hồn thất sắc. Thậm chí, cũng gọi hắn là bệ hạ. Cơ Doanh nắm chặt quả đấm, tức giận thầm nói. Nếu như Diệp Tín là cơ thị tiên đế, bọn họ không thể nào không nhận ra. Đáng tiếc hắn là không phải, lúc này mới làm hắn phi thường nghi ngờ. Bốn người các ngươi, thấy ta, tại sao còn không quỳ xuống? Diệp Tiêu lãnh đạm nhìn bốn vị ban đầu lao thần. Này! Bốn người lộ vẻ do dự, giữa hai bên nhìn một chút. Quỳ xuống! Còn chưa quỳ xuống. Bốn vị lao ra hỏa, các ngươi còn do dự cái gì? Ban đầu chúng ta trợ giúp Thái Thượng Thánh Hoàng cướp lấy hoàng vị, thanh tẩy triều đình, nhất định cùng hắn đi tới phía đối lập. Lần này, hắn là hồi để báo thù. Lấy này bạo quân tính cách tàn nhẫn, ngươi cho rằng là hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Chúng ta năm vị đương thời cao thủ hàng đầu liên thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Thấy bốn cái lao quái vật lộ vẻ do dự, Ngao Kình Thiên lập tức đứng dậy nghiêm nghị quát lên. Bạo quân mới vừa mới đối với hắn động sát tâm, hắn biết rõ mình nếu như không phản kháng, liền chỉ có một con đường chết. Chỉ có thể cổ động bốn người, cùng mình tất cả đối với trả này bạo quân. Này! Chẳng lẽ nhà họ Cơ chúng ta hoàng vị, là từ người này trong tay đoạt lại? Cơ Doanh khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn về phía Diệp Tín. Thứ Ngao Kình Thiên trong giọng nói, hắn rốt cuộc biết một ít chân tướng. Diệp Tín, Thái Thượng Thánh Hoàng mới là đại hạ hoàng triều khai quốc chi quân, chúng ta đều là trung tâm với cơ thị hoàng thất lao thần, hừ, lại làm sao có thể hướng ngươi quỳ xuống? Ngươi đã không còn là đại hạ nhân hoàng. Đại hạ hoàng triều chủ nhân, là cơ thị người, là không phải ngươi Diệp Thị. Kinh Thiên Hình cắn răng một cái đứng dậy, lạnh giọng mắng. Lúc trước bọn họ không có bị cơ phách rửa sạch, tự nhiên là không phải Diệp Tín tử trung, ngược lại thần phục cơ phách. Thậm chí, còn giúp đến cơ phách thanh tẩy trung thành Diệp Tín lao thần, tốt cho bọn hắn dọn ra cao vị đi ra. Bạch Lệ tổ tiên Bạch Đồ Sinh, chưa từng bại một lần chiến thần, chết thảm hoang nguyên. Dĩ nhiên là cơ phách trong bóng tối ra hại, đưa hắn rửa sạch. Vì hắn tiếp theo thực hành đốt sách hại người, đem Diệp Tín cùng Diệp ra, giữ lại ở đại hạ hoàng triều trung dấu ấn thanh trừ hết, bày xong đường. Đem trong triều hết thảy phản đối lực lượng, thông thông trước thời hạn thanh trừ. Xem ra, các ngươi thật không sợ chết. Diệp Tín hai tròng mắt ác liệt, sát cơ bao phủ toàn bộ hoàng cung. Hắn cả đời, thống hận nhất chính là phản bội người một nhà. Diệp Tín, chúng ta đã là không phải ngàn năm trước chúng ta, ngươi cũng là không phải ngàn năm trước ngươi. Ta không tin, ngươi thật rất vô địch, một người có thể đánh bại chúng ta năm vị du củ cảnh cường giả. Cảnh Thiên Tông cười lạnh nói. Ngao Kình Thiên nói đúng, sự tình năm đó đã làm. Liền coi như bọn họ quỳ xuống thần bái, này bạo quân cũng không khả năng bỏ qua cho bọn họ. Còn không bằng liều mạng một lần. Lúc trước cơ phách phát động đốt sách hại người, chính là vì mò đi chính mình cơ gia đoạt lấy Diệp gia hoàng vị ám muội một đoạn lịch sử. Hắn muốn người hậu thế đều biết, hắn cơ phách mới là đại hạ hoàng triều khai quốc chi quân. Cơ gia nhân hoàng địa vị, là tối hợp pháp, tối quang minh chính đại. Mà là không phải ăn cắp mà tới. Một lần kia chính trị vận động, mấy triệu người vì vậy bỏ mạng. đem trong triều trung thành với Diệp Tín đại thần toàn bộ rửa sạch. Còn lại một mảnh đều là ủng hộ Cơ Gia đại thần. Cơ Phách cùng Cơ Gia từ đốt sách hại người sau đó chính thức hoàn toàn vững chắc hoàng quyền, không có ai còn dám nghi ngờ hắn Cơ Gia hoàng vị chính thống tính. Rất tốt, bọn ngươi nghịch thần tất cả làm chết đi. Diệp Tín sát ý lăng nhiên thanh âm vang dội chỉnh tòa hoàng cung. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, thí thần tam thức, thiên địa quy khư. Bệ hạ, xem ra này thần bí nhân thân phận rất cao nha, tựa hồ liền thái thượng thánh hoàng cũng lùn hắn đồng lứa. Nghe mọi người đối thoại, lúc này, Bạch Hổ chỉ huy sứ đám người có kinh ngạc. Đại hạ hoàng triều bên trong, trước mắt bối phận cao nhất bốn nước lớn công, lại là người này thần tử. Xem ra, ban đầu xảy ra chấm không biết tận tình. Đại cung phụng cùng bốn nước lớn công, nhất định phải thủ thắng nha, nếu không ta Cơ thị hoàng thất liền nguy hiểm. Cơ Doanh sắc mặt có chút khẩn trương nói, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Nhìn sát ý lăng nhiên Diệp Tín, Ngao Kình Thiên lạnh giọng nở nụ cười. Người cái này bạo quân, bất ở chỗ này hù dọa người, thời đại đã bất đồng rồi. Ngàn năm trước ngươi là vô địch thiên hạ, thế nhân không có cái nào không sống ở đối với ngươi trong sự sợ hãi. Nhưng bây giờ, ngươi thời đại đã qua, chúng ta năm người cũng đạt tới ngươi làm sơ cảnh giới, ngươi thật cho là có thể ổn ăn chúng ta năm người sao? Bọn họ đã đứng ở nhân gian đỉnh phong, cũng không nhất định bại bởi cái này bạo quân. Ha ha ha, xem ra đột phá đến du củ cảnh, cho các ngươi cực lớn tự tin, đã không có ở đây sợ hãi ta huy thế. Vậy bây giờ, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, các ngươi có phải hay không đạt tới ta cảnh giới. Diệp Tín nở nụ cười lạnh. Ầm. Lúc này, Diệp Tín hạ xuống nhân gian sau đó, lần đầu tiên hoàn toàn bùng nổ trong cơ thể hắn kinh khủng thần ma diệt tuyệt lực. Mặc dù, chỉ giải khai tầng thứ nhất phong ấn, nhưng cũng sợ diệt tuyệt lực, cũng để cho phụ cận hư không kịch liệt run rẩy. Chỉnh tòa thật to thành trì cũng lắc lư. Uy thế kinh khủng, để cho mọi người sắc mặt đại biến. Này bạo quân tốt khí thế đáng sợ, chẳng lẽ chúng ta thật không có đi đến hắn cảnh giới sao? Thậm chí càng kém càng xa. Năm người hoảng sợ nhìn đã bùng nổ Diệp Tín. Cân nhắc nhiều như vậy làm gì, tối nay không phải chúng ta tử, chính là kia bạo quân tử, đã không có lựa chọn nào khác. Lệ Vô Úy cưỡng bách chính mình chấn định nói. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Duy có một trận chiến. Diệp Tín hai mắt tràn đầy uy nghiêm lanh quang, hai tay của hắn bắt đầu từ từ bắt đầu huy động, ký kết huyền diệu khó lường dấu tay. Hạ xuống nhân gian sau đó, đây là hắn lần đầu tiên huy động hai tay chiến đấu. Ở Phong Vương Phủ, hắn và Hạo Thiên thần lực chiến đấu, cũng bất quá nhẹ nhàng nâng tay thôi. Đối diện với mấy cái này phản đồ, hắn đã không nghĩ tùy tiện đấm phát chết luôn bọn họ. Hắn muốn cho những thứ này phản thân minh bạch, bọn họ tự tin là buồn cười biết bao. Ngàn năm sau thế giới vẫn hay là hắn Diệp Tín duy ngã độc tôn thời đại. Bọn họ ở trong mắt chính mình, vẫn là con kiến hôi. Theo Diệp Tín ký kết dấu tay, toàn bộ thiên mà xa vào một cái phiến kinh khủng khí lãng bên trong. Khí tức tử vong, để cho tất cả mọi người cảm thấy một cổ uy nghiêm cảm giác sợ hãi. Ngao Kình Thiên năm vị du củ cảnh cường giả tối đỉnh, nụ cười hài lòng vẻ khó tin, cả kinh nói, này, đây là cái gì chiêu thức, phụ cận thiên địa linh khí, đều bị nó điên cuồng hấp thu. Chiêu này tiêu hao lượng linh khí cũng quá kinh khủng đi. Nếu như có thần ma thiên giới thần ma ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ lập tức bị dọa sợ đến gần chết. Đây là thần ma thiên giới từ trước tới nay, kinh khủng nhất thần thông một trong. Thần thông vừa ra, tràn đầy thiên thần linh cũng sẽ biến sắc, lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Chiêu này vì thí thần bắt thức. Lúc trước Diệp Tín bị thần đỉnh thần chủ Vu Hãm, gặp gỡ đuổi giết. Hắn trong cơn tức giận, phản bội thần giới, rớt nhập ma đạo. Hao phí trăm năm công, sáng chế ra thí thần bắt thức. Chuyên môn dùng để chu diệt đẩy trời chư thần kinh khủng thần thông. Hôm nay, hắn Diệp Tín liền muốn dùng chiêu này, tới thi sắt đám này phản bội chính mình thần tử. Mặc dù là pháo cao xạ đánh con muỗi cử động, nhưng Diệp Tín mục đích là vì rồi để cho bọn họ minh bạch. Ngàn năm sau chính mình, càng là bọn hắn có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được tồn tại. Thí thần bắt thức vừa ra, răng rắc, hư không phát ra băng liệt thanh âm. Ngao Kình Thiên năm người coi như thế nào đi nữa cường ép mình chấn định. Cũng khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Sắc mặt lộ ra kinh hoàng kinh khủng thân sắc. Trời ạ, thế gian này lại có để cho hư không vỡ nát kinh khủng tuyệt học. Bọn họ đã bị hù dọa đến, tất cả đều là như nhũ ra, sắc mặt tái nhợt. Hư không vỡ nát kinh khủng lực, đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy, không thể tin lực lượng. Phàm trần lực lượng, lại để cho hư không cũng vỡ nát. Phàm trần, làm sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng a? Bọn họ trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn lúc này ma huy uy nghiêm. Kinh khủng tuyệt luân Diệp Tín. Nghịch thần bị sợ gần chết, nhưng Diệp Tín ký kết dấu tay hai tay, lại không có đình chỉ. Thí thần bắt thức, ký kết hoàn thành, Diệp Tín chính thức thi triển này tàn sát trăm triệu vạn thần linh sinh mệnh kinh khủng thần thông. Mặc dù là nhược hóa bản. Ung ung ba. Nổ lớn, ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe thấy. Hơn nửa hoàng cung đã biến mất, phụ cận hư không hoàn toàn tan vỡ, lâm vào tĩnh mịch quy khư trạng thái. Quy khư dưới trạng thái, trọn đời không có bất kỳ thực vật, có thể ở này phiến trên vùng đất sinh tồn. Coi như là tu luyện cường giả, ở quy khư dưới trạng thái hư không ra đời sống lâu dài, cũng sẽ ra tốc đem thương lão tốc độ. Tương tự với trên địa cầu, bị bom nguyên tử hành tạc quá địa phương, là cấm địa sinh mệnh. Toàn bộ bao vây Diệp Tín cẩm ý vệ, đại nội cao thủ, hoàng cung thị vệ, ngự lâm quân đám người, cũng thảm chết ở Diệp Tín thí thần bắt thức bên dưới. Bao gồm Bạch Hổ ba vị, thiên mệnh cảnh cẩm ý vệ chỉ huy sứ. Diệp Tín trước mắt, chỉ còn lại có Cơ Doanh, hắn nữ nhân bên cạnh, cùng với 5 vị du củ cảnh lão quái vật. Bọn họ không có chết, là Diệp Tín cố ý tạo nên. Để cho bọn họ trước khi chết, cảm thụ một chút vô tận tuyệt vọng. Trong hoàng cung, thật là đáng sợ năng lượng ba động. Không nghĩ tới ngàn năm sau đó, sư phó đã cường đại đến trình độ như vậy. Cảm giác được hoàng cung năng lượng kinh khủng ba động, Giang Mạc Nhiên cũng cả người run rẩy. Ai? Bạch Lệ thở dài một cái. Lúc này trong lòng của hắn rất mâu thuẫn. Một phe là chính mình Bạch gia thế đại trung thần đại hạ nhân hoàng, một phe là chính mình phi thường sùng kính sư tổ. Hai phe đại chiến, hắn rất bất đắc dĩ, rất mâu thuẫn. Ở một mảnh tuyệt vọng, trong sự sợ hãi, năm vị đương thời cường giả tối đỉnh, du củ cảnh tu hành giả, từ từ tử vong. Bọn họ dùng giấy khai tử rồi một chuyện, bạo quân hay lại là ngàn năm trước thiên hạ kia không ai dám không theo bạo quân. Thế gian này căn bản sẽ không có người là đối thủ của hắn. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết, Cơ Phách tin tức đi. Diệp Tín từng bước một, lạnh lùng đi tới trước người Cơ Doanh. Lúc này, lớn như vậy trong hoàng cung, chỉ còn lại có hắn và một cái tuyệt sắc mỹ phụ. Hừ, ngươi giết chấm đi, Cơ gia nam nhi cũng có huyết tính, chấm không thể nào nói cho ngươi biết Thái Thượng Thánh Hoàng tung tích. Cơ Doanh thấy chết không sờn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tín. Có thể chấp trưởng thiên hạ nhân hoàng, há là tham sống sợ chết người. Bệ hạ, nô tỳ sẽ cùng đi với ngươi, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Mỹ phụ không còn gì cười một tiếng, ôn nhu nắm Cơ Doanh bàn tay. Chuẩn bị cùng hắn đồng thời bị chết. Cơ Doanh hướng về phía nàng giống vậy ôn nhu nở nụ cười. Một đôi ái nhân chuẩn bị cộng phó hoàng tuyển. Hừ. Diệp Tín lạnh rên một tiếng. A. Mỹ phụ phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng toàn bộ thân thể mềm mại, giống như sắt nam châm như thế, bị Diệp Tín hút tới, dán ở trước người mình. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mau thả rồi hoàng hậu. Thấy Mỹ phụ bị bắt đi. Cơ Doanh khẩn trương mà quát. Ngươi nói cho ta biết Cơ Phách tung tích, ta sẽ bỏ qua nàng. Bệ hạ, không cần nói cho hắn, ghê gớm chúng ta liền vừa chết. Mỹ phụ hướng về phía Diệp Tín cười lạnh nói. Quyết tâm vừa chết nhân, đương nhiên sẽ không sợ hãi Diệp Tín. Tử. Trong tay ta ngươi cho rằng là ngươi chết được. Ta trước tiên đem ngươi ném vào ăn mày ổ, để cho đám kia ăn mày hưởng dụng hoàng hậu cao quý thân thể. Diệp Tín hài hước quan sát Mỹ phụ ngạo kiểu thân thể. Vì đạt được mục đích. Diệp Tín cho tới bây giờ đều là không chọn thủ đoạn. Hắn nhìn ra, Cơ Doanh thập phần quan tâm nữ nhân này. Mặc dù trong tay hắn có linh hồn bí thuật. Đáng tiếc, lấy trước mắt bị phong ấn cảnh giới, không cách nào sử dụng được. Chỉ có thể uy hiếp Cơ Doanh, nói ra hắn biết tin tức. Ngươi! Ngươi bỏ qua cho Ái Phi, chấm nói cho ngươi biết Thái Thượng Thánh Hoàng tin tức. Cơ Doanh không sợ chết, nhưng Hoàng hậu Trầm Tuyết Nhu, nhưng là hắn nhược điểm lớn nhất. Vì nàng, Cơ Doanh nuốt hơn nếu, giết chết mẫu thân nàng. Có thể thấy có bao nhiêu yêu nàng. Nghe Diệp Tín phải đem Trầm Tuyết Nhu ném vào ăn mày ổ, nội tâm của hắn hoàn toàn hốt hoảng, kinh hoàng. Chương 41, Cơ thị từ đường. Nhưng vào lúc này, một đạo màu trắng lệ ảnh, từ không trung phiêu đi qua. Một đạo thân ảnh quen thuộc, dọi vào Diệp Tín mi mắt. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Cơ Hân Nhược vui vẻ nói. Nàng bạch đi tung bay, tựa như không dính vào chút nào phàm trần khí tức tiên tử. Một đôi linh động trong suốt, phi thường tinh khiết ngây thơ đôi mắt đẹp. Kích động nhìn chằm chằm Diệp Tín. Đối với rất nhanh gặp lại nàng bằng hữu, trong lòng phi thường cao hứng. Đây là hơn 20 năm gần đây, thứ nhất nói chuyện cùng nàng, theo nàng trò chuyện tiên nhân. Diệp Tín nhìn về Cơ Hân Nhược, nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc có dũng khí phá vỡ tâm ma, đi ra nhà tù. Không biết ai đem tàng thư các làm hỏng, ta cũng chỉ phải đi ra. Vừa mới làm ta sợ hết hồn, thiếu chút nữa bị chôn sống ở bên trong. Thật may ngươi nói cho ta biết, ta rất lợi hại, ta liền thử phản kháng. Mới không có bị chôn sống. Cơ Hân Nhược giống như hải tử một dạng điễu môi ra đi, tức giận nói. Tức giận dáng vẻ, dễ thương cực kỳ. Nàng nhưng không biết, kẻ cầm đầu ngay tại trước mặt nàng. Diệp Tín nhất thời có chút nhỏ lúng túng. Cơ Hân Nhược nguyên lai cũng không có đánh vỡ tâm ma, chỉ là mình đem vây khốn nàng nhà tù cho phá vỡ. Lúc này, Cơ Doanh nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân xinh đẹp, khẽ nhíu mày đứng lên. Ngươi có phải hay không là cảm giác rất quen mặt? Bởi vì nàng chính là bị ngươi nhốt hơn 20 năm con gái Cơ Hân Nhược. Diệp Tín hướng về phía Cơ Doanh cười lạnh nói. Ở phương diện này, Diệp Tín phi thường khinh bị Cơ Doanh. Tàn nhẫn như vậy đối đãi mình con gái, thật là không phải là người gây nên. Nếu như là nữ nhi của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng phân nửa. Chấm con gái. Cơ Doanh rốt cuộc nhớ tới cái gì, mặt liền biến sắc. Nàng. Nàng là cái kia tiện nữ nhân con gái, là không phải chấm con gái. Nhớ lại chuyện cũ, Cơ Doanh hầm hầm địa phất tay háo nói. Đối với nữ nhi này, căn bản cũng không công nhận. Diệp Tín bên người Trầm Tuyết Nhu, lại có nhiều chút cười xấu hổ cười. Cơ Hân Nhược gặp gỡ, có thể là bởi vì nàng nguyên nhân. Ánh mắt của Cơ Hân Nhược có ảm đạm đứng lên, trên mặt vui sướng cũng trong nháy mắt biến mất. Mặc dù nàng rất đơn thuần, đối với ngoại giới sự tình không biết gì cả. Nhưng, Cơ Doanh không nhận nàng nữ nhi này ý tứ, nàng hay lại là minh bạch. Diệp Tín cười một tiếng, ngươi cũng đã biết, du củ cảnh trên, còn có cao hơn trí cường cảnh giới. Người nữ nhi này tu vi, đã phá ngũ cảnh, coi như vừa mới kêu bốn cái lao ra hỏa cộng lại, cũng là không phải nàng đối thủ. Phá ngũ cảnh tu luyện giả, đã tiến vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Chỉ sợ là đánh phá thiên địa pháp tắc du củ cảnh tu luyện giả, cùng nó giữa cũng có to lớn cái hào rộng. Nghe Diệp Tín lời nói, Cơ Doanh đột nhiên thần động. Hân Nếu, ta là ngươi phụ hoàng, ngươi phải nghe ta mệnh lệnh, bây giờ ngươi giúp ta giết hắn đi. Cơ Doanh vạn vạn không nghĩ tới, cái kia tiện nữ nhân con gái nguyên lai là trong truyền thuyết phá ngũ cảnh cao thủ. Cái này làm cho trong lòng của hắn, lần nữa đốt một tia hy vọng. Hắn là bằng hữu ta tuyệt sẽ không để cho hắn bị thương tổn. Hơn nữa ngươi cũng nói, ta là không phải con gái của ngươi. Cơ Hân Nhược không chút do dự cự tuyệt Cơ Doanh. Bằng hữu, đối với từ nhỏ bị giam cầm Cơ Hân Nhược mà nói, là so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật. Cái này làm cho Cơ Doanh tức gần chết. Không nghĩ tới, ngươi đường đường một cái nhân hoàng, lại không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Diệp Tín châm chọc nói. Được rồi, nói nhảm liền không nói thêm nữa rồi, ngươi nói cho ta biết Cơ Phách tin tức, ta liền đem nàng thả. Nếu không, ta lập tức đưa nàng ném đi ăn mày ổ. Diệp Tín cắt đứt Cơ Doanh còn muốn nói chuyện. Cơ Doanh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho Diệp Tín chân tướng. Ngươi muốn biết Thái Thượng Thánh Hoàng tin tức, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn ở 800 năm trước đã băng hà. Hừ, ngươi dám gạt ta. Cơ Phách làm sao có thể chết? Diệp Tín giận dữ, sắc cơ lẫm nhiên mà nhìn Cơ Doanh. Nắm bóp Trầm Tuyết Nhu tay, càng dùng sức đứng lên. Để cho nàng thống khổ mặt đều thay đổi hình. Thế gian chung căn bản không có liên quan tới Cơ Phách băng hà truyền lưu, ngay cả người viết sử năm chung, căn bản không có hắn băng hà ghi lại. Ngươi lại gạt ta liền thật không khách khí. Diệp Tín lanh khốc địa uy hiếp nói. Thật, Thái Thượng Thánh Hoàng thật băng hà, hắn quan tài cất giữ ở cơ thị từ đường bên trong, chấm bây giờ liền có thể mang ngươi đi chứng minh. Cơ Doanh vội vàng nói. Về phần không có Thái Thượng Thánh Hoàng băng hà ghi lại, đây chỉ là ta đại hạ cố thiết một cái nghi trận, để cho người trong thiên hạ cũng không biết Thái Thượng Thánh Hoàng còn ở hay không thế. Như vậy, cho dù có thế lực đối nghịch muốn phải đối phó chúng ta đại hạ, cũng kiêng kỵ một chút âm thầm Thái Thượng Thánh Hoàng còn ở đó hay không? Diệp Tín cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, đi thôi, bây giờ đi cơ thị từ đường. Lại Cơ Phách quan tài vẫn còn, vậy đi nghiệm chứng một phen là được. Cơ Hân Nhược đi theo Diệp Tín phía sau, đồng thời đi trước cơ thị từ đường. Thế giới bên ngoài, đối với nàng mà nói quá mức xa lạ. Chỉ có đi theo Diệp Tín người bạn này sau lưng, nàng mới sẽ cảm thấy một tia an lòng. Mặc dù cùng Diệp Tín nhận biết bất quá một đêm, nhưng bởi vì là cùng nàng thứ nhất trò chuyện thiên nhân. Trong lòng đối với hắn có một loại đặc thù tình cảm. Diệp Tín là nàng trên đời này duy nhất bằng hữu, nàng cũng chỉ tin cậy hắn. Cơ thị từ đường, chính là cơ thị hoàng thất các đời hoàng thất người linh vị cung phụng nơi. Hương hỏa không ngừng, phù hộ nhân hoàng chi vị, ở cơ thị trung truyền thừa bất diệt. Nơi này, là cả hoàng thành trọng địa, những người không có nhiệm vụ người xâm nhập giết chết không bị tội. Từ đường trung, cất giấu mấy tên cơ thị tông lão. Bọn họ không nghe nhân hoàng điều động, không để ý tới chính sự. Tùy tiện sẽ không rời đi từ đường, bảo vệ từ đường an toàn. Cơ thị từ đường trước. Nặng nề, uy nghiêm cửa đóng chặt. Một cổ trang trọng nghiêm túc khí tức, nhào tới trước mặt. Diệp Tín bốn nhân đã tới cơ thị từ đường. Đương thời nhân hoàng Cơ Doanh tới tế bái liệt tổ liệt tông, xin tông lão khai môn. Cơ Doanh cung kính nói. Không tới cúng tế thời gian, ai cũng không thể tiến vào. Bên trong truyền tới một đạo phi thường thương lão quát trói hai thanh âm. Cơ thị tông lão, địa vị cao quý. Căn bản không đem nhân hoàng coi ra gì. Tông lão, chấm. Cơ Doanh còn muốn nói điều gì, nhưng Diệp Tín trực tiếp đi về phía đại môn. bị trận pháp và phù ấn bảo vệ đại môn, lại tự động mở ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cả gan làm loạn, lại mạnh mẽ xông tới ta cơ thị từ đường. Lạnh lùng âm thanh vang lên, sau đó bảy đạo thương lão thân ảnh, giống như quỷ hồn như thế, bay ra. Đem Diệp Tín bao vây ở trung ương. Hai vị du củ cảnh, năm vị thiên mệnh cảnh đỉnh phong. Đây chính là cơ thị từ đường ẩn núp lực lượng. Ta ngay cả các ngươi toàn bộ cơ thị cũng dám diệt, mạnh mẽ xông tới cơ thị từ đường lại tính là gì? Diệp Tín lạnh lùng nói. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng, giết chết không bị tội. Thấy Diệp Tín thái độ như thế, cơ thị các trưởng thượng hoàn toàn giận dữ đứng lên. Tông lão, xin đừng động thủ. Cơ doanh nóng nảy, hắn vừa ý biết Diệp Tín cường đại. Các trưởng thượng xuất thủ, thì đồng nghĩa với không chịu chết. Đây chính là hắn cơ thị nội tình A, tuyệt đối không thể tổn thất. Đáng tiếc, hắn cái này nhân hoàng đối với cơ thị tông lão mà nói, căn bản không có bất kỳ uy nghiêm. Bọn họ bất kỳ một cái nào, đều là cơ doanh trưởng bối. Lúc này, thất người đã động thủ, chuẩn bị đem mạnh mẽ xông tới từ đường Diệp Tín bắt lại. Cút! Một cái lăn tự giống như thiên lôi nổ vang, tựa như cự sơn sụp đổ, toàn bộ từ đường cũng kịch liệt chấn động lên. Những đặc đó thủ tài liệu chế tạo linh vị, toàn bộ nước nẻ, hóa thành cho bụi. Bảy tên cơ thị tông lão, hai mắt trong miệng tất cả đều là vết máu. Hai mắt trợn to, mặt lộ vẻ kinh hoàng, không nhúc nhích tử nhìn chòng chọc Diệp Tín. Bọn họ đã chết. Chết ở Diệp Tín một cái lăn tự bên dưới. Hắn đến chết vẫn không tin nổi, liền chết như vậy. Không phá ngũ cảnh, cuối cùng là con kiến hôi. Ở trước mặt Diệp Tín, so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Nhìn bảy vị tông lão liền chết như vậy, cơ doanh sắc mặt đau khổ vô cùng. Bây giờ liền mang ta đi cơ phách quan tài cất giữ đại điện. Diệp Tín hướng về phía cơ doanh lạnh như băng nói. Bây giờ hắn phi thường cuống cuồng, muốn biết, cơ phách này phản đồ là có hay không chết. Chương 42, 0 năm sau tạm biệt. Cơ thị từ đường, Thánh Hoàng Điện. Một cái cự đại quan tài, đặt ở đại điện trung ương. Trên quan tài, văn sức đến cửu thiên cút kim ngũ trảo thần long, thần thái uy nghiêm, ngạo thế thiên địa, thấu phát cường đại đế hoàng uy thế. Lúc này có hai gã cả người tản ra khí tức tà ác, kinh khủng u xâm hắc bảo nhân, tương đối ngồi xếp bằng. Màu đen che đầu, che phủ bọn họ đầu, không cách nào thấy rõ bọn họ diện mạo. Hắn trở lại, đã đạt tới cơ thị từ đường. Thái thượng thánh hoàng quả nhiên suy đoán không tệ, hắn không có tử, hắn còn sẽ trở về. Vì vậy, để cho hai người chúng ta, chờ đợi ở đây hắn, để báo năm đó thủ. Bên trái hắc bảo nhân khàn khàn địa lên tiếng nói. Hắn không hổ là một đời cấm kỵ nhân vật, thực lực trở nên càng sâu không lường được đứng lên. Lấy sức một mình, trong khoảnh khắc liền diệt toàn bộ hoàng cung. Bên phải hắc bảo thấp trầm giọng, chúng ta là đối thủ của hắn sao?